Chương 449, Ngự thủy thước, cầu đặt mua 2, chương 449, Ngự thủy thước, cầu đặt mua 2, rõ ràng ở đó hồng kim trên khải giáp khắc một bộ cổ lao chân pháp. Trần Dật gật đầu một cái, vỗ khôi giáp trên người nói, đích xác có chỗ khác nhau, căn cứ vị kia bí cảnh chi linh nói tới, trên người của ta bộ này là thuộc về thiên tướng, quyền hạn lớn hơn một chút. Nói xong, hắn ngược lại nói, quên nói cho các ngươi biết, mỗi bộ khôi giáp thượng đô là cấn ngự thủy trận pháp, hơn nữa không là bình thường ngự thủy trận pháp, mà là có thể tự do xuyên qua nhược thủy trận pháp. A Lang kinh ngạc nói, xuyên qua nhược thủy? Đây chẳng phải là nói, mặc vào cái này liền có thể tìm tòi nhược thủy giới vực? Hắn nhưng là rất rõ ràng, nhược thủy giới vực tại toàn bộ Thái Chu Sơn tính đặc thù. Có thể nói, trừ bỏ mỗi lần tiên bồng bí cảnh mở ra thời điểm, nhược thủy giới vực bên trong mới có tu sĩ tồn tại, lúc khác, căn bản không có tu sĩ dám tự mình tới đây tìm tòi. Mặc dù có không thiếu liên quan tới nhược thủy giới vực truyền thuyết, tỉ như có thật nhiều thượng cổ đại năng giả vẫn lạc tại nhược thủy bên trong, có không ít đại năng giả động phủ lẩn tàng, cũng có một chút bị người đuổi giết trong lúc vô tình trốn vào rơi xuống người bên trong nhược thủy. Chỉ là những thứ này, A Lang liền có thể đánh giá ra trên thân bộ giáp này giá trị, đó là có thể nắm giữ thu hoạch rất nhiều thiên tài địa bảo vô giới chi bảo. Kiếm Si liền nghĩ phải đơn giản chút ít, hắn chỉ để ý trước mắt, khi lấy được Trần Dật chắc chắn sau khi trả lời, hắn liền ngắm nhìn một phía, thúc giục đi phương hướng nào tìm đòi. Trần Dật cười lắc đầu, không nóng nảy, chờ Thanh Phong tỷ cùng Tiểu Liễu Nhi tụ tập sau đó lại đi tìm tòi không muộn. Kiếm Si vừa mới phản ứng lại, nụ cười trên mặt lập tức tiêu tan một chút. Cái kia, các ngươi nói, nếu là Thanh Phong tỷ phát hiện chúng ta không có ở bí cảnh bên ngoài chờ các nàng, sẽ có phản ứng gì? A Lang dừng một chút, xem chừng ngươi theo ta, sợ là sẽ bị nàng mắng chết. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Dật, trên mặt lộ ra chút lúng túng nói, Dật ca, Dật ca sẽ không có chuyện gì, bất quá đến lúc đó nhưng phải giúp chúng ta một cái. Nếu không phải là lúc trước hắn cùng Kiếm Si hai người tại cửa cung điện ngoài ý muốn nổi lên, cũng sẽ không sớm đi vào bí cảnh. Nếu là bị Thanh Phong cùng Tiểu Liễu Nhi biết, khó tránh khỏi muốn nói bọn hắn vài câu. Trần Dật từ một tiếng, suy tư phút chốc, hắn liền để Kiếm Si thông qua Tốn Quyên lệnh xem Thanh Phong bọn người là có phải có tiến vào bí cảnh. Cũng không lâu lắm, Kiếm Si từ trong Tốn Quyên lệnh khôi phục tâm thần, lập tức la to đứng lên, không xong, Thanh Phong tỷ tại trong Tốn Quyên lệnh lưu lại rất nói nhiều, nói là muốn tìm chúng ta tính sổ sách. A Lang há to miệng. Thật sự, Kiếm Si khóc không ra nước mắt gật đầu, Hiểu Lan tỷ nói, Thanh Phong tỷ đi trước phải vội vàng, nhưng ở cái kia phía trước, nàng rất tức giận a. Làm sao bây giờ? Trần Dật nghe vậy thoáng đưa tay, ra hiệu bọn hắn trước tiên an tĩnh lại, nói, tất nhiên các nàng đã tiến vào bí cảnh, vậy thì dễ làm rồi. Ngay sau đó, hắn liền tại Kiếm Si cùng A Lang hai người chăm chú, hướng bên cạnh thân không trùng chắp tay nói, mong rằng tướng quân hành cái thuận tiện, giúp ta tìm hai vị đồng bạn chỗ. Cũng không biết cái kia cựu sĩ đình ba thụ ai ảnh hưởng, ở tòa này trong bí cảnh tự phong tướng quân, ý là dưới một người trên vạn người, chỉ ở vị kia thiên đồng nguyên soái phía dưới, còn muốn thống lĩnh thiên quân bản mã. Trần Dật mới gặp nó lúc, cũng là căn cứ vào cái này chờ tình trạng, mới từ trong tay nó bắt được mấy bộ áo giáp. Kiếm Si nhìn chung quanh một chút, hầu nghi nói, Dật ca, ngươi đang nói chuyện với người nào? Tướng quân. Là chỉ tòa này bí cảnh tướng quân. Vậy nó chẳng phải là cùng ngươi thân phận giống nhau? Nó cùng đầu kia không chờ hắn nói xong, A Lang trực tiếp che miệng của hắn, thở dài một tiếng, ngươi quên phía trước vào bằng cách nào? Còn như thế không giữ mồm giữ miệng, lại nói ra chữ yêu hai chữ, ai biết bọn hắn vẫn sẽ hay không bị một lần nữa nhốt vào tòa kia trong địa lao đi. Ngay vào lúc này, một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại ba người bên cạnh thân, rõ ràng là một đầu người mặc trầm trọng áo giáp chữ yêu. Hắn hình dạng dáng dấp mặt đen răng nanh, toàn thân trên dưới đầy thô cứng rắn lông bẩm, ở đó thân áo giáp màu đen bám vào phía dưới, toàn bộ thân hình so với Trần Dật bọn người cao hơn 2 trượng. Vừa mới hiện thân, nó quét một vòng, không để ý A Lang cùng Kiếm Si, trực tiếp hướng Trần Dật không người nói, xin nghe phân phó của ngài. Trần Dật nghe vậy, âm thầm cười khổ một tiếng, vội vàng cấp nó truyền âm lời thuyết minh, để nó hỗ trợ diễn một tuần kịch. Cựu sĩ Đinh Ba nghe được thanh âm hắn, khỏe mắt đảo qua sắc mặt cổ quái A Lang cùng Kiếm Si hai người, thằng hắn một cái nói, ta nói là, ngài nắm giữ thanh long hộ đạo, chính là đến thiên địa tạo hóa, phúc duyên thâm hậu người, một chút chuyện nhỏ không cần phải nói. A Lang cùng Kiếm Si liếc nhau, trong lòng cổ quái càng lớn. Vị này, thật là xem ở thanh long thần thú trên mặt, đối với Dật ca như vậy lễ kính. Trần Dật lườm bọn hắn một mắt, trong lòng tự nhủ việc đã đến nước này, liền cũng mấy câu qua loa đi qua, tiếp lấy để cho cựu sĩ Đinh Ba hỗ trợ tìm người. Vì thế, hắn còn lấy thần ý diện hóa Thanh Phong, Tiểu Liễu Nhi hai người hình dạng. Cựu sĩ Đinh Ba liếc mắt nhìn, cười xoa xoa tay, đơn giản. Thì thấy nó trực tiếp phất phất tay, ba người trước mặt liền hiện lên một khối hư ảo huyễn cảnh, đương nhiên đó là thiên đồng bí cảnh chỗ sâu khu cung điện này rơi chỗ. Trong đó ngoại trừ tất cả tòa cung điện, bí tàng cùng một chút kim giáp lực sĩ khắc đá bên ngoài, còn có một cái thần sắc thận trọng thân ảnh. Đại khái là đem tất cả xâm nhập bí cảnh tu sĩ thân ảnh đều tìm đi ra. Trần Dật liếc nhìn một vòng, rất mau tìm đến Thanh Phong cùng Tiểu Liễu Nhi hai người vị trí. Cái trước đang tại trên một gốc cây đào, một bên nuốt luôn quả đào, một bên hướng về pháp khí chứa đồ bên trong đút lấy. Mà cái sau, Trần Dật nhìn xem Tiểu Liễu Nhi cái kia phí sức leo trèo thân ảnh, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc. Tiểu Liễu Nhi đây là tại ma luyện nhục thân. Chú ý tới ánh mắt của hắn, cựu sĩ Đinh Ba chủ động giải thích nói, đại nhân cụ, Thanh Long đại nhân sứ giả đại nhân, ngài có chỗ không biết, ngài vị đồng bạn này chỗ là năm đó nguyên soái vì dưới trướng thiên binh thiên tướng sở tạo tu luyện địa. Ở trong đó bố trí cách tuyệt thiên địa linh khí, áp chế tâm thần cùng thần thông thần ý đại trận, chỉ có thể dựa vào nhục thân chi lực thông qua. Nói đến đây, hắn dừng một chút, một cây tráng kiện ngón tay chỉ vào những cái kia dưới cây của phương, hơi có đắc ý nói, hơn nữa vì kích phát những cái kia bại hoại hàng đầu trí, nguyên soái cố ý ở phía dưới bố trí lục hồn âm, phàm là rơi xuống dưới người mặc dù không đến chết, nhưng mà đau đớn gấp bội. Trần Dật gật đầu một cái, không thương tổn tính mệnh liền có thể, vậy thì làm phiền tướng quân dẫn chúng ta qua đi. Cựu sĩ Đinh Ba cười nói, không cần phiền toái như vậy. Nói xong, hắn phất phất tay, thì thấy vài tên người khoác ngân giáp thiên binh hiện lên ở mấy người chung quanh, đang cấp Trần Dật, Kiếm Si cùng A Lang sau khi hành lễ, bọn hắn trực tiếp thẳng chui vào cái kia phiến trong ảo cảnh. Kiếm Si nhiều hứng thú hỏi, đây không phải huyễn cảnh? Cựu sĩ Đinh Ba cư cao lâm hạ liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên không phải, đây là phủ đệ điều khiển trung khu, chính là Thiên Đồng Hành Cung hoạch tâm pháp bảo, những cái kia kim giáp thiên binh tất nhiên là có thể thông qua trung khu tới bất kỳ địa phương nào. Hơn nữa tòa phủ đệ này chính là năm đó nguyên soái hái Thái Chu Sơn đỉnh chỉ thạch luyện hóa mà thành, đừng nhìn nó bây giờ khổng lồ, kỳ thực là một kiện hiếm có sau thiên linh bảo, tên là Ngự Thủy Xích. Kiếm Si sững sờ, kinh ngạc nói, ngài nói là ở đây toàn bộ cũng là một kiện pháp bảo? Cựu sĩ Đinh Ba nghiêm mặt nói, là sau thiên linh bảo. Trần Dật như có điều suy nghĩ hỏi, ta đối với thượng cổ sự tình biết đến không coi là nhiều, không biết cái này sau thiên linh bảo, tiên khí pháp bảo các loại có uy năng gì khác biệt? Bẩm đại nhân ân, Thanh Long hộ pháp đại nhân, trong đó khác nhau tự nhiên rất lớn, tiên khí chính là pháp bảo đỉnh chót, trung quy là nhân lực chi nghèo, bên trên chính là sau thiên linh bảo, lại đến còn có trước tiên thiên linh bảo, cùng với hỗn độn chí bảo, nắm giữ đoạt thiên địa tạo hóa uy năng. Kiếm Si cái hiểu cái không gật gật đầu, hỏi, cái kia thiên bồng nguyên xoáy mạnh như vậy, chắc có trước tiên thiên linh bảo à? Có, không có? Lao chư ta cũng không rõ ràng. Quả nhiên, tiểu hài này vẫn là chờ trong lòng đất trong lồng giam tốt hơn. Câu nguyện phiếu, chương 450, bế quan, cầu đặt mua, 1, chương 450, bế quan, cầu đặt mua, 1, thiên đồng hành cung luyện binh trong doanh. Tiểu Liễu Nhi cắn răng ôm cái kia bóng loáng mượt mà cự cây cột lớn, dùng cả tay chân tốn sức leo lên phía trên lấy. Cây cột kia quá mức bóng loáng, giống như là ở phía trên lau một tầng dầu, xào trá tàn nhẫn. Mỗi lần leo lên trên một bước, Tiểu Liễu Nhi đều phải dùng ra toàn thân mỗi một cây xương cốt, mỗi một khối cơ bắp, lấy bảo đảm nàng có đầy đủ sức mạnh đem chính mình cố định tại cây cột mặt ngoài. Chính là dùng phương pháp như vậy, nàng bò qua một cây lại một cây cây cột, từ căn này cây cột đỉnh chót, thông qua dây thừng trượt đến một căn khác cây cột dưới đáy, vòng đi vòng lại. Nhưng cái này còn không có coi xong, cũng không biết tu kiến tòa này nắm giữ mấy ngàn cây cây cột cùng từng chiếc gai nhọn luyện ngục người dụng ý theo Tiểu Liễu Nhi càng ngày càng tiếp cận ngoại vi, nàng lại phát hiện chúng quanh đại trận tại nguyên bản hạn chế thần thông thần ý cùng cảm giác chờ trên cơ sở, lại rất muốn đản tăng thêm một chút tăng thêm trên thân áp lực trọng lực. Mới đầu không nhiều, ước chừng gấp 10. Tiếp đó chính là gấp 20 lần, 30 lần. Thẳng đến cuối cùng 10 cái thời điểm, cái này trọng lực cuối cùng cố định tại gấp 50 lần trọng lực tà hữu. Ước chừng tương đương vạn quân chi lực. Ha ha, cụ thể bao nhiêu vạn quân, Tiểu Liễu Nhi không biết. Nàng không phải thể tu, đối với tu luyện nhục thân chưa từng để bụng. Nàng luôn cho là loại kia sông ngang đánh thẳng thần thông pháp môn, luyện nhiều sẽ đem mình trong đầu cũng luyện thành cơ bắp khối khối. Giống như A Lang như thế, gặp phải nguy hiểm phản ứng đầu tiên không phải trốn, mà là đi lên ba bảo, thử một lần. Mười đủ 10 có chút phạm ngu xuẩn. So sánh dưới, Tiểu Liễu Nhi càng thưởng thức Trần Dật mạnh mẽ đâm tới đại khái là bởi vì Trần Dật thực lực đủ mạnh. Cho dù đối mặt mấy lần tại mình địch nhân, đối mặt tu vi, thần thông đều vượt qua đối thủ của mình, hắn đồng dạng có thể nhẹ nhõm chém giết. Loại kia kiếm tu mới là Tiểu Liễu Nhi trung ý đương nhiên, nàng cũng không phải ưa thích, thuần túy là trưởng bối đối với văn bối cái chủng loại kia thưởng thức. Đơn giản là nàng là một tên chuyển thế trùng tu người. Bất quá cùng bây giờ đại bộ phận trùng tu lão quái bất đồng chính là, nàng kiếp trước là thượng cổ thời kỳ một vị đại lão quái. Chuẩn xác mà nói, là thượng cổ thời kỳ cuối, miễn cưỡng tu luyện đến thần thông bắt cảnh đại lão quái. Cho nên, Tiểu Liễu Nhi sẽ rất ít có cảm xúc ba động, càng rất ít phẫn nộ. Phần lớn thời gian, nàng cũng rất là bình tĩnh, giống như nhìn hết phồn hoa, đối với thế gian tất cả mọi chuyện đều thấy rất thấu triệt. Đáng chết thiên bồng nguyên soái, ngươi như thế nào tại trong chính mình hành cung tu kiến loại vật này? Tiểu Liễu Nhi cắn răng nghiến lợi vượt qua thứ hai đến ngược cây cột, mồ hôi rầm rề nằm ở phía trên, nhìn qua phía trên lấm ta lấm tấm mái vòm, chỉ ở trong lòng đối với thiên bồng nguyên soái biểu đạt bất mãn. Nàng có lý do biểu đạt bất mãn, ngoại trừ bởi vì bị những thứ này đủ loại hạn chế cột kim loại dày vò, nàng bản thân đối với thiên bồng nguyên soái có hiểu rõ nhất định, hoặc có lẽ là nàng đời trước nghe qua một vài tin đồn. Nói chung cũng là thiên đồng nguyên soái làm sao như thế nào khéo hiểu lòng người, đối với cô gái xinh đẹp làm sao như thế nào thương hương tiếc ngọc, thậm chí trong truyền thuyết, thiên đồng nguyên soái còn từng cho đạo đỉnh đệ nhất mỹ nhân viết thư tình. Không phải loại kia dùng hành văn hoặc tài hoa tô lên thư tình, mà là dòng dã 10240 năm kiên trì. Mỗi ngày một phong thư tình cái chủ loại kia kiên trì. Loại cố sự này, đặt ở bây giờ tự nhiên không quá có thể tin. Nhưng đặt ở thượng cổ thời kỳ, cái kia đoạn phồn minh hưng thịnh, trăm nhà đua tiếng thời điểm, lại có rất nhiều nữ tử nóng lòng loại này cố sự. Tiểu Liễu Nhi chính là một cái trong số đó. Thậm chí từng có qua một cái ý niệm, nếu là thiên đồng nguyên soái cho nàng viết thư tình, có lẽ đều không cần một vạn năm lâu như vậy, một năm như vậy đủ rồi. Đáng tiếc, nàng không phải ngay lúc đó đạo đỉnh đệ nhất mỹ nhân, nhiều lắm là xem như so thứ nhất đếm ngược mạnh hơn rất nhiều, chiếm một cái đẹp chữ. Tiểu Liễu Nhi suy nghĩ lung tung một trận, liền bò dậy lần nữa thân, cắn răng phóng tới cái kia cuối cùng một cây trụ. Đợi đến tìm tòi xong tòa hành cung này, nàng ngược lại đi tìm một chút nhìn trước kia thiên đồng nguyên soái viết những cái kia thư tình còn ở đó hay không. Vừa đúng lúc này, hai đạo màu vàng quang ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, chặn đường đi của nàng. Tiểu Liễu Nhi dẫm chân xuống, đột nhiên hướng về sau lui mấy bước, đề phòng mà nhìn trước mắt thân ảnh. Kim Giáp Thiên Binh. xuất thân thượng cổ đạo đỉnh tiểu Liễu Nhi tin tưởng, trước mắt cái này kim giáp thiên binh cũng không phải thật sự thiên binh, chỉ là hai tấm đùa chú biến thành. Nhưng mỗi một đạo kim giáp thiên binh thực lực đều có thể sánh vai thần thông ngũ cảnh đại năng giả, là một loại chỉ có tại thượng cổ thời kỳ mới tồn tại đặc thù phụ triện. Phương pháp luyện chế sớm liền thất truyền. Thế nhưng hai tên kim giáp thiên binh khi nhìn đến tiểu Liễu Nhi sau, lại là không có bất kỳ cái gì ý tứ động thủ, ngược lại hướng nàng không mình hành lễ. "Ân." Tiểu Liễu Nhi sửng sốt một chút, "Hành lễ?" Nàng chưa kịp phản ứng lại, hoặc đáp lại một câu, thì thấy cái kia hai tên kim giáp thiên binh trong nháy mắt đi tới nàng bên cạnh thân, một tả một hữu dựng lên cánh tay của nàng. Tiểu Liễu Nhi lập tức dây rủa, "Các ngươi nhưng mà nàng bây giờ chịu đến đại trận hạn chế, một thân thực lực mười không còn một, căn bản không phải cái này hai tên kim giáp thiên binh đối thủ, chỉ có thể mặc cho bọn hắn mang theo nàng phi thân lên. Các ngươi muốn đem ta đưa đến nơi nào?" Lời giống vậy cũng xuất hiện trong vườn đào trên thân Thanh Phong. Chỉ là so sánh tiểu Liễu Nhi, Thanh Phong nhưng phải linh hoạt rất nhiều. Cho dù tu vi của nàng, thần thông cảnh giới cũng không sánh nổi cái kia hai tên kim giáp thiên binh, nhưng nàng trên thân vật ly kỳ cổ quái một cái sọn. Có tăng thêm thân pháp tốc độ phụ triện, có tạm thời tăng cao tu vi cùng lực bộc phát đan dược, còn có thể ngăn cản kim giáp thiên binh trận bàn. Thanh Phong cũng không biết cái kia hai tên kim giáp thiên binh muốn làm gì, dứt khoát một mạch bước ra. Tiếp đó, nhấc chân chạy. Vừa chạy, nàng một bên la to, các ngươi đừng tới đây, cô nãi nãi trên người bảo bối còn nhiều. Các ngươi lại tới, ta liền liều mạng với các ngươi. Không có cách. Cái kia hai tên kim giáp thiên binh không biết nói chuyện, chỉ có thể đuổi theo Thanh Phong ở tòa này hoa đảo trong viên đi dạo. Đụng tới lại trận, bọn hắn cũng chỉ là chịu đến trở ngại một hồi. Một lát sau, bọn hắn liền sẽ chạy đến, tiếp tục đuổi lấy Thanh Phong. Cũng không xuất thủ đánh người, cũng không gọi hô, cũng chỉ đuổi theo. Thanh Phong nhưng là thảm rồi. Mỗi ném ra bên ngoài một vật, nàng tâm ngay tại nhỏ máu. Đan dược một cái, giá trị 2 quả thần thông tam cảnh yêu ma huyết hạch. Trận ban một bộ, giá trị 3 viên thần thông tứ cảnh yêu ma huyết hạch. Phù triện. Vẹn vẹn đi qua một khắc đồng hồ, Thanh Phong liền đau lòng trên mặt rút, tới cuối cùng, nàng trực tiếp từ trong pháp khí chứa đồ móc ra một cái ngọc giản. Cước bộ dừng lại, quay người nhìn về phía cái kia hai tên kim giáp thiên binh. Nhiều một bộ liều mạng với bọn hắn bộ dáng. Các ngươi, khinh người quá đáng. Thanh Phong trái tim đều đang chảy máu, nếu là có thể, nàng muốn không muốn vận dụng sư minh cho nàng thần thông ngọc giản. Nhưng mà không có cách nào. Cái kia hai tên kim giáp thiên binh không nhận đại trận cách trở, trên người lực phòng ngự kinh người, rất nhiều pháp bảo đánh vào trên người bọn họ giống như là tại củ lét tựa như. Nhưng bây giờ, cái kia hai tên kim giáp thiên binh nhìn thấy Thanh Phong dừng lại, tốc độ vậy mà tăng tốc mấy phần, không chỉ có không dừng lại tới ý tứ, ngược lại giống như là tuyệt sát sau cùng. Thanh Phong biến sắc, đừng tới đây. Dừng lại. Coi như nàng nhịn không được muốn bóp nát ngọc trong tay giản, chỉ thấy cái kia hai tên kim giáp thiên binh đột ngột ngừng lại. Chương 450, bế quan, cầu đặt mua, 2, chương 450, bế quan, cầu đặt mua, 2, liền dừng ở Thanh Phong ngoài một trượng, một đôi đại thủ cơ hồ dán tại nàng tả hữu bên cạnh thân. Ngươi, các ngươi không đợi Thanh Phong lại tiếp tục nói thứ gì, chỉ thấy bầu trời bốc lên một tấm to lớn gương mặt, hướng nàng cười hắc hắc nói, Thanh Phong tỷ, ngươi chớ phản kháng à, đây là giật ca đi tìm tới, muốn mang ngươi theo chúng ta hội họp thiên binh. Thanh Phong ngẩng đầu nhìn cái kia trương cười đùa thí tửng, sững sốt một lát, lập tức giận dữ. Nàng trực tiếp chỉ vào trên bầu trời cái kia trương hư miễn cực lớn gương mặt, hô, kiếm si, ngươi không nói sớm. Nhìn ta ở chỗ này trên nhảy dưới tránh, chơi rất vui sao? A, kiếm si vui cười gương mặt ngưng lại, cười ngượng ngùng hai tiếng, nghiêng đầu hỏi thăm vài câu. Giật ca, làm sao bây giờ? Thanh Phong tỷ giống như tức giận, mơ hồ có âm thanh tại bên cạnh hắn truyền ra, trước hết để cho Thanh Phong tới lại nói khác. A, kiếm si gật gật đầu, cái kia trương hư miễn khuôn mặt tại thiên không bên trong khuấy động mây mù đứng lên, tiếp lấy hắn quan sát phía dưới Thanh Phong nói, ngươi qua đây lại nói, ngàn bạn nhớ kỹ chớ phản kháng a. Ngươi chờ ta. Thanh Phong tất nhiên là sẽ lại không phản kháng, thu hồi ngọc giản sau, khắp khuôn mặt là vẻ không vui. Sớm biết cái này hai tên kim giáp thiên binh là Trần Dật bọn hắn phái tới, nàng như thế nào lại hao phí nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Thật nhiều thứ đều lãng phí. Đan dược, phụ triện, trận bàn các loại, giá trị rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Yêu ma huyết hạch. Vì thế nàng cuối cùng không cần sư minh cho ngọc giản, bằng không thì thiệt hại càng lớn. Thanh Phong suy nghĩ những thứ này, liền để cái kia hai tên kim giáp thiên binh mang theo nàng hướng bay trên trời đi. Đợi đến một đôi chân ngắn đá về phía kiếm si cái kia trương hư huyễn mặt to lúc, nàng đông dưng phản ứng lại. Ai? Ta vừa mới làm những sự tình kia, chẳng phải là đều bị bọn hắn thấy được? A, mất mặt chết. Trong lòng Thanh Phong hùng hùng hổ hổ, liền cảm giác cảnh tượng trước mắt biến đổi. Lại nhìn lúc, nàng liền xuất hiện tại trước mặt Trần Dật bọn người. Không lo được hỏi thăm, Thanh Phong trực tiếp nhào về phía kiếm si, nói chung xem như tiên hạ thủ vi cường, tiết kiệm bị mấy người này chế giễu. Nhưng kiếm si liền thảm rồi, bị nàng liền liễu mang cạo, trực tiếp tại cái này từ kim ngọc lắt thành trong đại điện chạy trốn không ngừng. Giật ca, A Lang, giúp đỡ chút Trần Dật tất nhiên là không trở về giúp hắn, gặp người viên tụ hợp sau đó, hắn mới hướng đạo kia từ cựu sĩ đinh ba hóa hình thiên đồng nguyên soái không người nói, đa tạ. Cựu sĩ đinh ba khoát tay áo, hộ pháp đại nhân đừng khách khí, đây đều là lao chư việc nằm trong phận sự của ta. Chỉ là hắn cái kia trương phì thẳng, tràn đầy lông cứng trên mặt, mơ hồ lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, đây chính là đạo đỉnh một trong tứ đại chân quân bạch hổ chân quân cảm tạ a, đừng nói là hắn căn này binh khí, chính là chủ nhân của hắn, thiên đồng nguyên soái cũng chưa từng thu được bực này nhân vật cảm tạ. Dưới đại đa số tình huống, cũng là chân quân một đạo pháp lệnh pháp chỉ xuống, giống thiên đồng nguyên soái cấp độ kia tồn tại cũng muốn ngoan ngoãn nghe lệnh. Cảm tạ? Không có. Nhiều lắm là sẽ có một chút khen thưởng. Cũng không lâu lắm. Cựu sĩ Đinh Ba mang theo vài tên tiên binh rời đi. Trần Dật nhìn một chút không nói một lời Tiểu Liễu Nhi, còn có vẫn tức giận Thanh Phong, cười đem hai bộ tiên binh áo giáp giao cho các nàng. Sau đó cùng lúc trước một dạng, đem nói cho A Lang, kiếm sĩ lý do thoái thác lần nữa giảng thuật một lần. Thời gian kế tiếp, các ngươi có thể riêng phần mình hoạt động, chỉ cần không phải những cấm địa kia, cũng có thể hành động. Thanh Phong sắc mặt vừa mới dễ nhìn một chút, nàng xem thấy khôi giáp trong tay, con mắt không khỏi xoay mấy vòng. Dật ca, ngươi nói ta có thể hay không đem bộ giáp này cấp cho những cái kia người có yêu cầu? Gì? Trần Dật sửng sốt một chút, chờ đoán được ý nghĩ của nàng sau, lập tức có chút dở khóc dở cười. Thanh Phong tỷ, nơi này chính là Thiên Đồng Nguyên Soái phủ đệ, là thượng cổ đạo đỉnh thống ngự đạo đỉnh thủy hành thiên binh thiên tướng vô thượng tồn tại, phủ đệ của hắn bên trong bảo bối cũng không ít ta. Nếu là ngươi có thể từ nơi này tìm được một chút thiên tài địa bảo, so ngươi đem bộ giáp này thuê cho mượn đi, kiếm được càng nhiều. Thanh Phong nghe vậy chớp chớp mắt, vội vàng thay đổi bộ kia thiên binh áo giáp, túi đầu xem, con mắt lập tức cong trở thành nguyệt nha hình dạng. Dật ca, vẫn là ngươi có kiến thức. Nói không sai, chỉ cần ta có thể tìm thêm mấy món thiên tài địa bảo, chắc chắn có thể bù đắp ta vừa mới dùng những thứ đó thiệt hại. Không giống kiếm sĩ cùng A Lang. Hừ, kiếm sĩ, A Lang hai người nghe vậy đều gật cười, liền cũng sẽ không tiếp tục nói thêm cái gì. Tiểu Liễu Nhi nhưng là im lặng không lên tiếng thay đổi áo giáp, liếc nhìn một vòng sau, nhìn về phía Trần Dật hỏi, vừa mới Dật ca nhi nói, chỗ này khổng lồ cung điện là một kiện cái gì thượng cổ còn để lại sau thiên linh bảo? Trần Dật gật gật đầu, vị tướng quân kia là nói như vậy, tựa như là gọi ngự thủy thước. Hắn dừng một chút, dò xét Tiểu Liễu Nhi một phen, nhắc nhở, pháp bảo này hẳn là cùng chỗ này bí cảnh liên quan tỉ mỉ, nếu là có ý đồ với nó, sợ là sẽ có đại phiền toái. Cho dù hắn bây giờ đã là thượng cổ đạo đỉnh bạch hổ chân quân, cũng không dám cam đoan có thể tại cái kia cựu sĩ đinh ba sống sót xuống. Nếu Tiểu Liễu Nhi thật sự làm chuyện khác người gì, hắn cũng không biện pháp cam đoan có thể cứu Tiểu Liễu Nhi. Dật ca nhi nói cười, ta cũng không dám ở đây dở trò linh tinh. Tiểu Liễu Nhi cười một tiếng, nhưng trong lòng thì vì Lâm Tiên Ấn Vô Cực lau một vệt mồ hôi. Ấn Vô Cực sau đó nếu là thật sự ra tay, sợ là sẽ phải bị chết rất thảm. Xem ra thủ lĩnh để Lâm Tiên cầm tới món kia ngự thủy thức nhiệm vụ, muốn rơi vào khoảng không. Tiểu Liễu Nhi thầm nghĩ lấy những thứ này lúc, ánh mắt cũng không tự chủ nhìn về phía Trần Dật. Đại khái là cùng lúc trước A Lang, kiếm sĩ ý nghĩ một dạng, Tiểu Liễu Nhi cũng tại hoài nghi vừa mới cái kia chư yêu đối với Trần Dật thái độ. Căn cứ nàng biết, thượng cổ thời kỳ Thanh Long thần thú đích xác chịu đến đạo đỉnh coi trọng, nhưng mà muốn nói cùng Thiên Đồng Nguyên Soái so sánh, địa vị còn kém một điểm. Ít nhất cũng phải chờ đầu kia Thanh Long trưởng thành, hoặc trở thành đạo đỉnh chân quân mới được. Dật ca, kế tiếp có tính toán gì? Nghe vậy, kiếm sĩ mấy người cũng đều nhìn về Trần Dật, nếu không thì Dật ca mang theo chúng ta tìm tòi tòa này bí cảnh. Đúng vậy a Dật ca, có ngươi đi theo, chúng ta tất nhiên có thể có không ít thu hoạch. Trần Dật nghĩ nghĩ, lại là lắc đầu nói, các ngươi đến liền hảo. Lúc trước cùng Bạch Xuyên Dương mấy người lão ma đầu trong đại chiến, ta có chút thu hoạch, cần phải ở chỗ này bế quan một chút thời gian. Tất nhiên hắn bây giờ đã thu được thượng cổ đạo đỉnh tán thành, xem như trở thành chân chính Bạch Hổ chân quân, như vậy hắn sẽ vì sau này chuyện làm chút chuẩn bị. Cùng đem thời gian lãng phí ở tìm kiếm Thiên Đồng Nguyên Soái phủ đệ còn để lại trên bà bối, hắn chẳng bằng trước tiên để thăng một chút tu vi. Cũng tốt chờ kết thúc lần này bí cảnh hành trình sau, hắn có thể tiến đến tìm tòa kia tên là Thái Sơ Bạch Hổ chân quân phủ đệ. Nơi đó mới là hắn vị này đạo đỉnh Bạch Hổ chân quân có thể thu được bảo tàng lớn nhất. Đương nhiên Trần Dật tất nhiên là không có khả năng nói ra những thứ này. Mắt thấy như thế, Thanh Phong gật đầu nói, "Dật ca, ngươi còn bận việc của ngươi liền tốt, ta mang theo bọn hắn tìm tòi tòa này bí cảnh một dạng có thể có thu hoạch." Kiếm sĩ, A Lang nhịn không được cười ra tiếng. Thanh Phong liếc xéo hai người một mắt, "Như thế nào, không được sao?" "Dĩ nhiên không phải, không phải ha ha." Tiểu Liễu Nhi thấy thế, như có điều suy nghĩ lắc đầu, "Ta liền không cùng các ngươi cùng nhau, sau đó ta dự định ở tòa này bí cảnh đi loanh quanh." Nàng có mục tiêu của mình, cũng không thuận tiện bị Thanh Phong bọn người đi theo. Chỉ là Tiểu Liễu Nhi trong lòng khó tránh khỏi có chút bận tâm. Lấy vừa mới đầu heo kia yêu đối với Trần Dật thái độ, khó đảm bảo sẽ không để cho hắn nhìn thấy mấy người đang trong bí cảnh hành động. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Tiểu Liễu Nhi cũng không có gì biện pháp tốt. Nàng chỉ hy vọng Trần Dật mấy ngày kế tiếp thật muốn bế quan, bằng không bí mật của nàng sợ cũng muốn bại lộ một chút. Trần Dật tất nhiên là đoán không được mấy người tâm tư, không nhiều dừng lại, hắn cùng Thanh Phong bọn người giao phó vài câu, liền riêng phần mình tách ra. Sau đó, Trần Dật đi theo cựu sĩ Đinh Ba đi tới một chỗ tinh thất. "Đại nhân, đây là nguyên soái năm đó bế quan tu luyện chi địa, ngài ở đây tuyệt đối an toàn." "Đa tạ." "Không cần khách khí, ngài có thể đến Thiên Đồng Nguyên Soái phủ, đã để ở đây bổng tất sinh huy, cái kia." Vô cùng vinh hạnh ha ha Trần Dật nhìn hắn một cái, đương nhiên sẽ không đi làm có hắn. Nói giỡn vài câu, hắn liền để cựu sĩ Đinh Ba rời đi. Nhìn xem căn này bố trí đơn giản tinh thất, Trần Dật trên mặt hiện lên mấy phần nụ cười, chờ lâu như vậy, cũng nên để thằng phía dưới tu vi, còn có thần thông cảnh giới. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn có đạo kia bát cửu huyền công. Sau một khắc, Trần Dật ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, trước mặt màn sáng hiện lên, nhận lấy tu vi thiên tiên cảnh hạ cấp, cầu nguyện phiếu, chương 451, thiên tiên, cầu đặt mua, 1, chương 451, thiên tiên, cầu đặt mua, 1, theo Trần Dật nhận lấy tu vi. Không hiểu chấn động đống nhiên từ hắn chỗ tinh thất, hướng bốn phía khuyết tán ra. Nguyên bản vân giả vụ nhiễu quần thể cung điện bầu trời, lại hiện lên một tầng từ mây mù hình thành vận sóng. Mơ hồ trong đó, một cỗ như ẩn như hiện khí tức vờn quanh tại bí cảnh mỗi một chỗ xó xỉnh. Vô hình vô chất, nhưng lại cho tòa này khổng lồ quần thể cung điện mang đến biến hóa nào đó. Phản phất là có một vị vô thượng đại năng giả buông xuống ở mảnh này thế giới đồng dạng, làm cho này đang tại Thiên Đồng Nguyên Soái phủ đệ bốn phía thăm dò đại năng giả nhóm đều cảm nhận được một cỗ áp lực. Không nhiều, vẹn vẹn có như vậy một tia, nhưng mà vẫn như cũ có thể gây nên chú ý của bọn hắn. Hơn nữa, càng là tu vi cao sâu đại năng giả, càng có thể cảm nhận được cái kia cố áp lực. Toàn này bí cảnh có lao tổ cấp bậc tu sĩ tiến vào, như thế nào mơ hồ có một cố lăng lệ bá đạo cảm giác. Thật giống như ta chỉ cần dám phản kháng, hắn lập tức liền muốn xông lại đem ta làm thịt tựa như. Ta cũng cảm giác có chút không thích hợp, chỉ là không có ngươi mãnh liệt như vậy, nhiều lắm là ta khiêu khích, hắn sẽ đi lên cho ta một quyền. Là ai? Hẳn không phải là Triệu Mục Tử đạo trưởng bọn người. Tòa này thiên đồng bí cảnh mở ra mấy lần, Thái Chu Sơn người đối với nơi này sớm có giải, một khi có vượt qua tu vi và giới hạn tuổi tác tu sĩ xuống tới, gặp hiểm cảnh viễn siêu chúng ta mấy lần mấy chục lần. Thế nhưng là cấp độ kia đáng sợ như thế, ngoại trừ mấy vị lao tổ, còn có thể là ai? Đông đảo đại năng giả nghị luận bên trong, Kiếm Si cùng A Lang lẫn nhau, không khỏi đều đã nghĩ đến cùng một cái thân ảnh. Là Giật Ca A. Trừ hắn ra, ta nghĩ không ra còn có thể là ai. Chỉ là hắn vừa mới bế quan liền hiện ra uy thế cỡ này, xem ra khi trước thu hoạch nhất định không nhỏ. Có khả năng Thanh Phong nghe vậy, phản phất nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem bọn hắn, nói, hai người điều này cũng không biết. Kiếm Si khẽ giật mình, hỏi, Thanh Phong tỷ, ngươi biết chuyện gì xảy ra? Giật Ca đang làm cái gì? Biết a, Giật Ca đang tại đột phá thiên tiến cảnh. Trước đây ta nhị sư huynh đột phá lúc cũng xuất hiện qua tương tự tình trạng, chỉ là Giật Ca lần này động tĩnh hơi lớn mà thôi. Thiên tiên. Kiếm Si phản ứng lại, đông dương trừng to mắt, chố mắt nghẹn họng nói, Giật Ca tu vi đã khủng bố như vậy sao? Nhất phẩm hư cực cảnh phía trên có tông sư cảnh, kỳ thực chính là nửa bước thiên nhân cảnh giới, lại hướng lên chính là thiên nhân cảnh. Mà tại thiên nhân cảnh sau đó, chính là thiên tiên cảnh. Kiếm Si xem như kiếm đạo thiên truyền nhân, đối với tu vi cảnh giới phân chia tự nhiên không xa lạ gì, hắn duy nhất xa lạ là Trần Dật tiến cảnh tu vi tốc độ. Phải biết thiên nhân cảnh đã là các giới vực lao tổ cấp bậc nhân vật, bình thường thần thông ngũ cảnh đại năng giả cũng bất quá nhập môn thiên nhân cảnh mà thôi. Thần thông bát cảnh đại năng giả có thể tu luyện đến thiên nhân cảnh viên mãn giai đoạn, liền xem như thiên tư tuyệt hảo hạng người. Nhưng lại là thiên tư tung hành, 30 tuổi phía trước tu luyện đến thiên nhân cảnh viên mãn cũng là một kiện cực kỳ hiếm thấy chuyện. Còn nếu là tại 30 tuổi đạt tới trước thiên tiến cảnh, không nói trước nay chưa từng có à, tương lai trong ngàn năm sợ cũng khó có siêu việt Trần Dật người. A Lang rất có vài phần chết lặng nói, Kiếm Si, ngươi vẫn là đối với Dật Ca không đủ giải. Lúc trước hắn tại trên thảo nguyên chém giết một đám thần thông bát cảnh lão quái lúc, ta liền biết hắn không thể lấy thường nhân đối đãi. Cho nên khi nhìn đến những kiếm tu kia tiền bối đối với hắn lễ ngộ lúc, ta không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, nhiều lắm là chính là hâm mộ. Kiếm Si lườm hắn một cái, vậy bây giờ đâu? Dật Ca muốn đột phá tới thiên tiến cảnh. Bây giờ A Lang chẹp chẹp miệng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chính trực trên mặt lộ ra mấy phần thốn tức nói, ta chỉ muốn hỏi, như thế nào mới có thể giống như Dật Ca? Tu luyện thứ này thật sự quá khó khăn. Nghĩ hắn trải qua gặp chắc trở ma luyện, lại là tìm các loại bí cảnh rèn luyện tự thân nhục thân, lại là chém giết yêu ma đổi lấy công pháp, thiên tài địa bảo những vật này, trước sau tu luyện mấy chục năm vừa mới cho tới bây giờ tu vi. Vốn là hắn còn tự nhận tiên tư không tệ, tu vi, thần thông tiến cảnh cũng không tính là chậm. Nhưng tại đụng tới Trần Dật sau, hắn càng ngày càng cảm thấy thiên phú thật là một cái không công bình đồ chơi. Sao có thể có người tu luyện nhanh như vậy? Tu vi giống như là không có bình cảnh giống như, uống trà công phu liền đột phá rồi. Hơn nữa thần thông cũng giống là cùng tu sĩ tầm thường khác biệt, thần ý uy năng bày ra liền biến siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Quả thực là đối với hắn dạng này cố gắng chăm chỉ học tập tu sĩ lớn nhất dày vò. Thậm chí dùng tâm ma hai chữ để hình dung cũng không đủ. Thanh Phong nhếch miệng, không để ý tới hai người này đối với Trần Dật hâm mộ, quay đầu nhìn một chút vừa mới cùng Trần Dật tách ra lúc vị trí, nói, Dật Ca lần này đột phá, cũng là chuyện tốt, dạng này chúng ta tìm tòi tòa này bí cảnh một chút địa phương nguy hiểm, liền không có nỗi lo về sau. Kiếm Si vô vô khôi giáp trên người nói, chỉ bằng cái này, hẳn là có thể ở tòa này bí cảnh sông pha a. Nói ngươi đần, ngươi còn không thừa nhận, đi ngang không có nghĩa là để cho chúng ta tùy tiện lấy đồ a. A Lang rất tán thành gật đầu, Thanh Phong tỷ nói không sai, một chút trận pháp, cơ quan sẽ không đem chúng ta như thế nào, nhưng mà những cấm chế kia hoặc khảo nghiệm, đều cần chính chúng ta bài trừ. Hiểu rồi, vậy chúng ta bây giờ đi nhanh lên đi. Xuất phát. Thanh Phong tổ ba người xem như vô cùng náo nhiệt, bên kia tiểu Liễu Nhi lại là lẻ loi một mình. Bất quá nàng đã sớm tập mãi thành thói quen. Nguyên bản nàng còn định dùng một chút đần phương pháp tìm tòi bí cảnh, nhưng bây giờ nhận được thiên đồng bí cảnh thiên binh áo giáp sau, nàng quyết định đổi một loại phương thức. Chỉ là không đợi tiểu Liễu Nhi đi ra bao xa, nàng liền cảm nhận đến cái kia cỗ phảng phất đến từ sâu trong linh hồn áp lực, khiến cho nàng vừa mới bước ra cước bộ thu hồi lại. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, sắc mặt dần dần trở nên trong trẻo lạnh lùng. Giật Ca lại trở nên mạnh mẽ. Bất quá, chuyện tốt. Động tĩnh lớn như vậy lời thuyết minh Trần Dật thật sự tại bế quan tu luyện. Tiểu Liễu Nhi quay đầu nhìn về phía Trần Dật chỗ, lập tức lách mình hướng quần thể cung điện góc đông bắc mà đi. Cùng trong lúc nhất thời, bất luận là ma vực đông đảo tà ma ngoại đạo, kiếm đạo thiên lôi cảnh mình một đoàn người, vẫn là lâm tiên ấn vô cực bọn người, cũng đều cảm nhận được cái kia cố uy áp. Chỉ là tại những ngày vốn là nắm giữ đông đảo truyền thừa trong mắt tu sĩ, thiên tiên cảnh giới đại năng giả đột phá cũng không tính hiếm thấy. Cũng không biết là cái nào may mắn ra hỏa, phát hiện có thể đột phá tu vi thiên tài địa bảo. Sách, thiên tiên cảnh giới a. Lôi Cảnh Minh Tử là không rõ ràng đột phá người thân phận, nhưng cái này không trở ngại hắn bộc lộ chút vẻ hâm mộ. Lúc này, bên cạnh thân một cái trẻ tuổi kiếm tu hỏi, Tam sư bá, nghe nói đại sư bá cùng nhị sư bá tu vi đều đạt đến thiên tiên cảnh giới. Lôi Cảnh Minh trên mặt lộ ra mấy phần ngượng ngùng, thở dài nói, đúng vậy à, các ngươi đại sư bá, nhị sư bá thiên tư tuyệt đỉnh, cũng là thiên tiên cảnh giới đại tu sĩ. So sánh dưới, hắn vị này là kiếm đạo thiên lão tổ tam đệ tử liền muốn kém xa. Chương 451, thiên tiên, cầu đặt mua, 2, chương 451, thiên tiên, cầu đặt mua, 2, chẳng những tu vi so với bất quá hai vị sư mình, kiếm đạo cũng không sánh bằng. Lôi Cảnh Minh suy nghĩ những thứ này, thần sắc trên mặt càng thêm buồn vô cớ, lẩm bẩm nói, bất quá hai vị sư minh nếu là biết được hàm biến môn bên ngoài chuyện, sợ là cũng biết giống như ta tâm tình. Kiếm đạo có cao thấp, cho dù hắn hai vị sư minh kiếm đạo cảnh giới siêu tuyệt, gặp phải Thanh Long kiếm tiên cũng phải gặp lưng cúi đầu. Đây chính là kiếm đạo đạo tắc hình thức ban đầu a. Một bên khác, Cửu Sĩ Đinh Ba lại là nhìn xem Trần Dật chỗ tính thất, thu kịch to mập khắp khuôn mặt là nụ cười. Thượng cổ đạo đình Bạch Hổ chân quân tuy là kinh tài tuyệt diễm hạng người, tu vi chính là tứ đại chân quân đứng đầu, nhưng hắn đồng dạng không có cách nào thành tựu đại đạo. Nhưng lần này Bạch Hổ chân quân khác biệt, không chỉ có kiếm đạo được Bạch Hổ chân ý, còn có cơ hội đưa thân đại đạo bên trong, có hy vọng trưởng khống một đầu hoàn chỉnh đạo tắc. So với năm đó Bạch Hổ chân quân càng có tiềm lực. Ha ha, nếu là ta gia chủ người năm đó cũng có thực lực thế này, cũng sẽ không rơi xuống như vậy rộn đồng. Chư yêu cũng không phải người có thể làm a. Cửu Sĩ Đinh Ba si ngốc nở nụ cười, mảy may không cảm thấy hắn đối với Thiên Đồng Nguyên Soái chế nhạo có cái gì không đúng. Nhưng ở sau khi cười xong, trên mặt của hắn lại là bộc lộ mấy phần suy tư. Đạo đình đã phong tồn vào năm, lần này Bạch Hổ chân quân hiện thân, xem chừng chẳng mấy chốc sẽ mở ra đạo đình, trọng trấn đạo đình uy danh. Thân ta là Thiên Đồng Nguyên Soái binh khí, ngược lại không tốt chí thân sự ngoại, nói không chừng cũng phải vì đạo đình phất cờ hò reo. Cửu Sĩ Đinh Ba hai tay bó lấy khôi giáp trên người, thuận thế vô vô chắc địch to mập cái bụng, thầm nói, lão chư a lão chư, nếu là ngươi còn tại liền tốt. Đần là hơi vụng về ngốc nết một chút, ít nhất có thể làm chủ a. Cũng không biết cái kia khốn nạn chạy đi đâu, rõ ràng đã nói trở về, kết quả đều nhanh đi qua vạn năm thời gian, còn mẹ nó không có trở về. Nghĩ linh tinh thanh âm, bên hai không dứt. Nhưng đáp lại hắn vẫn như cũng là cái này chống rông kim ngọc cung điện. Trần Dật tất nhiên là không rõ ràng biến hóa của ngoại giới. Theo một cỗ bàng bạc vừa dày vừa nặng thiên địa linh khí tràn vào, trên thân thể hắn phía dưới toàn bộ đều tràn đầy ra. Cựu truyền huyền nguyên quyết lấy đại chu thiên vận hành, đem những linh khí này du tẩu ở trong thân thể kinh mạch bên trong, tiếp đó tụ hợp vào ngực huyệt thiên trung trong tế đàn. Vừa mới vào nơi đó, tế đàn phía trên, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước bốn tòa tượng đá liền cũng bắt đầu phun ra nuốt vào chuyển hóa, đem linh khí chuyển hóa làm từng đạo thần thông thần ý, có kiếm đạo, có chỉ xích thiên ai. Ngay sau đó liền sẽ từ tế đàn chuyển vào phía trên hư vô, dùng tốc độ cực nhanh rơi vào trong đầu hắn quần thể cung điện phía trên. Có chuyển hóa làm màu sắc sặc sỡ mờ mịt dáng mây, có rơi vào quần thể cung điện bên trong, đem mảnh này khổng lồ cung điện trục bộ hướng ra phía ngoài kéo dài tới, cũng từng bước cất cao mở rộng tất cả tòa cung điện. Càng nhiều nhưng là hội tụ ở Bạch Hổ thần ý cùng cái kia ba viên sao trời. Vị kia đứng tại tham làng trên ngôi sao kim giáp binh sĩ cơ thể càng thêm ngưng thực. Liên tại trong cung điện ngủ say tiểu thành cũng đã nhận được có ích, thân hình trong nháy mắt nở lớn một vòng, mừng đến hắn mặt mày hớn hở. Chỉ là hắn biết bây giờ Trần Dật không thể bị quấy rầy, liền bay ra cung điện cùng Bạch Hổ thần ý lẫn nhau vây quanh, cười toe toét đứng lên. Đương nhiên, Bạch Hổ thần ý lúc này cũng không quá để ý tới hắn chính là. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí bị chuyển hóa làm Trần Dật tu vi và thần thông thần ý sau, thân thể của hắn cũng chậm chậm phát sinh biến hóa. Da thịt, xương cốt, kinh mạch thậm chí thể nội ngũ tạng lục phủ đều giống như tái tạo giống như, trở nên nóng ánh trong suốt, hoàn mỹ không một tì vết. Cho dù hắn chưa từng tu luyện đục thân loại thần thông pháp môn, thời khắc này cơ thể cũng đã có thể sánh vai thần thông ngũ cảnh thể tu. Chỉ là những thứ này vẹn vẹn trụ cột biến hóa. Toàn bộ quá trình kéo dài tiếp cận một ngày thời gian, Trần Dật vừa mới thoáng lấy lại tinh thần. Trước mắt lập tức hiện lên một đạo chữ to màu vàng, 46 tuổi, người tu vi có chỗ đột phá, đạt đến thiên tiên cảnh giới hạ cấp. Trần Dật nhìn lướt qua, trong tâm thần quan, cảm thụ cơ thể biến hóa. Quân thể cung điện đã là so trước kia phát triển nhiều gấp đôi. Bạch Hổ thần ý lông cánh đầy đủ, uy thế càng ngày càng kinh người, giống như là đã trưởng thành như vậy, khóe miệng hai cây ngân bạch răng nanh sắc bén lóe sáng. Tiểu Thanh mặc dù cũng có thu hoạch, nhưng mà hắn thần ý so sánh Tiểu Bạch tới nói, nhỏ hơn rất nhiều. Cơ hồ chỉ tới Tiểu Bạch đầu gối như vậy dài. Giật ca, ngươi tu vi này tăng trưởng so lòng còn nhanh. Trần Dật cười trấn an hai câu, ánh mắt liền giống quan sát thế giới này giống như, mơ hồ hiểu ra. Nếu nói thiên nhân cảnh giới vẫn còn phàm nhân giai đoạn, như vậy thiên tiên cảnh giới đã siêu thoát thể xác phàm tục, đạt đến tiên cấp độ. Bất luận là hắn nhục thân, còn bao gồm linh hồn của hắn, thần thông mấy người, đều xa không phải lúc trước có thể so sánh. Tối trực quan chính là hắn bây giờ thọ nguyên cao tới vạn năm lâu. Đề thăng không thể bảo là không lớn. Một lát sau, Trần Dật tinh tế cảm giác quá thân thể biến hóa, không ngừng lại, tiếp tục nhận lấy thiên tiên cảnh trung đoạn tu vi. Mãnh liệt thiên địa linh khí lần nữa tràn vào thân thể của hắn. 46 tuổi, người tu vi có chỗ đột phá, đạt đến thiên tiên cảnh giới trung đoạn thọ nguyên tăng thêm 1 năm. Chỉ xích thiên ngai thần thông đề thăng đến thất cảnh, thu được thần thông đạo vực. Kiếm đạo thần thông đạt đến thất cảnh viên mãn. Nhục thân lại có đề thăng, có thể so với thần thông ngũ cảnh viên mãn thể tu. Trần Dật từng cái cảm ngộ tự thân biến hóa, trên mặt hiện lên một nụ cười. Khoảng cách Triệu Mục Tử đạo trưởng bọn người lại tới gần một bước. Tu vi đề thăng tất nhiên lệnh Trần Dật mừng rỡ. Chỉ là lấy hắn bây giờ tầm mắt cùng đứng độ cao, sớm đã không phải nguyên bản chờ tại tỉnh kỳ họ tổ hầu phủ con thứ. Cho dù là Phong Nguyệt yêu hoàng chờ yêu đình một đám lão tổ, giờ khắc này ở trong mắt của hắn cũng đã thành có cũng được không có cũng được tồn tại. Ánh mắt chiếu tới, chỉ có Triệu Mục Tử, tướng quân Tôn Hư Sĩ mấy người siêu thoát giả. Thượng cổ đạo thống chính phạt, nếu là không đạt đến siêu thoát giả cấp độ, cho dù ta thành công thu được đạo đỉnh truyền thừa, một dạng không cách nào bảo toàn tự thân. Trần Dật đối với cái này lòng dạ biết rõ, tự nhiên có chút cảm giác cấp bách. Càng là tu vi, thần thông cảnh giới đề thăng, hắn càng có thể cảm nhận được Triệu Mộc Tử đám người cường đại. Trên lệch chi lớn, viễn siêu phổ thông tu sĩ tưởng tượng. Trần Dật vừa nghĩ những thứ này, một bên củng cố tự thân tu vi. Hao phí mấy ngày, hắn mới làm rõ hết thảy, đem thể nội còn sót lại linh khí thôn vệ hấp thu, triệt để hóa thành tự thân thần ý tu vi. Hơi làm nghỉ ngơi, Trần Dật gọi ra màn sáng, liếc mắt nhìn. Tính danh: Trần Dật Nghiên Linh, 46 tu vi, thiên tiên cảnh, trung đoạn, thiên phú, có tại nhưng thành đạt muộn, cốt linh càng lớn, tu hành tốc độ càng nhanh, cựu chuyển huyền cương quyết, tông sư, lấy tứ tượng chi ý chọn tông sư pháp kiếm đạo, thần thông thất cảnh, bạch hổ thần quân, chỉ xích thiên ai, thần thông thất cảnh, bạch hổ chân quân chi tốt, nghịch tập điểm, không, 100 nghịch tập nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng, bát cửu huyền công thần thông cảnh. Thỉnh tìm kiếm yên tĩnh chỗ tiếp thu, bát cửu huyền công Trần Dật ánh mắt rơi vào cuối cùng, trong lòng không khỏi nghĩ đến lúc trước thu được chỉ xích thiên nhai lần kia kinh nghiệm, bị đủ loại lang yêu chém giết thảm không nỡ nhìn quá trình, hay còn rõ mồn một trước mắt. Hy vọng lần này sẽ không thống khổ như vậy. Tiếp thu bát cửu huyền công, Trần Dật liền cảm giác tâm thần bị một cỗ lực lượng kéo tiến vào trong một mảnh vòng xoáy khổng lồ, giống như là rơi xuống vực sâu, xoay quanh hướng phía dưới. Đồng thời, bốn phía còn có một đạo rộng lớn trang nghiêm âm thanh, tựa như giảng kinh truyền đạo giống như, chín là số lớn nhất, 89 số vô tận thế gian hết thể biến hóa, có thể, cầu nguyện phiếu, chương 452, thần thông bất tử bất diệt chi thuật, cầu đặt mua, 1, chương 452, thần thông bất tử bất diệt chi thuật, cầu đặt mua, 1, lại mở mắt ra lúc, Trần Dật liền phát giác mình đã ở vào một gian cực lớn trong quảng trường. Trung quanh rậm rạp chẳng chịt cũng là người. Không, cũng không phải đều là người. Có chút là hình người yêu ma, yêu quái, quỷ vật, còn có cách hắn cách đó không xa có một đầu ma tộc. Cao thấp xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, vờn quanh ở trung quanh hắn. Mà tại mọi người phía trước, phản phất mấy ngàn dặm, vạn dặm phía trước, có một vị dáng người thân ảnh khổng lồ. Hắn cao bao nhiêu đâu? Tựa như một ngôi sao cái kia to bằng. Ngồi xếp bằng tại một khối trên đài sen, mặc trên người một kiện giống như là đạo bào quần áo, không có rõ ràng đạo môn tiêu chí, màu tím áo khoác bên trong trả lời sắc cẩm y liền người kia hình dạng nhìn không rõ, mông lung phản phất là bị một vùng ngân hà bao phủ, trên mặt có ánh sao lấp lánh. Chỉ có một đôi mắt rất là sáng tỏ, to lớn đồng tử giống như hai quả vệ tinh giống như, tích lưu lưu tròn. Mà ở trong tay của hắn, một tay bên trên là mở ra cực lớn thư tử, một tay là một khối hình chữ nhật miếng ngọc, giống như là một khối thước. Hắn an vị ở nơi đó. Trần Dật hơi hơi nhíu mày, không rõ đây là tình huống gì, người kia là đang giảng đạo. Nhớ kỹ lúc trước buông xuống đến nơi đây lúc, hắn đích xác nghe được một cái giọng lớn sáng tỏ âm thanh đang nói 89 các loại. Có thể người kia chính là đang giảng đạo a, Trần Dật vừa nghĩ, một bên cẩn thận quan sát bốn phía. Tới gần mấy thân ảnh đưa lưng về phía hắn, thấy không rõ hắn hình dạng, mà xa một chút người, phần lớn là tại nhìn phía trước, bên mặt có thể nhìn ra bọn hắn trịnh trọng vẻ chăm chú. Tựa hồ cũng đang chờ phía trước đạo kia thân ảnh khổng lồ mở miệng. Có thể quan sát một hồi lâu, Trần Dật vẫn không thấy đám người động tác, không khỏi có chút nhăn lông mày. Hắn nhịn không được với cái tâm cảm giác điều tra. Nhưng mà vừa mới mở rộng ra, trên thân chợt căng thẳng, giống như là bị đổ vật gì để mắt tới. Không cần hắn phản ứng lại, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Sau một khắc, hắn liền chết. Đúng nghĩa chết, hắn bị bóng đen kia lực đạo to lớn xuyên qua toàn bộ thân thể, máu tươi, xương cốt, nội tạng, thậm chí trong thân thể thần thông thần ý cùng trong đầu cung điện cũng đều liên tiếp vỡ nát. Cái này, đây là loại kia cảm giác tử vong, so với hắn tu luyện chỉ xích thiên nhai thần thông thời điểm còn muốn chân thực, không giống tâm thần phá diệt, mà là hắn thật đã chết rồi. Thế nhưng là kỳ quái là, Trần Dật bây giờ như cũ có thể cảm giác được tự thân tồn tại, hư ảo, phiêu miểu. Đây con mẹ nó chính là chuyện gì xảy ra? Trần Dật nhìn hai bên một chút, lại cúi đầu xem. Nhục thể của hắn chỉ còn lại một vũng máu thịt, lại giống như là bị dưới mặt đất đổ vật gì thôn vệ dần dần biến mất. Thân thể của hắn đã tiêu thất, ngay cả hồn linh cũng không tính, căn bản không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hiện ra ở bên ngoài. Phản phất hắn bây giờ đã biến thành một cái vô hình vô chất hồn linh, cũng chỉ có thể cố định ngồi ở vị trí này. Người quanh mình tựa hồ không có phát giác giống như, cho dù là phía sau hắn mấy người cũng đều giống như là không thấy, ánh mắt thẳng tắp tập trung tại phía trước cái kia to lớn thân ảnh phía trên. Hoặc có lẽ là bọn hắn không dám. Trần Dật không biết được, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chờ tại chỗ, không còn dám có bất kỳ động tác. Đương nhiên, hắn bây giờ liên động một chút tư cách cũng không có, cũng không biết mình bây giờ dạng gì một cái trạng thái. Đợi không biết bao lâu, phía trước cái kia to lớn thân ảnh vừa mới mở miệng. Giọng lớn âm thanh lần nữa quanh quẩn mảnh này vắt ngang không biết bao nhiêu vạn dặm quảng trường khổng lồ bên trong, quanh quẩn tại những cái kia ngồi xếp bằng tại bồ đoàn sinh linh bên hai. 9 là số lớn nhất, 89 chính là vô tận biến hóa, thế gian vạn sự vạn vật đều là như thế, cố định tại giữa tất vùng, tại sao siêu thoát? Ở vô hình gặp hữu hình, tại hư vô gặp chân thực, tại vạn vật chân lý, dòm đại đạo biến thiên mà theo âm thanh kia xuất hiện, Trần Dật liền phát hiện chung quanh ngồi xếp bằng thân ảnh lại bắt đầu đi theo phía trước cái kia to lớn thân ảnh cùng nhau mở miệng. Âm thanh tuy là yếu ớt, nhưng ở vô số sinh linh cùng nhau lúc mở miệng, hội tụ vào một chỗ âm thanh cũng coi như là rộng lớn. Giống như là ở đây toàn bộ sinh linh cũng là cái kia khổng lồ thân ảnh phân thân, âm thanh từ từ tương tự. Cái này, đến cùng là cái gì a? Trần Dật như cũng không rõ, cũng xem không hiểu, càng không biết mình bây giờ là cái gì trạng thái. Lần tu luyện này bắt cửu huyền công tại sao theo phía trước mấy lần hoàn toàn không giống a? Không hiểu ở giữa, hắn chỉ cảm thấy trong lòng có một đám lửa tại thiêu đốt, để cho hắn rất là bực bội. Hết lần này tới lần khác hắn lại cái gì cũng làm không được. Nhưng ngay tại sau một khắc, khoảng cách gần nhất vị kia man nhân trên thân bỗng dưng xuất hiện biến hóa. Thân hình của hắn vốn là cao hơn chung quanh sinh linh, nhưng bây giờ lại thu nhỏ, giống như là dùng một loại nào đó thần thông pháp môn tựa như, từ từ nhỏ dần đến người bình thường cỡ như vậy. Còn không đợi Trần Dật lại quan sát, chỉ thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện tên kia man nhân bên cạnh thân, bóng đen kia rõ ràng là một vị mặc đạo bào màu đen hài đồng, trong tay hắn còn cầm một cái khay, phía trên dùng vải đỏ che kín. Mà người man kia giống như chưa tỉnh, thẳng đến đứa bé kia đem khay phóng tới trong tay hắn, thu nhỏ mấy vòng man nhân vừa mới phản ứng lại, khẽ gật đầu hành lễ, liền tiếp lấy xốp lên vải đỏ, lộ ra bên trong đồ vật. Một quả đào. Trần Dật chăm chú nhìn man nhân, muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. Người man kia liền trực tiếp đem quả đào nhét vào trong miệng, dù là viên kia đào lớn đến vượt qua miệng của hắn cũng là không chút do dự đi đến nhét, tựa như lo lắng không làm như vậy sẽ phải chịu trừng phạt đồng dạng. Sau một khắc, man nhân trên thân biến hóa nảy sinh, trên cổ của hắn không ngờ nhiều hơn hai cái đầu, bả vai hai bên tất cả thêm ra một cánh tay. Đột nhiên biến thành một vị ba đầu bốn tay người. Vậy mà mặc dù như thế, người kia vẫn là chăm chú nhìn phía trước thân ảnh to lớn, không dám có bất kỳ động tác. Liền ngay cả trên người hắn vừa mới xuất hiện hai cái mới đầu cũng đều đồng dạng nhìn về phía trước. Cho dù cái kia hai cái đầu không cách nào hoàn toàn đối diện phía trước, cũng lấy khỏe mắt liếc qua liếc nhìn phía trước. Trần Dật ẩn ẩn hiểu được, nhất thiết phải nhìn chằm chằm phía trước đạo thân ảnh kia, đây cũng là quy củ của nơi này. Lại có không thể phát ra tâm thần cảm giác. Thế nhưng man tộc biến hóa trên người là có ý gì? Có tu luyện thành, tiếp đó có hài đồng cho hắn ban thưởng. Nhìn lại một chút, Trần Dật đem những phát hiện này đều ghi chép xuống, tóm lại không có bởi vì nhục thân vỡ nát dẫn đến tâm thần vỡ nát. Sau đó trong một đoạn thời gian, phía trước cái kia khổng lồ thân ảnh liền nói liên tục nói không ngừng. Quanh mình sinh linh cũng cùng theo nhắc tới cái kia đoạn giống như là một loại nào đó thần thông pháp môn tựa như đồ vật. Tiếp đó quảng trường các nơi không ngừng có sinh linh giống như lúc trước người man kia xuất hiện các loại biến hóa. Có hóa thân trở thành một khối đá, có đã biến thành một cái bàn, cũng có từ người đã biến thành điểu, lẻ loi dù sao cuối cùng vẫn còn nhiều nữa. Mà xuất hiện cái này biến hóa sinh linh đều sẽ đạt được áo đen hài đồng khen thưởng, phần lớn là một quả quả đào. Ăn xong liền có thể làm cho những này sinh linh hóa thân thành ba đầu bốn tay quái bộ dáng sinh linh. Chỉ có cái kia từ người biến thành điểu lấy được khen thưởng không giống nhau, hắn lấy được một cái đan dược. Sau khi ăn xong, người kia phải nói là hắn biến thành chính là ma tước, đang ăn phía dưới đan dược sau xuất hiện biến hóa mới, trở thành một cái chim ưng. Đến lúc này, Trần Dật liền có phát hiện mới. Những người này thật là tại tu luyện cái nào đó thần thông, hẳn là khen thưởng lần này bát cửu huyền công nhưng mỗi người ngộ tính khác biệt, tu luyện ra được kết quả không giống nhau. Nợ lớn, thu nhỏ, cùng với biến thành như là tảng đá, cái bản cái này vật phẩm thuộc về thấp nhất nhất cấp, ban thưởng chính là một khóa đảo. Chương 452, thần thông bất tử bất diệt chi thuật, cầu đặt mua, 2, chương 452, thần thông bất tử bất diệt chi thuật, cầu đặt mua, 2, mà có thể biến thành một con chim người, sẽ thu được cao một cấp ban thưởng, tựa hồ sau khi biến thân có thể thu được loại năng lực nào đó. Tựa như là dạng này, dù sao chim sẻ bất luận thân hình, tốc độ cũng không sánh bằng đầu kia chim ưng. Trần Dật đem những phát hiện này đều ghi tạc trong lòng, lần nữa nhìn về phía trước cái kia to lớn thân ảnh. Suy tư phút chốc, hắn không còn quan sát bốn phía, mà là đi theo quanh mình sinh linh cùng một chỗ, nếm thử niệm tụng cái kia khổng lồ thân ảnh truyền ra âm thanh, cửu chuyển niết bàn khấu thiên môn, nhất chuyển bị thạch, chịu thiên nhận phong đao dốc thịt, nhị chuyển bị sắt, bị cửu u âm hỏa rèn, tam chuyển bị ngọc, nhận 84,000 kiếp lôi đục đến cửu chuyển lúc, thân giống như hư không đèn lưu ly, chiếu rõ vạn giới không bụi ai. Cho dù thời gian như mũi tên, khó khăn khắc lượng ấn, cho dù nhân quả như liên, khó khăn chói nhất niệm Trần Dật âm thanh tất nhiên là không có cách nào truyền đi, nhưng mà hắn nói thầm những thứ này kinh văn thời điểm, lại là rõ ràng cảm thấy một cỗ huyền diệu khó giải thích đồ vật vờn quanh ở trên người hắn, giống như là một loại nào đó linh khí, thần ý uy năng bao phủ đồng dạng, có thể làm cho hắn thôn vệ hấp thu. Chỉ là hắn cuối cùng bởi vì cơ thể có hạn, hoặc có lẽ là bởi vì nhục thân biến mất duyên cớ, tất cả huyền ảo đều không biện pháp rơi vào trong thân thể của hắn, trong lúc vô hình tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng cho dù dạng này, hắn vẫn không có dừng lại. Kiên trì đi theo quanh mình sinh linh cùng một chỗ niệm tụng lấy đạo kia thân ảnh to lớn giảng thuật nội dung, thân không phải thân, là tên huyền thân thể, kiếp không phải kiếp, là tên cô lương, phá vạn pháp giả, không phải lực không phải thuật, thân thể ta là đạo, gia pháp giai vọng. Theo những lời này dứt tiếng, từ nơi sâu xa, như có một đạo kinh lôi nổ tại Trần Dật bên tai, rung động âm ầm, khiến cho tinh thần của hắn xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền lấy lại tinh thần, trong lòng đã nhiều một chút huyền ảo không hiểu đồ vật. Thần thông bất tử bất diệt chi thuật, thần thông phá tận vạn pháp. Ân, đây là mới thần thông pháp môn. Nếu là Trần Dật nhớ kỹ không sai, hắn ban đầu ở thu được lần thứ 6 nghịch tập nhiệm vụ thời điểm nhìn thấy Bát Cửu Huyền Công miêu tả là như vậy, Bát Cửu Huyền Công chính là thượng cổ đạo đỉnh chính thống bí mật bất truyền, tu hành đến thần thông cảnh, có thể đạt được thần thông 72 biến, thần thông kim cương bất hoại, khác có thể bằng phương pháp này tiến vào thượng cổ đạo đỉnh rất nhiều bí cảnh. Hẳn là chỉ có thần thông 72 biến cùng thần thông kim cương bất hoại, cái này hai đại thần thông mới là. Phía sau kia hai cái này là cái gì? Trần Dật không biết được, nhưng đó là không trở ngại hắn y theo bất tử bất diệt chi thuật cùng phá tất vạn pháp thần thông pháp môn bắt đầu tu luyện. Nhất là cái trước, thần thông bất tử bất diệt chi thuật, dù là nhục thân bị hoành thành một miệng, chỉ cần có một giọt máu, một tia nguyên thần vẫn còn tồn tại, liền có thể chậm chạp hoặc nhanh chóng tái tạo nhục thân. Tu luyện đến thần thông cảnh giới lúc, nguyên thần cùng nhục thân độ cao dung hợp, khó mà bị đơn độc bóc ra hoặc phá hủy. Nhục thân bất diệt, nguyên thần khó thương. Nguyên thần không tiêu tan, nhục thân có thể phục. Cùng ta trước mắt tình trạng đúng như giống nhau. Nghĩ tới đây, Trần Dật không do dự nữa, vừa đi theo phía trước thân ảnh to lớn niệm tụng kinh văn, một bên nếm thử tu luyện lĩnh ngộ được thần thông pháp môn. Vừa mới có ý nghĩ như vậy, càng thêm chuyện thần kỳ xuất hiện, trước mắt của hắn lại xuất hiện một đầu thẳng diễm hồng sắc sợi tơ, giống như là huyết. Nhìn rất quen mắt, Trần Dật liếc mắt nhìn, lập tức phản ứng lại, cái tia sợi tơ chính là hắn tấn thăng đến thiên tiên cảnh sau mới có thể thấy được thiên địa đạo tắc. Theo bản năng hắn nếm thử giơ tay lên bắt được cái tia đỏ tươi sợi tơ, tùy theo mà đến chính là liên tục không ngừng đạo tắc huyền ảo. Bất tử bất diệt chi thuật, thân giống như hư không đèn lưu ly, chiếu rõ vạn giới không đủ ai thân giống như hư không đèn lưu ly theo những cái kia huyền ảo tràn vào, Trần Dật tâm thần trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Hắn bây giờ không còn nhục thân hạn chế, giống như là càng thêm dán vào cái kia diễm hồng sắc đạo tắc trạng thái. Không biết trôi qua bao lâu, Trần Dật chỉ nghe được một thanh âm ở bên tai vang lên, đột nhiên từ loại trạng thái kia lấy lại tinh thần, 46 tuổi, đã là thiên tiên cảnh giới trung đoạn người, tu luyện bát cửu huyền công có thành, phải thần thông bất tử bất diệt chi thuật. Âm thanh, Trần Dật trong lòng bừng tỉnh, nhưng cũng không dám có động tác nữa. Ngay sau đó hắn liền tự thân trạng thái biến hóa, lục thể của hắn lại lần nữa nổi lên. Khác biệt duy nhất là hắn bây giờ một tia không dính, trên thân không có quần áo bao trùm, trần truồng ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên. Hình dạng cùng lúc trước một dạng, tuấn mỹ vô song, da thịt phóng ánh trong suốt, hơi hơi khép kín hai mắt, dường như vô thần nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh, hai tay còn kết một cái bảo bình nhẫn. Không cần suy nghĩ nhiều, bên cạnh thân bỗng dưng xuất hiện một cái bóng đen. Ngay sau đó, trong tay hắn liền nhiều một cái khay. Trần Dật không lo được xem xét trạng thái bản thân, xốc lên trên khay vải đỏ lấy ra đồ bên trong liền muốn hướng về trong miệng nhét. Chờ phát giác trong tay đồ vật sau, hắn theo bản năng ổ lên, ngạch, vòng tay. Tiếp đó, bèn, cái kia áo bào đen hài đồng không chút nào nuông chiều hắn, âm thanh mới vừa từ trong miệng hắn xuất hiện, liền một quyền nện xuống, lần nữa đem hắn nhục thân vỡ nát. Nhưng mà lần này, Trần Dật không còn lo nghĩ. Chuẩn xác mà nói, tại hắn nhục thân bị hủy trong nháy mắt, hắn tâm niệm vừa động, liền lại một lần khôi phục mà ra. Chỉ là hắn tại sử dụng thần thông bất tử bất diệt chi thuật sau, cơ thể khôi phục sau, tâm thần lại là tiêu hao non lửa. Phải, trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng 4 lần. Nếu là vượt qua cái này số lần, hắn sợ là liền muốn hình thần câu diện. Trần Dật hiểu ra những thứ này, không còn dám có âm thanh hoặc động tác, đem viên kia vòng tay đeo ở cổ tay. Bên hai lần nữa hiện lên lúc trước âm thanh kia, 46 tuổi, đã là thiên tiên cảnh giới trung đoạn người, đắc thiên đạo hộ pháp đồng tử quà tặng, sau thiên linh bảo cửu kiếp lưu ly vòng tay, ban thưởng, lịch tập điểm 50. Cửu kiếp lưu ly vòng tay, phẩm giai sau thiên linh bảo. Toàn thân từ huyền tinh mã nào chế tạo, ở trong chứa 9 cái kiếp tinh, phân biệt phong ấn gió, hỏa, lôi, thủy, kim, độc, tâm ma, thời gian, nhân quả 9 loại kiếp lực. Có thể công có thể thủ, trong đó cửu kiếp luân chuyển ngự, sử dụng cấu quyết, kiếp khởi hoàn vũ, tất cả là áo trời. Thần niệm tôi động lúc, 9 cái kiếp tinh luân chuyển thành trận, hóa ra đối ứng thuộc tính kiếp lực che chắn. Cửu kiếp vệ linh công, sử dụng cấu quyết, vạn pháp về kiếp, trở lại táng hư không. 9 hoa rắn vì thôn vệ kiếp cơn xoáy, cưỡng ép rút ra địch nhân thần thông hoặc pháp bảo bên trong linh lực, trả lại tự thân. Còn có từng câu băng hàn lời nói hiện lên ở Trần Dật bên tai, đem hắn cái kia bị ma luyện cứng cỏi tâm thần chấn động nổi phục không chắc. Đây chính là sau thiên linh bảo, không cảm thấy hơi quá tại đáng sợ. Qua thật lâu, Trần Dật vừa mới bình phục lại, khoe mắt đảo qua trên cổ tay viên kia cựu kiếp lưu ly vòng tay trong đầu ý niệm vần qua. Cần tế luyện, lúc sử dụng mới có thể như cánh tay chỉ điểm, tiêu hao đồng dạng không nhỏ, nhất là sau cùng cái kia cựu kiếp vì đồng tử, chiếu rõ vãng sinh. Thì ra là thế, bây giờ tu vi của ta còn không thể hoàn toàn phát huy cái này sau thiên linh bảo uy lực. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đích xác như thế. Giống như phía trước cựu sĩ Đinh Ba nói như vậy, vùng cung điện kia rơi là thiên đồng nguyên xoáy luyện chế sau thiên linh bảo ngự thủy thước. Nếu là phổ thông đại năng giả đều có thể phát huy cái kia ngự thủy thước uy lực, chẳng lẽ có thể một bước lên trời, trực tiếp sánh vai triệu một tử cấp độ kia siêu thoát giả. Suy nghĩ những thứ này, Trần Dật tập trung ý chí, trong miệng lần nữa nhắc tới những kinh văn kia, huyền huyền chi khiếu, không phải khiếu không phải khoảng không, cầu nguyện phiếu, chương 453, thần thông thất thập nhị biến, cầu đặt mua, 1, chương 453, thần thông thất thập nhị biến, cầu đặt mua, 1, Trần Dật lần này học tập thần thông, so sánh phía trước hai lần hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần hắn tuân thủ tòa này mênh mông vô ngần trong đạo trường quy củ, liền có thể bình yên vô sự. Mà theo thời gian đưa đẩy, phía trước tên kia thân ảnh khổng lồ cũng kể xong một lần kinh văn. Vốn cho là hắn sẽ liền như vậy kết thúc, lại nghe đạo thân ảnh kia lần thứ nhất có động tác, như ngân hà đôi mắt liếc nhìn xung quanh, chậm rãi mở miệng, trận này có 7.300 người phải tu biến hóa chi pháp, có tính có động, có chết có việc, chúng diệu pháp môn, nếu có thể có tu luyện thành, có thể bơi vạn giới bảo đảm thần hồn nhục thân không mất. Có 33 người đạo kia thân ảnh khổng lồ dừng một chút, đôi mắt hình như có ý giống như vô tình rơi vào trên thân Trần Dật, lập tức sửa lời nói, 34 người, tu thành nhục thân bất hủy bất diệt chi pháp, phải 89 chân ý, tập luyện sâu vô cùng, nhục thân cùng nguyên thần bất tử bất diệt, diệu dụng vô tận a. Còn có 3 người phải tu. Trần Dật sắc mặt bình tĩnh nghe hắn giảng thuật, cùng sinh linh xung quanh không khác nhau chút nào. Chỉ là tinh thần của hắn lại giống như rời sông lấp biển. Vừa mới cái kia một ánh mắt rơi vào trên người hắn lúc, nhìn như bình hòa trong ánh mắt lại phảng phất có được giống như núi cao trọng áp, đặt ở trên người hắn, để cho hắn không thể động đậy. Trừ ngoài ra, hắn còn có một loại bị người lột sạch quần áo trần trụi xem thấu hết thể cảm giác. Cho dù hắn bây giờ đích sắc không được sợi bại, nhưng mà phía trước thân ảnh to lớn nhìn không chỉ là hắn bên ngoài, còn có hắn bên trong, kiếm đạo, chỉ xích tiên ngai, thậm chí là hắn bạch hổ chân quân thân phận. Trong mơ hồ, hắn còn có thể cảm thấy đạo nhân kia trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Dù là hắn nhìn không thấu đạo nhân kia trên mặt bao phủ tinh hà điểm điểm, nhưng mà hắn thật sự cảm nhận được cái kia xoa ý cười. Đạo nhân kia phảng phất tại nói, a, bắt được một cái con chuột nhỏ. Đại khái là mùi vị như vậy. Đương nhiên lấy cái kia khổng lồ thân thể đạo nhân tu vi, kiến thức cùng trí tuệ, sẽ không nói ra dạng này dùng từ dí dỏm lời nói chính là. Trần Dật tâm niệm cấp chuyển, liền càng ngày càng không dám có hành động. Một mực nghe xong đạo nhân kia tổng kết lúc trước giảng kinh kết quả, vốn cho rằng lần này là kết thúc, không nghĩ tới đạo nhân kia nói tiếp, lần này pháp hội nguyên bản cuối cùng 120 vạn 3000 năm, bởi vì bần đạo có rõ ràng cảm ngộ, pháp hội đem kéo dài 32 vạn năm. Chư vị có thể hơi chút nghỉ ngơi, vạn năm sau, bần đạo liền tiếp theo giảng kinh, lấy bát cửu huyền công làm cơ sở, dò xét vạn giới đại đạo. Nhiều, bao nhiêu? 120 vạn 3000 năm. Trần Dật hậu chi hậu giác phản ứng lại, vừa mới cứ như vậy một lát sau đi qua thời gian lâu như vậy, vẫn là nói hắn tới muộn, không có đến kịp thời điểm lúc ban đầu. Cụ thể như thế nào, hắn không biết được, nhưng đó là biết hiện tại hắn muốn nghỉ ngơi một vạn năm. Một vạn năm, ha ha, may mắn ở đây không cần tiêu hao ta thọ nguyên, bằng không thì vừa mới để thăng đến thiên tiên cảnh lấy được thọ nguyên, một chút liền phải bỏ đi hơn phân nửa. Lại thêm phía sau hơn 30 vạn năm. Nương, hắn đây là muốn giảng chết ta đúng không? Trần Dật đã rất lâu chưa từng có bực này, giống như hài đồng một dạng chửi bậy tâm tư. Nhưng mà nghe được đạo nhân kia lời nói, hắn cái này bất quá thiếu niên mười mấy tuổi, thực sự khó mà ức chế. Động một chút thì là một vạn năm, 30 vạn năm, 1 triệu năm. Nếu đổi lại là Triệu Mục Tử đạo trưởng bọn người ở tại này, chỉ sợ cũng không chịu được nổi a. Xem chừng Triệu Mục Tử đạo trưởng, tướng quân Tôn Hư Sĩ đợi người tới, cũng phải rơi một cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Không phải là bị áo bào đen đồng tử chém giết, mà là bởi vì thọ nguyên có hạn, cứng rắn bị đạo nhân kia giảng kinh chi pháp cho nói chết. Trần Dật suy nghĩ lung tung một phen, lại là phát hiện xung quanh đã có không ít sinh linh bắt đầu chuyển động. Đại khái là bởi vì đạo nhân kia nói có thể nghỉ ngơi, lúc này không tuân quy củ mà nói, sẽ không nhận áo bào đen đồng tử tập sát. Cho nên những sinh linh này cũng không giống phía trước như vậy câu nệ. Có đứng dậy hoạt động tay chân một chút, có liền ở tại chỗ tiếp tục tu luyện vừa mới học được thần thông pháp môn. Cũng có cùng những sinh linh khác nói vài lời, xem ra bọn hắn hẳn là nguyên bản là người quen biết. Chỉ là bọn hắn nói lời, rất nhiều cũng là Trần Dật nghe không hiểu. Tôn giả lần này như thế nào kéo dài thời gian? Lúc trước hơn 10 lần pháp hội đều chưa từng có a. Tôn giả nói là có chỗ linh ngộ, có lẽ là lại muốn mở một đầu mới đại đạo, để cho chúng ta có thể che chở trong đó. 89 diệu pháp, nhưng tham nhật nguyện, cùng trời đồng tọ, Tôn giả lần này giảng đạo thực sự là phúc phận vạn giới a. May mắn bần đạo bài trừ muôn vàn khó khăn, cuối cùng 1300 năm từ Thần Châu đại địa chạy đến, bằng không bỏ lỡ lần này pháp hội, bần đạo nhất định thương tiếc chúng thân. Vậy ngươi có chỗ lợi? Bần đạo tuệ căn không cao, từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Đúng vậy à, ta cũng không có lĩnh hội 89 chi công, không bằng những sư minh kia thiên tư xuất chúng. Biến hóa chi pháp thì cũng thôi đi, lần này đến đây 1488 vạn đồng đạo bên trong, có hơn 7000 vị sư minh phải truyền đại đạo. Thế nhưng là không nghĩ tới khó khăn nhất bất tử bất diệt chi pháp, cùng với phá pháp chi thuật cũng có như thế nhiều vị sư minh thành tựu. Bên kia vị kia nhân tộc không phải bất tử bất diệt chi pháp. Vừa mới bần đạo thấy rõ ràng, vị kia nhân tộc bị Tôn giả dưới trướng đồng tử nhất kích mất mạng, không có nghĩ rằng nhân họa đắc phúc, tu thành bất tử bất diệt chi pháp, có thể tái tạo nhục thân, nguyên thần bất diệt, nhục thân bất hủ, tiện sát chúng ta. Vị kia tu được phương pháp này, còn phải đồng tử tiên sư quà tặng, sau thiên linh bảo a. Khó lường Trần Dật chú ý tới ánh mắt của những người này, biết bọn hắn đang nói mình, liền không để lại dấu vết phất tay mặc vào một kiện đạo bào. Chính là món kia hắn rất lâu không mặc Thái Hư Đạo Tông Bạch Hổ đạo bào. Sau đó, hắn liền ngồi xếp bằng tại chỗ, nhắm mắt lại. Hắn ngược lại là không sợ quanh mình sinh linh ra tay với hắn, dù sao đi nơi chẳng qua chỉ là tạm thời đi tới nơi này tu luyện bát cửu huyền công. Lúc nào có tu luyện thành, lúc nào liền có thể trở về. Chỉ là hắn nhắm mắt dưỡng thần ngoài, khó tránh khỏi đang chú ý chung quanh sinh linh lời nói. Vừa mới những người kia nói trong nội dung, có vài câu thực sự để cho hắn có chút không hiểu. Tỷ như Thần Châu đại địa ở đâu, tỷ như chạy tới nơi này phải dùng hơn 1000 năm lâu, còn có trước mặt vị kia tên là Tôn giả đạo trưởng đã mở ra hơn 10 lần pháp hội các loại. Những thứ này đều để hắn có chút hiếu kỳ. Một lần pháp hội hơn 100 vạn năm, hơn 10 lần chính là hơn 1000 vạn năm a, cái gì đại năng giả có thể sống lâu như vậy? Trần Dật suy nghĩ những thứ này, liền nghe được có một vị âm thanh trầm thấp sinh linh mở miệng nói, đại kiếp sắp tới, chúng ta không có nhảy ra vạn giới, từ đầu đến cuối đều phải trở thành lịch kiếp người, chỉ có giống Tôn giả bọn người mới có thể tránh đi. Khó nói a, hạo kiếp lần này nghe nói sẽ dính dớp đến thánh nhân đại năng, cũng không biết là không phải nói chuyện giật gân. Tất nhiên như thế, thánh nhân bất hủ chính là tuyên cổ bất biến chí lý, cùng đại đạo đồng tu, như thế nào nói lịch kiếp liền lịch kiếp. Theo ta thấy, bất quá là một ít tu vi nông cạn người nói đùa. Chương 453, thần thông thất thập nhị biến, cầu đặt mua 2, chương 453, thần thông thất thập nhị biến, cầu đặt mua 2, đại khái a đại kiếp. Dạng gì đại kiếp có thể bao phủ nhiều người như vậy? Vẫn là như vậy có thể còn sống vạn vạn năm lâu tu sĩ cường đại. Trần Dật nghe quanh mình mà nói, tâm thần cảm giác bất tri bất giác phát tán ra, cho dù không có đối với những khác sinh linh tinh tế cảm giác dò xét, cũng có thể phát giác những thứ này trên thân người thần thông thần ý khí tức. Cả đám đều cường đại không tưởng nổi. Tương đối, nơi này mỗi người đều rất giống cùng Triệu Thiên Hà đạo tướng mạo kém lác đác, cũng chính là thần thông cựu cảnh đại năng giả. Tu vi càng là nhiều tại thiên tiên cảnh giới phía trên. Cùng những sinh linh này so sánh, Trần Dật tự thân nhập môn thiên tiên cảnh tu vi hoàn toàn không đáng chú ý, trong đó còn có không ít tu vi viễn siêu hắn người, tinh thần của hắn cảm giác vừa mới tiếp cận, giống như là đụng phải một bức tường bị bắn ngược trở về. Có thậm chí còn có thể như một cây châm thẳng tắp tại trên hắn tâm thần cảm giác xúc giác lưu lại một cái hố, để cho đầu hắn tê dần. Trần Dật phát giác được những thứ này, không khỏi nết nết miệng, hệ thống đây là đem ta đưa tới địa phương nào? Như thế nào cảm giác ở đây tiên tiên khắp nơi đi, thiên tiên không bằng chó. Phải biết tu vi hiện tại của hắn không nói cao, tại trên Thái Chu Sơn cũng coi như là vượt qua chín thành tu sĩ. Cho dù là kiếm đạo tiên, ma vực cấp độ kia cường đại giới vực bên trong, tu vi đạt đến tiên tiên cảnh giới sĩ cũng không mấy cái, phần lớn cũng là riêng phần mình giới vực lao tổ cấp bậc tồn tại. mà để ở chỗ này, nghe nói có hơn 1000 vạn sinh linh trong đạo trường, càng là bất nhập lưu tồn tại. May ta ra đời thời điểm không phải trong tại dạng này thế giới, bằng không thì đừng nói 6 tuổi du lịch thiên hạ, 60 tuổi có thể xuống núi coi như ta tu luyện cần mẫn. Trần Dật suy nghĩ những thứ này, liền không nghe nữa chung quanh những sinh linh kia nói chuyện phiếm ngữ điệu, thu liễm tâm thần chìm vào trong tu luyện. Trong đầu hồi ức lúc trước đạo nhân kia giảng kinh nội dung, nói chung, Trần Dật hồi ức phút chốc, không khỏi trong lòng cổ quái, tựa hồ có lực lượng nào đó cách trở. Tại hắn hồi tưởng thời điểm, hắn vậy mà nhớ không nổi những kinh văn kia nội dung. Chuẩn xác mà nói, trong óc của hắn, ngoại trừ sở học bất tử bất diệt chi thuật huyền nào, các kinh văn nội dung cũng chỉ tồn tại một chút điểm ấn tượng mơ hồ. Không thể chưa pháp, không bắt được trọng điểm. Khó trách còn muốn giảng đạo một lần, nếu là tất cả mọi người là tình huống như thế nào, thật đúng là qua cái thôn này đều không cái tiệm này. Trần Dật nhìn chung quanh, cảm thấy thoáng thở dài, liền không nghĩ nhiều nữa, một lòng một dạ tu luyện thần thông bất tử bất diệt chi thuật. Bây giờ hắn môn này mới tập luyện thần thông pháp môn, chỉ là đệ nhất cảnh, trong thời gian ngắn chỉ có thể để cho hắn nhục thân trùng tu 4 lần. Vẫn có tăng lên rất nhiều không gian. Mà theo Trần Dật bắt đầu tu luyện, chung quanh những sinh linh kia tại ngắn ngủi nghỉ ngơi nói chuyện phía sau, cũng đều từng cái ngồi xếp bằng tại bộ đoàn bên trên tu luyện. Cho dù những cái kia không có từ Bát Cửu Huyền Công bên trong lĩnh ngộ được thần thông pháp môn tu sĩ, cũng ở nơi đây tu luyện riêng phần mình pháp môn. Hình thù kỳ quái, còn nhiều nữa. Trần Dật đối với cái này rõ ràng không còn quan tâm, cho dù chung quanh thật sự có một chút diệu dụng vô tận pháp môn, không phải hắn, hắn tử cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu. Sau đó thời kỳ, Trần Dật mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một chút, nhìn chung quanh một chút, nghe một chút bọn hắn chuyện tiếng, đối với nơi này tình trạng có chút ấn tượng mơ hồ. Khắc, hắn liền từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra chút rượu tới. Tuy là có hảo tiểu chi nhân khát vọng, nhưng mà ở tòa này trong đạo trường, những người kia phần lớn sẽ không mở miệng. Nói bụng, hắn cũng dùng quả đỡ đói. Thời gian trải qua thật cũng không như vậy buồn tẻ nhàm chán. Tóm lại là người nơi này cùng vật đối với Trần Dật tới nói coi như mới mẻ, để cho hắn không đến mức nhàm chán vô vị. Rất nhanh, vạn năm thời gian trôi qua. Phía trước trên bàn, vị kia thân hình khổng lồ đạo nhân lần nữa hiện thân. Một cái áo bào đen đồng tử gõ xuống đồng la, âm thanh truyền tứ phương, pháp hội tiếp tục, không được ồn ào náo động. Sau đó, đám người liền đều từ trong tu luyện tỉnh lại, thần sắc chuyên chú nhìn về phía trước. Trần Dật tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vạn năm thời gian trôi qua, hắn thần thông bất tử bất diệt chi thuật đã tu luyện đến lục cảnh. So sánh hắn tại ngoại giới thời gian tới nói, tiến cảnh không thể bảo là không chậm. Nhưng mà để ở chỗ này mà nói, vạn năm thời gian phảng phất thời gian qua nhanh, một cái chớp mắt liền đi qua. Không chỉ có thời gian trải qua cấp tốc, Trần Dật cũng không cảm thấy tâm thần có cảm giác già nua, cơ thể cũng giống như thế. Nói chung chính là trong núi không tuế nguyệt tình trạng a. Sau đó, đạo nhân kia liền tiếp theo giảng thuật khi trước kinh văn, đem Bát Cửu Huyền Công diệu pháp diệu dụng từng cái giảng thuật. Trần Dật lần này không có giống như ban sơ tới thời điểm như vậy đi tìm tòi nghiên cứu chung quanh, mà là từ vừa mới bắt đầu liền giữ vững tinh thần, nói theo nhân nhập kinh. Quan tưởng tinh hà băng diện, đùi sao vì mẫu. Lĩnh hội tứ tượng luân chuyển, ngũ hành làm cha. Tâm niệm động lúc, liều một có thể dừng thanh loan, phổi kim tự minh kiếm kích. Một giọt máu dấu biển cả rít đảo, nửa sợi phát hệ thái chu sơn đỉnh. Thân tức hoàn ngũ, niệm tức tạo hóa, không biết trôi qua bao lâu, Trần Dật liền nghe được bên tai truyền đến một thanh âm, 46 tuổi, đã là thiên tiên cảnh giới trung đoạn người, tu luyện Bát Cửu Huyền Công có thành, phải thần thông thất thập nhị biến. Tận đến giờ phút này, hắn mới phát hiện tự thân đã biến thành một đầu trắng đen sen kẽ tự hổ. Như hình người đồng dạng ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, hai tay kết hổ ấn. Rõ ràng là một đầu hình người bạch hổ. Không cần Trần Dật điều tra tự thân tình trạng, bên cạnh thân áo bào đen đồng tử tái hiện, đem một cái khay nhét vào trong tay hắn. Trần Dật không làm chần chờ, xúc lên vải đỏ, lấy ra bên trong đan dược nhét vào trong miệng. 46 tuổi, đã là thiên tiên cảnh giới trung đoạn người, đắc thiên đạo hộ pháp đồng tử quà tặng, cửu khiếu diệu pháp huyền đan, ban thưởng, nghịch tập điểm 20. Cửu khiếu diệu pháp huyền đan, phục đan sau vận chuyển thất thập nhị biến, biến thành chi vật đem thức tỉnh bản nguyên chân linh. Theo đạo thanh âm này nổi lên, Trần Dật liền cảm giác tự thân biến thành bạch hổ, tại viên đan dược này tác dụng phía dưới, không hiểu có chút vi phạm biến hóa. Bên ngoài thân thể rút nhỏ hai vòng, không có lúc trước như vậy thô kệch, ngược lại càng thêm linh động. Lông tóc càng thêm óng ánh, từng cây lông tóc tựa như từ linh khí cấu thành giống như, càng là mỗi giờ mỗi khắc phun ra nuốt vào bốn phía thiên địa linh khí. Đồng thời, trong cơ thể hắn, bất luận tế đàn, quần thể cung điện, cũng đều xảy ra biến hóa kinh người. Cả tòa tế đàn trực tiếp lật ra hai lần, nguyên bản đứng ở trên tế đàn thanh long, bạch hổ, huyền vũ cùng chu tất tứ tượng, bị phân tán tại tứ phương, riêng phần mình tạo thành một tòa tế đàn, bảo vệ ở giữa tòa kia càng ngày càng cao vút tế đàn. Phun ra nuốt vào mà đến thiên địa linh khí so với lúc trước mãnh liệt nhiều lắm. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại chuyển hóa thần thông thần ý chỉ là cái thời điểm, chuyển hóa mà thành thần ý, không còn là lấy kiếm đạo làm chủ, mà là chia ra làm bốn, kiếm đạo, chỉ xích thiên ngai, bất tử bất diệt chi thuật, thất thập nhị biến. Mà ở trong đầu hắn dãy cung điện đồng dạng mở rộng ra, chỉ là tại thần thông thần ý từ tế đàn chuyển tới sau, trên bầu trời bạch hổ dưới chân ba viên sao trời bên trên nhiều hơn nữa hai cái thân ảnh. Trừ bỏ khi trước chiến sĩ giáp vàng bên ngoài, mới ra tới thân ảnh một cái là người khoác áo giáp màu đen viên ma, một cái khác nhưng là một đầu bộ dáng cổ quái cá, giống như là cá voi giống như đầu nặng chân nhẹ. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Trần Dật chỉ có thể như ăn tươi nuốt sống liếc nhìn một vòng, liền nhanh chóng khôi phục tâm thần, tiếp tục cùng lấy đạo nhân kia giảng kinh. 32 vạn năm thời gian còn chưa hơn phân nửa, hắn liền tập được thất thập nhị biến thần thông, thời gian còn lại làm sao đều muốn đem cuối cùng một đạo thần thông tu được. Ngay vào lúc này, liền nghe đạo nhân kia hỏi, các ngươi tâm thần có thể bỏ vạn năm cô tịch. Câu nguyện phiếu, chương 454, Bát Cửu Huyền Công nhất truyện, cầu đặt mua, 1, chương 454, bát cửu huyền công nhất truyền, cầu đặt mua, 1, các ngươi tâm thần có thể bỏ vạn năm cô tịch. Mên ngông quần quần âm thanh giống gợn sóng khuyết tán đến trên dưới tứ phương. Trần Dật vốn còn đắm chìm giảng kinh bên trong tâm thần không khỏi chấn động, từ lúc trước tu hành bát cửu huyền công trong trạng thái tỉnh lại, nhìn về phía trước vị kia bị tu sĩ khác xưng là tôn giả đạo nhân. Không rõ hắn vì cái gì đột nhiên hỏi cái này dạng một vấn đề. Các ngươi tâm thần có thể bỏ vạn năm cô tịch. Đạo nhân kia lặp lại một lần nữa, trên mặt tuy là nhìn không rõ ràng, nhưng mà đám người tựa hồ cũng có thể cảm nhận được hắn nghiêm túc. Gần ngàn vạn tu sĩ không một không đang nghiêm túc suy nghĩ hắn vấn đề. Liền ngay cả Trần Dật cũng đều không tự chủ được suy tư vấn đề này. Hắn có thể hay không tiếp nhận vạn năm cô tịch? Đáp án dĩ nhiên là có thể. Kiếm tu tâm trí cứng cỏi như sắt, bất luận vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm vẫn là ngàn vạn năm, hắn vẫn như cũ như lúc ban đầu. Nhưng chung quanh tu sĩ lại là có chút khác thường thần sắc. Nói chung đều có thể, nhưng cũng có riêng lẻ tâm thần phù động tu sĩ. Rõ ràng những tu sĩ này tâm tính cũng không tính cứng cỏi, đối tự thân có hiểu biết từ đó sức mạnh không đủ. Ngay vào lúc này, phía trước tôn giả dường như cười một tiếng, đáp án tất cả tại các ngươi trong nội tâm hiện lên, bần đạo từ không cần nói nhiều. Tiếp tục a. Phản phất lúc trước câu kia hỏi thăm, chỉ là hắn thuận miệng nói tới nói đùa. Nhưng mà đang ngồi rất nhiều tu sĩ đều không đem hắn lời nói coi là thật, số đông tu sĩ còn tại suy tư vấn đề kia. Tiếp nhận vạn năm cô tịch vấn đề. Trần Dật ngược lại là không có suy nghĩ sâu sắc, vạn năm thời gian đối với hắn tới nói quá mức xa xôi dài dằng dặc. Cho dù hắn ở đây chờ đợi hơn 10 vạn năm thời gian, nhưng mà tu luyện không tuế nguyệt. Lúc đứng im bất động lại không có bạch thiên hắc dạ khác biệt, hắn tự thân căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Cho nên vạn năm thời gian cũng không tính quá dày vò. Chỉ là trong thời gian kế tiếp, bắt cửu huyền công đạo thứ 3 thần thông pháp môn, Trần Dật từ đầu đến cuối không thể kỳ môn mà vào. Thậm chí vị kia tôn giả trong lúc đó còn cố ý giảng giải qua mấy lần, có liên quan bí đế chân ngôn thần thông nội dung, thân không phải thân, là tên huyền thân thể. Kiếp không phải kiếp, là tên quân lương. Phá vạn pháp giả, không phải lực không phải thuật, thân thể ta là đạo, gia pháp giai vọng. Bát cửu huyền công có thể phá vạn pháp, chỉ tại hợp đạo. Tất cả ý tứ, Trần Dật đều có thể lý giải, chỉ là hắn lĩnh ngộ rất khó đạt tới. Hợp đạo? Chẳng lẽ muốn hợp đạo mới có thể tu thành bí đế chân ngôn thần thông? Trần Dật không biết được, chỉ có thể đem câu nói này cùng với cái kia đoạn tổng cương huyền ảo ghi ở trong lòng. Bây giờ hắn đã mượn nhờ bát cửu huyền công tu luyện thành thần thông thất thập nhị biến cùng thần thông bất tử bất diệt chi thuật, mục đích của chuyến này đã đạt tới, cũng không gấp gáp như vậy. Dù sao dựa theo khi trước ban thưởng nói tới, hắn nhiều lắm là tập được thất thập nhị biến cùng kim cương bất hoại chi thể. Bây giờ có thể tiến thêm một bước, tu thành bất tử bất diệt chi thuật đã là niềm vui ngoài ý muốn. Cứ việc thời điểm lúc ban đầu, hắn nếu là không như vậy nhảy thoát, có lẽ có thể càng thêm thuận lợi, nhưng mà ngoài ý muốn tổng hội tại trong lúc lơ đãng phát sinh. Hy vọng ly khai nơi này sau đó, ta còn có thể nhớ được những nội dung kia, có chút khó khăn dựa theo phía trước nghỉ ngơi vạn năm kinh nghiệm, Trần Dật tinh tưởng vị kia tôn giả giảng đạo sau đó, rất nhiều nội dung đều nhớ không phải như vậy rõ ràng. Hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần. Dù sao ở đây, cùng ngoại giới rất không giống nhau. Nhìn như cùng Triệu Mộ Tử đạo trưởng thi triển đại mộng tâm kinh thần thông rất tương tự, nhưng mà ở đây lại rõ ràng càng thêm chân thực. Giống như là cùng quá nặng núi song song thế giới giống như, có đại đạo đạo tắc, có tâm thần cảm giác, cũng có rất nhiều có thể phát ra riêng phần mình khí tức, thần thông uy năng tu sĩ. Mấu chốt hơn một điểm là, khi trước những cái kia ban thượng, nhắc nhở các loại nội dung không còn là dùng chữ viết hình thức hiện ra ở trước mắt hắn, mà là lấy càng thêm trực quan âm thanh xuất hiện ghé vào lỗ tai hắn. Đây là Trần Dật lần đầu tiên nghe được lịch tập hệ thống âm thanh. Bao nhiêu làm hắn cảm thấy một tia khác thường. Nói chung giống như cái kia hệ thống không còn là băng lãnh máy móc, mà là một vị chỗ cao tại thế giới không biết đại năng giả, giống như một vị tôn giả. Trần Dật suy nghĩ, liền xua tan trong đầu ý niệm, không có lại tiếp tục nghĩ kỹ lại đi. Tóm lại lần này kinh nghiệm, để cho hắn sinh ra một chút khác thường tâm tư. Rất nhanh, 32 vạn năm thời gian đi qua. Vị kia thân thể khổng lồ đạo nhân dừng lại giảng kinh, huy vũ một chút trong tay phất trần, khẽ cười một tiếng nói, pháp hội kéo dài 100 vạn năm, các ngươi tản đi đi. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy trong tay hắn phất trần chạy ra từng đạo hóng ánh tia sáng, tinh chuẩn rơi vào mỗi một vị sinh linh trên thân. Trong chớp mắt, liền đem tại chỗ ngàn vạn tu sĩ bao phủ, tiếp lấy thì thấy từng đạo tia sáng hóa thành hồ quang tiêu tan. Cũng không biết là tiêu tan ở trong thiên địa, vẫn là đi ngoài ra chỗ. Liền ngay cả trên thân Trần Dật cũng đều bị bao phủ lại đạo kia hình quang. Chỉ là tại hắn thân ảnh dần dần tiêu tán thời điểm, lại là nghe được bên tai chuyển đến vị kia đạo nhân tiếng cười khẽ âm, người hậu thế tới đây, hẳn là có người có vận may lớn, cũng được, bần đạo tiễn đưa ngươi một cọc tạo hóa, mong ngươi có thể nhận thương sinh chi trọng. Trần Dật hơi sững sờ, nhưng mà không chờ hắn lấy lại tinh thần, tâm thần liền triệt để tiêu tan. Trong mơ hồ, trong mắt của hắn tựa hồ thấy được một màn màu đen cái bóng, theo sát hắn cùng một chỗ tiêu tan. Sau một khắc, Trần Dật mở tròn mắt, liếc nhìn một vòng, thì thấy mình đã một lần nữa trở lại gian kia trong tinh thất. Trung quanh vẫn là tất cả giản lược bày biện bố trí, tâm thần cảm giác vẫn như cũng bị trong tinh thất trận pháp cách trở, để cho hắn khó mà xuyên thấu ra ngoài, cảm giác được biến hóa của ngoại giới. Nhìn đến đây, Trần Dật thở phào một cái. Một bên cảm giác tự thân tình trạng, một bên hồi tưởng lại rời đi chỗ kia tu luyện bát cửu huyền công chỗ phía trước nghe được âm thanh, thì thào nói nhỏ, vị kia đạo nhân. Không, vị tôn giả kia lại thật sự nhìn ra lai lịch của ta cũng không biết hắn thân phận gì. Lại có thể phát giác hắn chỗ. Hơn nữa từ lúc trước hắn nói tới, tương lai người, không khó suy đoán ra. Vị tôn giả kia là tại quá khứ một vị nào đó không cách nào tưởng tượng đại năng giả. Thiên đồng nguyên soái đều có, ở đây thật chẳng lẽ là hồng hoang sau đó thế giới. Nhưng mà trong rõ ràng cùng diễn nghĩa thế giới khác biệt. Trần Dật suy nghĩ những thứ này, liền thu liễm tâm thần, cẩn thận cảm giác biến hóa trong cơ thể. Chương 454, Bát Cửu Huyền Công nhất truyện, cầu đặt mua, 2, chương 454, Bát Cửu Huyền Công nhất truyện, cầu đặt mua, 2, đem so với phía trước, trong cơ thể hắn thần thông thần ý lần nữa tăng gọn 3 lần. Mấy chục vạn năm thời gian, hắn thần thông bất tử bất diệt chi thuật đã tu luyện đến thất cảnh. Liền ngay cả mới học được thần thông thất thập nhị biến cũng đến ngũ cảnh. Lại thêm kiếm đạo, chỉ xích thiên ngay hai đại thần thông, dòng dã 4 đạo lớn thần thông phía dưới, khiến cho toàn bộ quần thể cung điện dáng mây thăng huy, chiếu rọi tại trên nóng ánh trong suốt một viên ngói một viên lạnh, vàng nóng ánh một mảnh. Ở mảnh này quần thể cung điện phía trên, chính là một đầu quái vật khổng lồ, Bạch Hổ thần ý, cùng với 3 viên cực lớn tinh thần. Có khắc chiến sĩ giáp vàng, viên ma cùng với đầu kia giống như cá voi một dạng yêu vật đứng tại 3 viên sao trời phía trên. Theo 4 phía trong từng sợi ngân bạch mang theo điểm màu vàng quang vụ vần quanh, bọn hắn 4 đầu tựa như vật sống một dạng thần thông thần ý chi linh, liền dựa theo riêng phần mình pháp môn phun ra nuốt vào mây mù. Dần dần mở rộng riêng phần mình khí tức, mà biến hóa lớn nhất hiển nhiên là ngồi ngay ngắn ở quần thể cung điện chỗ sâu, tòa kia có Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước tứ tượng thần thú phó tượng trần dần. Bây giờ, thân ảnh của hắn so với phía trước lớn hơn 10 lần, dưới thân Hoàng Kim Vương tọa cho dù cũng thay đổi lớn hơn một chút, lại chỉ là vừa vặn nâng thân thể của hắn. Trần Dật cúi đầu liếc nhìn một vòng, như tinh quang điểm điểm một dạng đôi mắt, chỉ thấy trên người hắn mặc không phải ban đầu thanh sam, mà là một bộ màu vàng hoa lệ cẩm y, trước ngực treo lên một đầu uy thế ngập trời Bạch Hổ. Bạch Hổ chân quân. Bộ dáng hiện tại mới phù hợp Bạch Hổ chân quân thân phận a. Trần Dật tập trung ý chí, liếc mắt nhìn căn này tinh thất, liền ở đây mở ra hệ thống, trước mắt hiện lên một màn ánh sáng, tính danh, Trần Dật Niên Linh, 46 tu vi, Thiên Tiên cảnh, trung đoạn, Thiên Phú, có tài nhưng thành đạt mượn, cốt linh càng lớn, tu hành tốc độ càng nhanh, cựu chuyển huyền cương quyết, tông sư, lấy kiếm ý vì cơ bản, phải Thanh Long, Bạch Hổ thần ý gia trì, lấy tứ tượng chi ý tròn tông sư pháp bát cựu huyền công, nhất chuyển, cần chịu thiên. Nhận phong đao giáp thịt, kiếm đạo, thất cảnh thần thông, Bạch Hổ, thần quân cung đang, lấy sát chứng đạo, chỉ xích tiên ngai, thất cảnh thần thông, Bạch Hổ chi trảo. Chân quân chi tốc. Nhất niệm tránh thần thông, nhất niệm sơn hà qua, nhất niệm phá che chắn, bất tử bất diệt chi thuật, thất cảnh thần thông, tích huyết trùng sinh, nguyên thần cùng nhục thân tương hợp. Nguyên thần bất diệt, nhục thân bất hủ. Nhục thân bất diệt, nguyên thần bất hủ, là vì bất tử bất diệt thất thập nhị biến, ngũ cảnh thiên cương 36 trở nên thứ nhất, địa sát 36 trở nên thứ 9, tẩu thú lấy bạch hổ vi tôn, tham thiên địa vạn vật ảo diệu nghịch tập điểm, 90, 100 lần này không ngoài sở liệu, vẫn như cũng là lấy màn sáng chữ vàng hiện lên. Trần Dật vẫn không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt rơi vào mới xuất hiện mấy đạo thần thông phía trên. Bát Cửu Huyền Công nhất truyện. Cần chịu thiên nhận phong đao giúp thịt. Vẫn chỉ là nhất chuyển sao. Công pháp này Trần Dật suy tư phút chốc, trên mặt hiện lên một chút nụ cười. Hắn có thể thức tỉnh đồng thời tu luyện thần thông thần ý, chính là bởi vì vị tôn giả kia giảng đạo, tâm thần đối với Bát Cửu Huyền Công một chút pháp môn có chỗ linh ngộ. Nhưng mà nhục thể của hắn còn chưa chân chính bắt đầu tu luyện Bát Cửu Huyền Công, nhục thân uy năng không đủ. Bát Cửu Huyền Công dường như là một bộ thể tu pháp môn. Trần Dật âm thầm gật gật đầu, phải là. Bất luận thất thập nhị biến, vẫn là bất tử bất diệt chi thuật, tâm thần cũng chính là nguyên thần, cùng với nhục thân thiếu một thứ cũng không được. Hắn có thể đi theo tôn giả tu thành cái này hai đại thần thông, trong đó cũng có bởi vì hắn khi tiến vào chỗ kêu bí cảnh phía trước, nhục thân đã sánh vai thần thông ngũ cảnh thể tu, bằng không cũng không khả năng tu luyện thành công. Đến nỗi thất thập nhị biến ngũ cảnh, bất tử bất diệt chi thuật thất cảnh, ngược lại là cùng Trần Dật lúc trước tu luyện đạt được có thể đối ứng. Ngũ cảnh thất thập nhị biến bên trong, thiên cương 36 biến một trong có thể để hắn biến thành một đầu bạch hổ, chính là tẩu thú chi vương. Có khác địa sát 36 biến 9 loại, phân biệt đối ứng phi cầm, tẩu thú, lân giáp, sâu bọ, hình người, phà mục, hoa cỏ, núi đá cùng với thường ngày vật phẩm các loại, cũng không phải là đặc biệt là một loại nào đó đơn độc biến hóa, mà là các loại khác nhau, tính là bao quát vật tượng. Mà đạt đến thần thông thất cảnh bất tử bất diệt chi thuật cũng đã cùng kiếm đạo, chỉ xích thiên ngai thần thông một dạng, có đạo vực diễn hóa. Đạo vực bày ra, hắn liền có thể nguyên thần, nhục thân hợp nhất, nguyên thần bất diệt nhục thân bất hủ, có thể lập tại thế bất bại. Nếu là tăng thêm hắn kiếm đạo, chỉ xích thiên ngai hai đại thần thông, bình thường thần thông bắt cảnh căn bản không phải đối thủ của hắn. Trực quan tới nói, lúc trước tại trên thảo nguyên đến đây tập sát hắn Bạch Xuyên Dương bọn người, đặt ở bây giờ, có lẽ hắn chỉ cần một kiếm liền có thể đem những người kia chém giết hầu như không còn, mà không phải lấy chỉ xích thiên ngai du tẩu sát lục. Hô, lần này đề thăng sau đó, thời gian ngắn sợ là khó có lớn tiến cảnh. Lời tuy như thế, nhưng Trần Dật đã là rất thỏa mãn. Dù sao lần này hắn bế quan, không chỉ tu vi đột phá tới thiên tiến cảnh, có thể quan sát Thái Chu Sơn đại đạo đạo tắc, còn thông qua tu luyện Bát Cửu Huyền Công tập được hai đại thần thông. Đồng thời, hắn còn thu được một kiện sau thiên linh bảo, cửu kiếp lưu ly vòng tay, có thể công, có thể thủ, không thẹn với sau thiên linh bảo. Cho dù hắn quen dùng kiếm đạo, đối với cái này cựu kiếp lưu ly vòng tay một dạng nóng mắt, đủ để thấy cựu kiếp lưu ly vòng tay uy năng đáng sợ. Bất quá, Trần Dật nghĩ đến hắn tại tu luyện Bát Cửu Huyền Công lúc, từ tu sĩ khác trong miệng nghe được một chút nội dung, trong lòng không khỏi hiện lên một vòng ngưng trọng. Liên tôn giả cấp độ kia tồn tại đều phải gặp phải đại kiếp uy hiếp, ngay cả những kia tu vi vượt qua hắn rất nhiều đại năng giả đều phải liếc kiếp, hắn như thế nào lại không thèm để ý cái kia cái gọi là đại kiếp đâu? Chỉ là hắn không biết tại lập tức, phải chăng còn có đại kiếp tồn tại. Nghĩ tới đây, Trần Dật thở dài ra một hơi, không nghĩ nhiều nữa. Dù sao vị tôn giả kia vị trí thời đại, động một tí vạn năm tính toán, chính là đại kiếp buông xuống, sợ cũng cần trải qua trăm vạn ngàn vạn năm lâu, trước mắt Thái Chu Sơn làm sao có thể có như vậy thời gian biến hóa. Trần Dật cười một tiếng, lại có đối tự thân trạng thái có hiểu biết sau, liền đứng dậy đi ra tinh thất. Vừa mới đi ra, hắn liền nhìn thấy đầu kia cung kính đứng ở cửa Chư Yêu, Cửu Sĩ Đinh Bá. Trần Dật dò xét hắn một mắt, kỳ nói, ngươi một mực chờ tại cái này. Cửu sĩ Đinh Bá hóa thân chư yêu to mọng trên mặt tươi cười, vừa gật đầu, một bên hành lễ nói, chúc mừng chân quân, phải vào thiên tiên. Trần Dật nhịn không được cười lên, cũng không có cự tuyệt hắn hảo ý, chỉ là tại tu luyện bát cửu huyền công sau đó, hắn đối với thượng cổ đạo đỉnh sự tình có mới thái độ. Vốn cho là những truyền thuyết kia không hết không thật, bây giờ đến xem, là hắn lúc trước đánh giá thấp thượng cổ đạo đỉnh, Linh Sơn, yêu đỉnh mấy người đạo thống truyền thừa cường đại. Rõ ràng, thượng cổ đại năng giả thực lực phải xa xa vượt qua hiện nay. Đứt đoạn vượt qua. Trần Dật suy nghĩ, khoát tay ra hiệu Cửu sĩ Đinh Bá không cần khách khí, tiếp đó hỏi, có thể cùng ta nói một chút thượng cổ sự tình. Cửu sĩ Đinh Bá thân thể hơi ngừng lại, tiếp lấy liền đáp ứng, chân quân phân phó, tiểu bá tất nhiên biết gì nói nấy. Chỉ là không biết ngài muốn biết cái gì. Trần Dật nghĩ, ra hiệu hắn ngồi xuống nói, mở miệng hỏi, thượng cổ đạo đỉnh chuyện liên quan a? Tựa hồ đạo đỉnh vẫn còn ở thời điểm, chủ nhân nhà ngươi tu vi hẳn là cực kỳ cường đại. Cửu sĩ Đinh Bá nghe vậy một tấm mặt béo bên trên lập tức tràn ra nụ cười, liền ngay cả cái kia từng cây cương tông lông cứng cũng giống là mềm mại rất nhiều. Không dám chân quân tán dương, tiểu bá chủ nhân, Thiên Đồng Nguyên Soái năm đó chính là đạo đỉnh tử vi chân quân giới trướng, vạn giới thủy hành nguyên soái, thống lĩnh 30 vạn tiên binh, một thân tu vi đã là đạt đến đại la kim tiên. Chỉ là bởi vì một ít chuyện xưa, chủ nhân tu vi rơi xuống cảnh giới, trước khi rời đi chính là kim tiên viên mãn giai đoạn. Kim tiên Trần Dật trong lòng hơi động, hỏi, thế nhưng là Tây Du thủ kinh? Thỉnh kinh. Cửu sĩ Đinh Bá sửng sốt một chút, lắc đầu nói, tiểu bá chưa từng nghe qua cái gì Tây Du thủ kinh mà nói. Không có. Người suy nghĩ lại một chút, trước kia Thiên Đồng Nguyên Soái tại bàn đảo bữa tiệc đùa giỡn hàng Nga bị giáng chức xuống phàm trần, trở thành một con lợn yêu. Cửu sĩ Đinh Bá mặt lộ vẻ cổ quái, mờ mịt nhìn xem Trần Dật, hỏi, không biết chân quân từ chỗ nào nghe tới những thứ này truyền ngôn. Chủ nhân nhà ta đích xác bị giáng chức xuống phàm trần, nhưng mà cũng không đùa giỡn qua hàng Nga, đạo đình bên trong cũng không có cái gì bàn đảo yến. Không có, không phải hắn biết thiên đình sao? Trần Dật như có điều suy nghĩ hỏi, vậy ngươi gia chủ người cũng chính là Thiên Đồng Nguyên Soái vì cái gì hạ giới? Cái này cũng thực sự cùng hàng Nga tiên tử có liên quan. Câu mới phiếu, chương 455, Thái Sơ đạo trưởng chi mê, câu đặt mua, 1, chương 455, Thái Sơ đạo trưởng chi mê, câu đặt mua, 1, Cửu sĩ Đinh Bá muốn nói lại thôi. Rõ ràng không muốn nhiều lời những cái kia chuyện cũ năm xưa, nhưng mà Trần Dật thời khắc này thân phận cũng không phải thông thường tu sĩ đại năng giả, mà là Bạch Hổ chân quân, là đạo đỉnh bốn vị chân quân một trong. Tại trong thượng cổ đạo đỉnh, so Bạch Hổ chân quân thân phận tôn quý thần tiên chư Phật có, nhưng mà tính toán đâu ra đấy không cao hơn 100. Chính là đứng tại đạo đỉnh, Linh Sơn, yêu đỉnh rất nhiều thế lực lớn đỉnh nhân vật. Đừng nói là hắn một cái Cửu sĩ Đinh Bá, chính là chủ nhân của hắn, ngày xưa Thiên Đồng Nguyên Soái tới đây, cũng muốn gặp lưng cúi đầu. Năm đó chủ nhân đối với hàng Nga tiên tử dùng tình sâu vô cùng, đã từng vạn năm viết thơ tình, mỗi ngày một phong chưa từng gián đoạn. Vốn là tiên tử đã bị chủ nhân nhà ta chân tình đả động, phương tâm ám hứa mà lại, đáng tiếc Trần Dật nhíu mày, đáng tiếc cái gì? Cửu sĩ Đinh Bá thuần thức nói, đáng tiếc hàng Nga tiên tử chịu yêu đình mê hoặc, dung hợp thỏ ngọc huyết mạch, trở thành nửa người nửa yêu quái vật. Cái này Trần Dật không nghĩ tới sẽ có dạng này chuyển mặt. Bất quá hắn cũng biết rõ, thế giới này tuy có Thiên Đồng Nguyên Soái, có giống thiên đỉnh đạo đỉnh, nhưng mà cuối cùng không phải Tây Du ký thế giới, cũng không có Tây Hành thủ kinh các loại chuyện, cho nên hàng Nga tiên tử trở thành thỏ ngọc tinh ngược lại cũng không phải không được. Cửu sĩ Đinh Bá gật đầu một cái, tiếp tục nói, chủ nhân nhà ta vì cứu hàng Nga tiên tử không tiết xuất lĩnh đại quân đánh lên yêu đỉnh, bởi vì hao tổn quá nhiều bị đại đế trách phạt, bất đắc dĩ trở thành một con lợn yêu. Bất quá sự tình có tốt có xấu, bởi vì chuyện này hắn cuối cùng cùng hàng Nga tiên tử cùng đi tới, còn sinh hai đứa con trai, coi là thật. Tiểu ba tất nhiên là không dám nói dối lừa bịp đại nhân. Trần Dật mặt lộ vẻ cổ quái, trong lòng nhắc tới không phải một cái thế giới, không phải một cái thế giới. Quá miễn cưỡng đón nhận Thiên Đồng Nguyên Soái giận dữ vì hồng nhan, bị giáng chức trích hạ phàm trở thành chư yêu, sau đó cùng biến thành thỏ ngọc tinh hàng Nga ở chung với nhau sự thật. Chỉ là a hắn vẫn cảm thấy cổ quái quái. Cho dù hắn tại tu luyện bát cửu huyền công lúc, trải qua mấy chục vạn năm thời gian, cũng bị đầu heo kia yêu câu chuyện tình yêu lôi đắc không nhẹ. Tính toán, vẫn là nói một chút thượng cổ đạo đỉnh chuyện a. Hảo. Trần Dật đối với cái kia thượng cổ sự tình càng thêm để ý, liền trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, nghe Cửu sĩ Đinh Bá giảng thuật. Đạo đình kỳ thực xưa nay cũng có, thượng cổ phía trước liền có, đến ta chủ nhân chỗ thời gian, sớm đã không biết đạo đình là người phương nào sở kiến, chỉ biết là hẳn là nhân tộc tiên hiền lưu lại. Giống như Linh Sơn là ngoại lai hòa thượng, nghe nói hắn chuyển thừa không tại trên Thái Chu Sơn mà là đến từ thế giới này bên ngoài. Thế giới này bên ngoài? Trần Dật kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi, Thái Chu Sơn bên ngoài còn có thế giới khác? Giống giới vực loại kia vẫn là Cửu sĩ Đinh Bá lắc đầu nói, khác hẳn tại Thái Chu Sơn đạo thì một phương thế giới. Cụ thể tiểu bá biết không nhiều, chỉ là nghe ta gia chủ người đã từng đề cập tới vài câu. Thiên Đồng Nguyên Soái nguyên thoại nói cái gì? Cửu sĩ Đinh Bá nhớ lại nói, hắn nói Linh Sơn vì ngoài vòng giáo hóa chi địa, không lấy thiên địa đạo tắc tu luyện, mà là chuyên tu bản thân, lấy nguyện lực gia trì. Có muốn lực không giống với nguyên thần, nhưng lại cùng nguyên thần tương thông. Vạn dân tín ngưỡng là nguyện lực, vạn dân khẩn cầu là nguyện lực, vạn dân hương hỏa đồng dạng là nguyện lực. Phật môn lấy những thứ này nguyện lực gia trì tự thân tu vi, thành tựu tự thân công đức, nhưng tại vạn dân mà nói, tâm thần liền đều thuộc về Phật môn. Nói đến đây, Cửu sĩ Đinh Bá nhìn về phía Trần Dật, hỏi, chân quân thử nghĩ, vạn dân tâm thần chịu Phật môn mệt mỏi sau, sẽ xuất hiện tình huống gì? Trần Dật hồi tưởng lại ngụy triều Phật môn chùa chiến, cùng với những ngày kia ngày niệm kinh lễ Phật, ngày lễ ngày Tết đi tới miếu thờ cùng phụng hương gói người, trầm ngâm nói, không làm sản xuất, tâm thần nơi hội tụ, lục căn thanh tịnh, tuyệt diệt nhân luân. Cửu sĩ Đinh Bá nghe vậy nết nết miệng, mặt phi nộn bên trên lộ ra chút nụ cười nói, chủ nhân nhà ta cũng là nói như vậy. Đạo gia xem trọng thanh tĩnh vô vi, là bởi vì cái kia trạng thái có thể tốt hơn cảm ngộ thiên địa đại đạo, cũng không phải để cho người ta vô dục vô cầu. Chính là hạng người tu vi cao thầm, cũng sẽ có thất tình lục dục, có hỉ nộ ai ố, có yêu thích, có căm hận, làm sao có thể sẽ vì độ hóa ác nhân cam nguyện chịu khổ. Cho nên chủ nhân nhà ta nói, Phật môn truyền thừa làm trái nhân luân cương thường, giống như một khỏa ghé vào thiên địa trên thân hút máu ký sinh trùng. Nhìn như tại trong âm dương ngũ hành, kỳ thực nhảy ra âm dương ngũ hành, không thể dùng lẽ thường cùng đạo tắc đi đối đãi. Chân giật khẽ gật đầu, hắn xem như tán thành lời nói này. Phật môn có lẽ có hắn chỗ thích hợp, có thể làm cho tâm thần người ký thác, tâm thần an bình. Nhưng ngược lại nghĩ, bọn hắn tâm thần tại Phật trên thân, cái kia còn xem như chính bọn hắn sao? Cuối cùng cho dù bọn hắn tu thành Phật vậy, bọn hắn đến tột cùng là tu thân thành Phật vẫn là Phật gửi lại tại bọn hắn cơ thể. Nói không rõ ràng. Trần Dật suy nghĩ những thứ này, liền để Cửu sĩ Đinh Bá tiếp tục giảng thuật, đồng thời do hỏi, thượng cổ đạo đỉnh tồn tại bao nhiêu thời gian? Thời gian cụ thể khó mà nói, nhưng tiểu bá biết chủ nhân nhà ta từ khi ra đời đến trở thành Thiên Đồng Nguyên Soái tu luyện ước chừng một cái hội nguyên, cũng chính là 10.8005. Sau đó hắn chỉ huy đạo đỉnh thủy hành thiên binh hai cái hội nguyên, trở thành chư yêu sau một cái hội nguyên, mãi đến biến mất không thấy gì nữa lúc, nói chung đã trải qua 5 cái hội nguyên thời gian. Mà tại chủ nhân nhà ta xuất sinh phía trước, đạo đỉnh đã tồn tại ở bên trên Thái Chu Sơn, liền đứng ở Thái Chu Sơn chi đỉnh, hướng xuống mấy chục vạn dặm cũng là đạo đỉnh chỗ. 5 cái hội nguyên, hơn 5 vạn năm. Mà đạo đỉnh là sớm hơn Thiên Đồng Nguyên Soái xuất hiện, xem chừng ít nhất cũng tại 10 vạn năm phía trên. Cho nên vị kia một cái pháp hội kéo dài 100 vạn năm lâu tôn giả là vào lúc nào? Nhưng Trần Dật có thể suy đoán ra tôn giả hẳn là tồn tại ở đạo đỉnh phía trước. Liên cùng hắn thế giới bây giờ trong truyền thuyết Hồng Quân đạo nhân một dạng, ở vào Hồng Hoang Man Hoang một dạng thế giới. Chỉ là có lẽ hắn kiếp trước chỗ thế giới, cùng cái này Thái Chu Sơn tồn tại liên quan nào đó tính chất. Chương 455, Thái Sơ đạo trưởng chi mê, cầu đặt mua, 2, chương 455, Thái Sơ đạo trưởng chi mê, cầu đặt mua, 2, nhưng mà dưới mắt đến xem, đích xác có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Trần Dật không có lại truy đến cùng Thái Chu Sơn cùng Hồng Hoang liên quan tính chất, ngược lại hỏi, dựa theo lời ngươi nói, thượng cổ thời kỳ đạo đỉnh hẳn là tồn tại hết sức mạnh, tại sao lại tiêu vong? Lúc trước Triệu Mục Tử đạo trưởng đã từng đã nói với hắn có liên quan thượng cổ thời kỳ biến mất một chút biến hóa, làm hắn khắc sâu ấn tượng ngoại trừ tòa kia thiên điệu tiểu bên ngoài, chính là một chút tại riêng phần mình giới vực tiềm tu, lại may mắn còn sống sót các lao tổ, đông dưng một ngày xuất quan đột nhiên phát hiện toàn bộ thế giới hơn 9 thành người cũng bị mất. Chẳng những là bọn hắn trô giới vực, còn bao gồm bên trên Thái Chu Sơn những giới khác vực tu sĩ, đại năng giả. Liền ngay cả đạo đỉnh, linh sơn, yêu đỉnh các loại nắm giữ đông đảo đại năng giả, đông đảo truyền thừa thế lực cũng tại trong nháy mắt tiêu vong không thấy. Phản phất là có một cái siêu tuyệt thiên mà sức mạnh, đem bọn hắn trong nháy mắt gạt bỏ đồng dạng. Không lưu vết tích, vô thanh vô tức. Tất cả mọi người giống như là chưa từng tồn tại, tại toàn bộ thiên địa đều không còn lại một tơ một hào vết tích. Cấp độ kia đột ngột cảm giác, đổi lại là Trần Dật, có lẽ đã bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không sống ở trong động. Huống chi là những cái này các lão tổ. Bọn hắn không có vì vậy tâm thần sụp đổ, đã nhờ vào tự thân tu luyện nhiều năm tâm tính. Bây giờ Cửu sĩ Đinh Bá nghe vậy, chần chờ lắc đầu, không dối gạt chân quân đại nhân, tiểu bá đối với cái này đích xác không biết chuyện. Vậy nói chuyện ngươi biết a, ngươi là lúc nào phát giác đạo đỉnh cùng chủ nhân ngươi biến mất? Lại là thông qua phương pháp gì? Mặt khác tại bọn hắn tiêu thất phía trước, đã từng phát sinh qua cái gì? Trần Dật liên tiếp hỏi thăm mấy vấn đề, thần sát chăm chú nhìn Cửu sĩ Đinh Bá hỏi, ta nghĩ ngươi thân là chủ nhân nhà ngươi binh khí, nếu không phải bất đắc dĩ hắn hẳn là đem ngươi bên người mang theo, làm sao có thể đem ngươi ở lại đây Thiên Đồng Nguyên Soái trong phủ đệ? Không dám giấu giếm chân quân, tiểu bá chủ nhân trước khi đi cũng không nhiều lời, chỉ nói là mang theo phu nhân, hai tử hạ giới dạo chơi, liền đem ta gác lại tại bế quan tu luyện trong tinh thất, để cho ta thay hắn nhìn xem một lò đan dược. Kết quả trái chờ không được, phải chờ không được, lò kia đan dược lại chậm chạp không thấy luyện tốt, cho nên Cửu sĩ Đinh Bá sau khi nói đến đây, sắc mặt biến đổi, cho dù trên gương mặt kia có đen ngạnh cương tông bao trùm, cũng có thể nhìn thấy một hồi hồng một hồi đen màu sắc biến hóa. Cho nên tiểu bá ta liền ngủ mất. Trần Dật nhịn không được cười lên, ngược lại cũng không cảm thấy phải dạng này có gì không hợp lý chỗ. Một kiện binh khí chi linh, lại không phải tu sĩ, đại năng giả cần tu luyện, ngủ say rất là bình thường. Mà chờ tiểu bá thức tỉnh sau đó, liền phát hiện không ra được. Cửu sĩ Đinh Bá chỉ trên trời, tiểu bá không nghĩ tới ở đây lại biến thành bí cảnh tồn tại, cách mỗi ngàn năm mới có thể mở ra một lần. Cũng là tại mở ra thời điểm, ta mới từ kẻ ngoại lai trong miệng biết được ngoại giới phát sinh hết thảy. Trần Dật hơi như mày, vậy ngươi không có ra ngoài nhìn một chút? Cửu sĩ Đinh Bá đầu tiên là lắc đầu, tiếp lấy lại gật đầu, tiểu bá từng đi ra ngoài, biết chủ nhân nhà ta phủ đệ bây giờ là tung bay ở nhược thủy giới vực bên trong, cũng biết ngoại giới đại khái tình trạng, nhưng mà không dám đi xa. Lúc trước cùng chân quân ngài nói qua, chỗ này phủ nguyên soái để là một kiện hậu thiên linh bảo, ngoại trừ chủ nhân nhà ta, chỉ có tiểu bá có thể miễn cưỡng chỉ điểm, nếu là tiểu bá ra ngoài đi xa, vạn nhất chỗ này phủ đệ bị những người khác chụp lấy, tiểu bá liền sẽ không có cách nào trở về. Cửu sĩ Đinh Ba dừng một chút, ngượng ngùng nói, lại thêm tiểu bá tự thân cũng coi như một kiện hậu thiên linh bảo, tuy là không sánh được ngự thủy thước, nhưng mà uy năng không thấp, khó đảm bảo sẽ không bị hiện nay đại năng giả ngấp nghé. Trần Dật sững sờ, ánh mắt mang theo mấy phần cổ quái nhìn xem hắn, hỏi, không biết thực lực ngươi bây giờ đạt đến cảnh giới cỡ nào? Tiểu bá ân, không có chủ nhân thực lực mạnh, hẳn là ở vào kim tiên đỉnh phong a, khoảng cách đại la kim tiên còn kém rất nhiều. Kim tiên. Trần Dật đi theo tôn giả tu luyện mấy chục và năm, trong lúc đó tự nhiên nghe được không thiếu kỳ văn giật sự, biết kim tiên là thiên tiên phía trên cảnh giới, lại đạt đến cảnh giới kim tiên, mỗi một bước nhỏ đều có thể so với lúc trước một cái đại cảnh giới, mà tới được đại la kim tiên càng là thọ cùng trời đất. Càng thêm nói thẳng ra, cựu sĩ Đinh Ba thực lực mạnh hơn hắn, mạnh hơn mấy cái cấp độ. Xem chừng hiện nay cũng liền triệu một từ các loại siêu thoát giả tu vi, thần thông cảnh giới có thể so với vai cựu sĩ Đinh Ba. Thực lực thế này phía dưới, cựu sĩ Đinh Ba lại còn lo lắng sẽ bị người lấy đi, thực sự là. Trần Dật nghĩ tới đây, cảm thấy khẽ nhúc nhích, đôi mắt liếc nhìn một vòng sau, bình tĩnh hỏi, vậy ngươi muốn đi ra ngoài sao? Cựu sĩ Đinh Ba không phát giác gì hồi đáp, nghĩ à, tiểu bá muốn đi ra ngoài tìm chủ nhân, nhìn một chút hắn là chết vẫn là tại một chỗ sống sót. Không chỉ là ta, Ngự Thủy Thước cũng đã sớm muốn rời đi. Chỉ là chỗ này bí cảnh là lấy hắn làm căn cơ, nếu không có người giúp đỡ, hắn không có cách nào rời đi. Trần Dật cảm thấy vui lên, mua một tặng một a, còn có loại chuyện tốt này. Chợt, hắn tiện ý có hàm ý hỏi, như thế nào giúp đỡ? Tự nhiên là nguyên thần ký thác chi thuật luyện hóa, Ngự Thủy Thước cái kia hôn đản không thích thu nhỏ thân thể, cũng không thích khôi phục bản thể, bình thường đại năng giả nghĩ luyện hóa hắn căn bản không có khả năng. Cựu sĩ Đinh Ba nói đến đây, phản ứng lại, to mọng trên mặt lộ ra chút nụ cười, nhìn xem Trần Dật cười thầm, chân quân đại nhân, ngài có muốn hay không thu hắn? Lấy thân phận của ngài, ta nghĩ Ngự Thủy Thước hẳn là sẽ không phản kháng. Nếu ngài thành công luyện hóa hắn, đến lúc đó tiểu bá liền có thể thông qua hắn, gửi ở ngài trong nguyên thần. Lấy ngài thần thông, tu vi, tất nhiên sẽ nhận được đạo đỉnh truyền thừa, tiếp đó tìm thượng cổ đạo đỉnh tiêu thất chi mê, tiểu bá Trần Dật đều không nói ra dự định, cái này cựu sĩ Đinh Bá liền đã tâm động, lần này hắn nghĩ không thu cũng khó khăn. Chờ cựu sĩ Đinh Bá nói xong, Trần Dật cười gật đầu, mang các ngươi rời đi tự nhiên không có vấn đề. Vừa vặn sau này ta muốn trở về Thái Sơ đạo trưởng, có lẽ còn cần trợ giúp của các ngươi. Vậy mà hắn tiếng nói vừa ra, chỉ thấy cựu sĩ Đinh Bá bỗng dưng trừng to mắt, lắp bắp hỏi nói, Thái Sơ đạo trưởng, ngài tìm được Thái Sơ đạo trưởng chỗ? Trần Dật không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn, gật đầu nói, đích xác có chút manh mối. Quá tốt rồi. Cựu sĩ Đinh Bá trên mặt lập tức vui mừng, chỉ cần Thái Sơ đạo trưởng mở ra, thượng cổ đạo đỉnh một phần tư đạo cung đô sẽ hiển hóa ra ngoài. Chỉ cần bọn hắn không có tổn hại, đều biết từ trong hư vô đi ra, cho dù tiểu bá cùng Ngự Thủy Thức không có đi theo ngài rời đi, đồng dạng có thể rời đi bí cảnh. Trần Dật nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu lại, còn có dạng này ảnh hưởng. Nguyên bản hắn cho là Bạch Hổ chân quân đạo trưởng cũng chỉ là thượng cổ đạo đỉnh một chỗ hành cung. Nhưng mà nghe cựu sĩ Đinh Bá nói tới ý tứ, một khi hắn mở ra Thái Sơ đạo trưởng, thượng cổ đạo đỉnh một phần tư chuyển thừa bí cảnh tất cả sẽ xuất hiện tại trên Thái Chu Sơn. Cho đến lúc đó, đại năng giả khác chẳng phải là đều có thể tiến đến tìm đòi. Liền ngay cả hắn tự thân đều có thể chịu đến uy hiếp. Suy tư phút chốc, Trần Dật hỏi, có biện pháp nào không để thượng cổ đạo đỉnh các nơi hành cung bí cảnh hiện hóa ra ngoài sao? Cựu sĩ Đinh Ba sửng sốt một chút, hầu nghi nhìn xem hắn nói, chân quân đại nhân không hy vọng để cho đạo đỉnh tái hiện. Hy vọng, nhưng không phải bây giờ. Ít nhất bây giờ Trần Dật còn không có khả năng chắc chắn ứng đối xuất hiện ngoài ý muốn. Cái kia, vậy ngài chỉ có thể trì hoãn mở ra Thái Sơ đạo trường, bằng không thì nhất định sẽ hiện hóa ra đạo đỉnh phương Tây hành cung. Đây là đạo đỉnh giao phó ngài Tây Cực đại đế, Bạch Hổ chân quân quyền lợi, cũng là ngài cần gánh nổi trách nhiệm, trấn thủ đạo đỉnh phương Tây, phòng bị Linh Sơn. Trần Dật lông mày theo bản năng buông lỏng, cũng thực sự là cái biện pháp trong tuyệt vọng. Chỉ cần hắn tạm hoãn mở ra Thái Sơ đạo trường, thượng cổ đạo đỉnh bộ phận hành cung thì sẽ không hiện hóa ra ngoài, tự nhiên không cần lo lắng bị Thái Chu Sơn đại năng giả khác ngấp nghé. Vì thế hắn hôm nay cùng cựu sĩ Đinh Bá hỏi thăm một phen, bằng không sau đó hắn cách khai thiên đồng bí cảnh đi tới Thái Sơ đạo trường, bất ngờ không đề phòng, sự tình tất nhiên hướng về không thể đoán được phương hướng phát triển. Trần Dật suy nghĩ những thứ này, gật đầu nói, nếu như thế, không ngại gọi ra Ngự Thủy Thức Chi Linh, người ta ba người thường nghĩ một chút. Trước hết nghĩ biện pháp đem Ngự Thủy Thức cùng cựu sĩ Đinh Bá mang đi ra ngoài lại nói. Có cái này hai cái hậu thiên linh bảo giúp đỡ, về sau hắn đi mở ra Thái Sơ đạo trường lúc, bao nhiêu có thể có chút sức mạnh. Hảo, cầu nguyện phiếu, chương 456, vi diệu chân quân xích, cầu đặt mua, 1, chương 456, vi diệu chân quân xích, cầu đặt mua, 1, lời còn chưa dứt. Chỉ thấy một đạo dáng người thân ảnh xinh xắn xuất hiện tại hai người bên cạnh thân. Chỉ có cao ba thước, vẹn vẹn đến cựu sĩ Đinh Bá trên mắt cá chân một điểm. Người mặc màu đỏ áo đông nhỏ, đâm hai đầu bím, bộ dáng khả ai đến giống như gia đình giàu có bên trong, còn chưa lớn lên nữ hoa hoa. Trần Dật dò xét một mắt, Ngự Thủy Thước. Vậy mà hắn vừa nói xong, chỉ thấy nữ hoa hoa kia ngẩng đầu lên, trương trạc đàng hoàng cải chính. Ta tên là Hồng Mông Vị Phán Tiên Tiên Tổ Khí Ngưng Hình Vi Diệu Thông Cảm Giác Vạn Tượng Không Ngại Tích Lượng Nước Quang Xem Hoành Chân Quân, ngươi cũng có thể xưng hồ ta nhũ danh Vi Diệu Chân Quân Xích. Trần Dật nhìn xem tiểu nữ hoa kia, bình tĩnh ồ một tiếng, nói, Ngự Thủy Thước càng đơn giản, đúng không? Tiểu nữ hoa ngửa đầu nhìn chăm chú lên hắn, nửa ngày vừa mới quay đầu đi, bĩu môi nói, ngài là chân quân đại nhân, tên ta đích xác không nên có chân quân hai chữ. Trần Dật nhịn không được cười lên, hắn rõ ràng không có phương diện này kiêng kỵ, chỉ là có thể cho tiểu nữ hoa lấy cái tên như vậy, nên nói không nói. Cái kia Thiên Đồng Nguyên Soái tại luyện chế cái này hậu thiên linh bảo lúc dã tâm không nhỏ. Điểm ấy từ Hồng Mông Vị Phán, tiên tiên tổ khí liền có thể gặp đốn. Thiên Đồng Nguyên Soái đây là muốn đem Ngự Thủy Thức luyện chế thành trước tiên tiên linh bảo trình độ a. Lời ong tiếng ve không nói nhiều, vừa mới ta cùng Tiểu Đình Ba thương nghị muốn dẫn các ngươi cùng nhau rời đi nơi này sự tình, gọi ngươi đi ra ngoài là muốn hỏi ngươi một chút ý kiến. Cựu sĩ Đinh Ba nghe vậy, vội vàng che lấy to mập cái bụng xích lại gần chút, đè thấp thân thể, cười híp mắt phụ hòa nói, "Tiểu tổ, chân quân đại nhân lần này đề nghị chính là hảo ý, đối với ngươi đối với ta đều là chuyện tốt. Ngươi cũng biết, chỗ này bí cảnh cũng chính là bản thể của ngươi bình thường đều bị giấu ở trong thế giới hư vô, cách mỗi ngàn năm mới có thể hiện thân một lần, không chiếm được tự do thân. nếu là lần này ngươi ta có thể đi theo chân quân đại nhân rời đi, chẳng những có thể được tự do, còn có thể đi theo chân quân đại nhân mở ra Tây Cực Đế Cung, để cho đạo đỉnh uy nghiêm tái hiện Thái Chu Sơn. Gặp tiểu nữ hoa bất vi sở động, cửu sĩ Đinh Bá âm thầm khẽ cắn môi, khuyên: "Tiểu tổ a, nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, chúng ta lúc nào có thể rời đi ở đây liền không nhất định a." Hơn nữa hắn không lo được Trần Dật ở bên, lấy pháp bảo hồn linh truyền âm nói: "Hơn nữa người trước mắt thế nhưng là đứng đắn Bạch Hổ chân quân, đạo đỉnh công nhận. Tin tưởng ngươi biết chúng ta chủ nhân giá vọng, hắn nằm mộng cũng muốn trở thành đạo đỉnh chân quân, trấn thủ Bắc Cực Cung, thế nhưng là Huyền Vũ chân quân đại nhân cấp độ kia đại là Kim Tiên đỉnh phong tồn tại, ước chừng để ép hắn vài bản năm. Bây giờ vị này Bạch Hổ chân quân cùng Huyền Vũ chân quân nổi danh, vẫn là không có triệt để trưởng thành Bạch Hổ chân quân, nếu là ngươi ta có thể đuổi theo. Theo hắn mở ra thượng cổ đạo đỉnh, vậy ta ngươi liền có tổng lòng chi công. Sau này tìm được chúng ta chủ nhân, lấy ngươi ta chiến công, cho dù chúng ta chủ nhân xảy ra ngoài ý muốn, cũng có thể bằng vào phần này chiến công lần nữa trưởng thành lên thành Thiên Bồng Nguyên Soái, thậm chí tiến thêm một bước. Ngươi nói đúng không?" Ngự Thủy Tước nhìn hắn một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất có vài phần ghét bỏ. Bất quá nàng cũng không có mở miệng cự tuyệt, ngược lại nhìn về phía Trần Dật hỏi: "Chân quân đại nhân, ngài phải thượng cổ đạo đỉnh tán thành, cho dù ta cùng cái này bẩn thỉu hàng không đi theo ngài rời đi, đợi ngài mở ra Bạch Hổ hành cung, ta đồng dạng có thể thoát khốn mà ra, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện?" Trần Dật hơi sững sờ, cái này đích thật là sự thật không thể chối cãi. Chỉ là à, trước mắt hai vị này dù sao cũng là hậu thiên linh bảo tổ đại, một thân thực lực có thể so với thần thông cửu cảnh, thập cảnh, hắn thực sự không muốn bỏ qua. Cho dù hắn không nghĩ tới muốn để hai cái này nhận hắn làm chủ, mang rời khỏi chỗ này bí cảnh sau, hai cái này cũng có thể trở thành trợ lực của hắn. Kém nhất hai cái này cũng có thể tại hắn mở ra Bạch Hổ hành cung thái sơ bí cảnh sau, cho hắn hộ giá hộ tống. Cho đến lúc đó, cho dù tướng quân Tôn Hư Sĩ cấp độ kia siêu thoát giả đến đây, hắn cũng có thể bằng vào Ngự Thủy Thức chỗ này quần thể cung điện cùng với hòa giải. Nghĩ tới đây, Trần Dật vừa cười vừa nói: "Đạo đình mới mở, bách phế đại hưng, ta cần càng nhiều giúp đỡ. Nếu như các ngươi hai vị có thể xuất thủ tương trợ, cái khác ta không dám hứa chắc, nhưng mà sau này chờ thái sơ hành cung mở ra lúc, nhưng phạm là các ngươi thứ cần thiết, ta có thể xét tình hình cụ thể tiện đưa các ngươi ba kiện." Tiếp lấy không đợi cửu sĩ Đinh Bá cùng Ngự Thủy Thức mở miệng, hắn tiếp tục bổ sung nói: "Đương nhiên, đồ vật không phải cầm không, tin tưởng các ngươi biết được trả giá cùng hồi báo quan hệ a." Cửu sĩ Đinh Bá nghe vậy, nháy nháy mắt, trong lòng đã là cuồng hỉ. Người khác có lẽ không rõ ràng, hắn nhưng là biết một vị chân quân hành cùng chân tàng có nhiều phong phú. Trước tiên tiên linh bảo, hỗn độn cấp bậc thiên tài địa bảo, thậm chí một chút thượng cổ tuyệt thiên tuyệt địa hung trận hẳn là đều có. Dù là những vật này hắn lấy không được, đi tìm một kiện giống Ngự Thủy Thức trên người tiên tiên tổ khí cũng có thể tăng cường hắn cái này cửu sĩ Đinh Bá pháp bảo phẩm cấp. "Nhanh, nhanh, nhanh. Tiểu tổ a, đáp ứng, đáp ứng." Vậy mà Ngự Thủy Thức không để ý đến cửu sĩ Đinh Bá truyền âm, cũng không giống hắn kích động như vậy, ngược lại nhìn xem Trần Dật bình tĩnh hỏi: "Đây coi như là giao dịch?" Trần Dật gật đầu một cái, cười nói: "Ngươi có thể hiểu như vậy. Một hồi giao dịch, không ảnh hưởng ngươi cùng tiểu Đinh Bá sau này đi hướng, chỉ cần các ngươi giúp ta trải qua đạo đỉnh bí cảnh mở ra đoạn thời gian kia liền tốt. Có lẽ các ngươi còn không rõ ràng, thượng cổ đạo đỉnh ẩn nấp đến nay đã qua đi hàng ngàn hàng vạn năm dài, bên trên Thái Chu Sơn tình trạng sớm đã cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Không chỉ có là đạo đỉnh không ra, linh sơn, yêu đỉnh các loại cũng không có xuất hiện, ân, tạm thời không ra. Theo ta được biết, dưới mắt đã có người tìm được thượng cổ linh sơn đạo thống, ít ngày nữa liền có thể mở ra nó, thượng cổ yêu đỉnh sắp tối một chút. Hơn nữa cái kia mở ra thượng cổ linh sơn đạo thống truyền thừa một nhóm người, tu vi và thần thông cảnh giới tương đối đáng sợ, xem chừng có thực lực kim tiên phía trên. Lại thêm bọn hắn nắm giữ dưới trướng đại sen, có lẽ đã có thể phát huy ra đại la kim tiên thực lực." Trần Dật dừng một chút, nhìn xem cửu sĩ Đinh Bá cùng Ngự Thủy Thước, thần sắc nghiêm túc tiếp tục nói: "Trái lại ta chỗ này, vẻn vẹn có một vị kim tiên cấp độ đại năng giả, còn lại đều chưa trưởng thành đứng lên, nhu cầu cấp bách giúp đỡ bảo vệ đạo đỉnh tái hiện Thái Chu Sơn, cho nên không biết hai vị ý như thế nào." Trần Dật lời nói này nói đến thành khẩn, mười thành có chín thành làm thật. Ngoại trừ liên quan tới tướng quân Tôn Hư Sĩ cùng Triệu Mục Tử đạo trưởng hai vị siêu thoát giả thực lực không chính xác bên ngoài, những thứ khác đều cùng dưới mắt bên trên Thái Chu Sơn tình trạng giống nhau. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không thể nói chút lời nói dối lừa gạt cửu sĩ Đinh Bá cùng Ngự Thủy Thước, chỉ là không có tất yếu. Dù sao hắn bây giờ chính là đứng đắn đạo đỉnh Bạch Hổ chân quân a. Cửu sĩ Đinh Bá nhìn một chút im lặng không lên tiếng Ngự Thủy Thước, trong lòng càng lo lắng, truyền âm hỏi: "Cô nãi nãi, chân quân đại nhân lời đều nói đến mức này, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Cũng không phải thu phục ngươi ta, chỉ là muốn cho chúng ta rời núi trợ giúp, còn có thể thu được một vài chỗ tốt, cớ sao mà không làm?" Ngự Thủy Thước lần này truyền âm trả lời một câu: "Ta không có cố kỵ, chỉ là muốn tái tranh thủ một vài chỗ tốt." Chương 456, Vi Diệu chân quân xích, cầu đặt mua 2. Chương 456, Vi Diệu chân quân xích, cầu đặt mua 2. Tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy trước mắt vị này chân quân đại nhân thực lực, so với ngươi ta còn muốn kém rất nhiều, nếu là không thừa cơ muốn nhiều hơn chút chỗ tốt, sau này chờ hắn tu vi, thần thông cảnh giới sau khi tăng lên, ngươi ta lại không mở miệng cơ hội." Cửu sĩ Đinh Bá nghe vậy, cảm thấy thầm vui: "Tiểu tổ, vẫn là ngươi nghĩ đến chủ đáo. Vậy ngươi nhanh sách, miễn cho chân quân đại nhân mất đi kiên nhẫn." Tiểu nữ hoa nghe vậy không chần chờ nữa, mở miệng nói: "Để cho ta cùng với tiểu Đinh Bá đáp ứng ngài cũng được, nhưng mà ba kiện đồ vật quá ít." Trần Dật nhíu mày: "Ngươi muốn mấy món?" "Bất quá đầu tiên nói trước, ta bây giờ cũng không rõ ràng Thái Sơ hành cung bên trong đều có lưu đồ vật gì, lại một chút quan trọng hơn thiên tài địa bảo, còn phải giữ lại cho ta chính mình mấy món pháp bảo sử dụng." Tiểu nữ hoa nhìn hắn một cái trên thân: "Ngài là chỉ ngươi cái kia hai cái chất liệu thấp kém trường kiếm, ngọc kiếm, vẫn là ngài trên cổ tay thanh long đại nhân?" Không đợi Trần Dật mở miệng, hắn thủ đoạn treo tiểu ngọc kiếm nhất thời liền không vui, bay múa, ở chung quanh lượn quanh hai vòng sau rừng ở tiểu nữ hoa bên cạnh thân hầm hừ tức giận nói, ngươi chất liệu thấp kém, ngươi chất liệu mới thấp kém. Vậy mà tiểu nữ hoa nghe vậy không chỉ có không có buồn bực, ngược lại làm như có thật gật đầu một cái, ta thân thể chỉ là một tia tiên thiên tổ khí, đích xác thấp kém chút. Nếu là có thể được hỗn độn thạch hoặc hồng mông tử khí, ta nhất định có thể trở thành trước tiên thiên linh bảo tiểu ngọc kiếm. Nghe vào dáng vẻ thật là lợi hại. Nói xong, nàng xem nhìn Trần Dật, hỏi, Dật ca, ta muốn hỗn độn thạch cùng hồng mông tử khí, có thể chứ? Trần Dật lắc đầu, đợi khi tìm được rồi nói sau. Cái kia hai đồ vật nghe xong chính là rất hiếm đồ chơi, nào có dễ dàng như vậy nhận được. Lại nói, ngự thủy thước vốn là hậu thiên linh bảo, nhận được cấp độ kia tài liệu phẩm giai có thể để thăng đến trước tiên thiên linh bảo. Ngọc kiếm lại chỉ là một khối ngọc thô, được cấp độ kia bảo bối, nàng có thể hay không nuốt được còn có nói. Không, phải nói, đến lúc đó còn không biết ai nuốt ai. Trần Dật suy nghĩ, chợt nhìn về phía tiểu nữ hoa nói, ta đại khái hiểu rồi ngươi ý nghĩ, bất quá tối đa chỉ có thể cho ngươi cùng tiểu đình 3 năm dạng thiên tài địa bảo. Phẩm giai lời nói, hậu thiên linh bảo cấp độ như thế nào? Mặc dù hắn không biết hậu thiên linh bảo cụ thể tầng thứ gì, nhưng mà hắn phải đi thế nhưng là thượng cổ đạo đỉnh bạch hổ chân quân hành cung thái sơ trong đó nói thế nào đều nên có mấy trăm kiện hậu thiên linh bảo cấp bậc đồ vật a, nếu là không có. Không có liền không có a, về sau lại tìm chính là. Lúc này, hữu sĩ đinh bá cũng nhịn không được nữa, cất mở miệng nói, thành giao. Đại nhân, tiểu bá cùng tiểu tổ đồng ý ngài điều kiện. Tiểu nữ hoa liếc mắt nhìn hắn, liền cũng đi theo gật đầu một cái nói, ta cũng đồng ý. Trần Dật nghe vậy lộ ra nụ cười, sảng khoái. Ta tin tưởng có thể được hai vị tương trợ, nhất định có thể càng nhanh phát triển mở rộng thượng cổ đạo đỉnh truyền thừa. Nói những lời này ngoài, Trần Dật không quên an ủi một bên tiểu ngọc kiếm, ra hiệu nàng an tâm chớ đổi, về sau tìm được tài liệu thích hợp lập tức cho nàng thay đổi. Cựu sĩ Đinh Ba thấy thế, lập tức hủ ở tay múa chân, cười ha ha nói, hảo, thật tốt. Ha ha, chân quân đại nhân, ngài đối với tiểu bá cùng tiểu tổ quá tốt rồi, sau này chúng ta định vì ngài sông pha khói lửa không chối từ. Tiểu nữ hoa lại là như cũ giống như lúc trước, sắc mặt bình tĩnh nói, nếu như thế, vậy liền thương nghị một chút ngươi tính như thế nào mang ta hai ly khai nơi này. Trần Dật thu hồi tiểu ngọc kiếm, nghĩ nghĩ hỏi, có gì cần chú ý chỗ sao? Ta gốc dễ thể chính là chỗ này bí cảnh chỗ, mang ta rời đi liền ngang ngửa với đóng lại chỗ này bí cảnh, động tĩnh quá lớn. Còn có đây này, còn có ta muốn gửi ở ngài nguyên thần chi địa, tiểu linh ba ngược lại là đơn giản, chỉ cần bản thể ẩn thân tại ngài pháp khí chứa đồ bên trong liền có thể. Trần Dật khẽ gật đầu, suy tư nói, vậy liền không đổi. Lần này bí cảnh mở ra thời gian còn chưa hơn phân nửa, chờ cuối cùng mấy ngày lại đi ra tay không mượn. Phải biết chỗ này bí cảnh chia trong ngoài, bên trong thanh phong, kiếm si bọn người coi như bỏ qua, tu vi và thần thông cảnh giới đều không cao, hắn có thể ứng đối. Nhưng mà bí cảnh ngoại vi nhưng còn có Triệu Mục Tử, ma vực lao tổ bọn người ở tại. Một khi hắn thu lấy ngự thủy thức sự tình tiết lộ ra ngoài, khó đảm bảo sẽ không dẫn tới người hữu tâm ngấp nghé. Lý do ổn thỏa, hắn vẫn không muốn lộng động tính lớn như vậy, miễn cho đem Triệu Mục Tử bọn người liên lụy vào, để cho hắn lại thiếu một ít nhân tình. Tiểu nữ hoa nghe vậy gật đầu một cái, ngài xác định rõ thời gian, tùy thời liên hệ ta liền có thể. Nói xong, không đợi Trần Dật đáp lại, nàng liền lách mình rời đi. Cựu sĩ Đinh Ba thấy thế cười ngượng ngùng hai tiếng, giải thích nói, chân quân, ngài chớ để ý. Tiểu tổ nàng a, trong nóng ngoài lạnh, phẩm tính hay không hư. Trần Dật cười khoát tay, lơ đến nói, chỉ cần kết quả là tốt liền thành, một chút dâu ria không đáng kể không quan trọng. Chuyến này hắn nếu là có thể mang theo hai cái hậu thiên linh bảo rời đi, chuyến này bí cảnh hành trình tuyệt đối xem như thu hoạch tràn đầy. Phải biết cái kia ngự thủy thức cũng không chỉ là một kiện hậu thiên linh bảo, nó vẫn là thiên đồng nguyên soái phủ đệ chỗ, nội bộ cất giấu vô số thiên tài địa bảo. Dù là những cái kia thiên tài địa bảo phẩm giai không cao, sau này nếu là có cần cũng có thể lấy ra để thăng nhân tộc tu sĩ thực lực. Trần Dật cũng không có quên, bây giờ hắn ngoại trừ là Tốn Vong Thiên thành viên ngoại, vẫn là nhân tộc lao tổ một trong. Có đồ tốt không cho mình người dùng, chẳng lẽ giữ lại tiện nghi ngoại nhân? Cũng không lâu lắm, Trần Dật cùng Cựu Sĩ Đinh Bá lại hỏi một chút có liên quan thượng cổ đạo đỉnh chuyện, liền để hắn mượn dùng ngự thủy thức uy năng tìm thành phong bọn người chỗ. Đại nhân, mời xem. Theo Cựu Sĩ Đinh Bá phất tay, thì thấy cả tòa Thiên Bồng Nguyên Soái phủ đệ từng cái phơi bày ở trước mắt hắn. Thanh Phong, Kiếm Si cùng A Lang ba người bây giờ đang chờ cùng một chỗ. Trung quanh có từng tòa cao lớn cao vút giá sách, giống như là chỗ này phủ đệ tàng thư các. Chỉ là Trần Dật liếc mắt nhìn Thanh Phong ba người làm, trên mặt lập tức lộ ra chút thần sắc cổ quái. Chỉ thấy tại Thanh Phong ba người đối diện, còn có mấy chục tên tu sĩ. Trong đó có lúc trước từng có gặp mặt một lần kiếm đạo tiên đệ tử, còn lại nhưng là các thức xuất thân hỗn tạp. Thân có lấy trường sam nho sinh, có mặt mũi âm tàn tà ma ngoại đạo, còn có hai đầu yêu ma, man tộc chờ. Mà Thanh Phong đang một mặt mày hớn hở giảng thuật cái gì, thỉnh thoảng vỗ một cái khôi giáp trên người. Bộ dáng kia, Trần Dật không thể quen thuộc hơn được, Thanh Phong rõ ràng lại làm cái gì kiếm tiền sinh ý bán trong tàng thư các công pháp điển tịch. Xem chừng đúng rồi. Trần Dật cười trừ, chợt tại trong phủ đệ tìm lên Tiểu Liễu Nhi thân ảnh. Rất nhanh hắn liền tại một chỗ có từng cây cây đào chỗ tìm được Tiểu Liễu Nhi. Xem ra, Tiểu Liễu Nhi muốn đi lúc trước Thanh Phong chỗ rừng đảo. Nhìn nhiều hai mắt sau, Trần Dật không tự chủ ồ lên một tiếng, ánh mắt rơi vào Tiểu Liễu Nhi cách đó không xa mấy thân ảnh. Rõ ràng là Lâm Tiên Ấn vô cực, cùng với Nhạc Lộc giới vực cái vị kia nho đạo thiên kiêu Vân Trạch. Bọn hắn làm sao lại tụ cùng một chỗ? Trùng hợp sao? Trần Dật đánh giá ba người kia bình tĩnh thần sắc, phán đoán không ra bọn hắn tụ cùng một chỗ dự định, giống như là trùng hợp tụ tập tại chỗ kia rừng đảo tựa như. Quan sát phút chốc, Trần Dật hỏi, "Tiểu Đinh Ba, có thể nghe được ba người kia âm thanh sao?" "Có thể là có thể, liền sợ bọn hắn là tại truyền âm trò chuyện." "Không việc gì, Nếu là ba người kia dùng truyền âm trò chuyện, cũng coi là một cái kết quả. Càng thêm cổ quái, không phải sao? Câu nguyện phiếu, chương 457, kiên kỵ cùng túi đầu, cầu đặt mua, 1, chương 457, kiên kỵ cùng túi đầu, cầu đặt mua, 1, kết quả không ra trần giật sở liệu. Tiểu Liễu Nhi, Vân Trạch cùng Lâm Tiên Ấn Vô Cực ba người tụ cùng một chỗ, như cũng rất cẩn thận truyền âm trò chuyện. Nhỏ như vậy tâm cẩn thận, thực sự rất khó không để trần giật suy nghĩ nhiều. Mà hắn muốn biết nhất chính là ba người bọn họ quan hệ. Tiểu Liễu Nhi tạm thời không đề cập tới, nàng muốn là Tốn Vong Thiên thành viên, mà lại còn là Triệu Thiên Hà đạo bậc cha chú tử mời gia nhập. Trên người nàng bí mật, người khác không rõ ràng, Tốn Vong Thiên hai vị đạo trưởng hẳn là biết quá tường tận. Nhưng hai người khác, một cái là luân hồi giới vực vị kia tiên nhân hậu duệ, danh xưng Lâm Tiên tồn tại, một cái khác nhưng là Nhạc Lộc giới vực có thiên phú nhất nho đạo thánh nhân. Ba người đều gọi là đương đại thái Chu Sơn tuyệt thế thiên kiêu. Dạng này tổ hợp tụ cùng một chỗ, như đồ sự tình tất nhiên nhỏ không được. A bên cạnh Cựu Sĩ Đình Bá nhìn một chút trần giật thân sắc, suy tư phút chốc, thận trọng mở miệng nói, chân quân đại nhân, có cần hay không tiểu bá vì ngài làm chút chuyện? Trần Dật vừa định cự tuyệt, nhưng mà khi nhìn đến ba người kia thần sắc từ đầu đến cuối đã hình thành thì không thay đổi sau, hắn cũng cảm thấy động chút ý đồ xấu. Không phải có ý định đi phá hư ba vị kia thiên tiêu chuyện tốt, thuần túy là hắn tương đối hiếu kỳ bọn hắn tại mưu đồ thứ gì, quan hệ lại là cái gì? Người xuất thủ thời điểm, có thể không bị bọn hắn nhìn ra có người ở sau lưng thao túng sao? Cựu Sĩ Đinh Bá nghe vậy nết miệng, không người cười nói, đại nhân xin yên tâm, tòa hành cung này bên trong trận pháp, cơ quan cùng cấm chế đều có, bình thường tu sĩ căn bản không phát hiện được. Cho dù tiểu bá cùng Ngự Thủy Thức đều không xuất thủ, cũng có thể chỉ dựa vào một chút cơ quan nhỏ để cho bọn hắn luôn cuống tay chân. Chân quân đại nhân là nghĩ trêu cợt ba người kia a? Chuyện này hắn Cựu Sĩ Đinh Bá am hiểu nhất. Phải biết năm đó đi theo Thiên Đồng Nguyên Soái hạ phàm làm chư yêu thời điểm, vì nhét đầy cái bao tử, bọn hắn làm được nhiều nhất sự tình chính là cùng sinh linh xung quanh chơi trốn tìm. Cãi nhau ở Mỹ, trêu cợt cũng là chuyện thường ngày. A Trần giật gật đầu một cái, nhắc nhở lần nữa nói, động tĩnh nhỏ một chút, đừng đem bọn hắn giết chết. Đương nhiên, lấy Tiểu Liễu Nhi, Ấn Vô Cực cùng Vân Trạch ba người thực lực, bình thường thủ đoạn cũng không biện pháp uy hiếp bọn hắn tính mệnh. Trừ phi Cựu Sĩ Đinh Bá hoặc Ngự Thủy Thức tự mình ra tay. Đại nhân nhìn xem liền tốt. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Cựu Sĩ Đinh Bá nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, từng cây nguyên hóa mà ra cương tông bay ra. Sau đó liền thấy cái kia từng cây cương tông bay vào trước mắt hiện lên trong ảo cảnh, im hơi bật tiếng rơi vào cái kia trong rừng đảo, hóa thành một từng mảnh bình thường nhất cánh hoa. Phiêu phiêu đang đãng, quanh đi quẩn lại. Hướng về Tiểu Liễu Nhi bọn người vị trí thổi qua đi, đồng thời tạo nên tới một mảnh gợn sóng. Làm xong những thứ này, Cựu Sĩ Đinh Bá nhếch miệng cười nói, đại nhân, ngài chờ coi tốt ta. Trần Dật nhiều hứng thú nhìn xem mặt kia hư ảo cảnh tượng, trong đôi mắt thần thái sáng láng, từng sợi màu sắc sặc sỡ đạo tắc nổi lên. Đồng thời hắn không quên kích hoạt phá vọng diện cụ xem xét trong rừng đảo tình trạng. 46 tuổi, nhập môn thiên tiên cảnh, ngươi lấy phá vọng diện cụ xem tấu hậu thiên linh bảo. Cựu Sĩ Đinh Bá thi triển một tia trọng thủy tinh hoa, điều động hậu thiên linh bảo Ngự Thủy Thước cơ quan diễn hóa, ban thưởng, lịch tập điểm một khen thưởng, lịch tập điểm còn tại thứ yếu. Trần Dật bây giờ rõ ràng quan tâm hơn trong rừng đảo biến hóa. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy cái kia phiến trong rừng đảo, đông dương truyền ra một chút âm thanh, giống như là hài đồng tiếng cười đùa, ha 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 không ngừng. Trong đó còn có giống như là cao tuổi trưởng giả âm thanh, trong giọng nói có mấy phần bẩn đục cảm giác nói, bọn nhỏ nên rời giường hoạt động một chút. Ngay sau đó liền vang lên liên tiếp ra ra tiếng gạo. Phát ra những âm thanh này không đặc biệt sinh linh, vừa lúc cái kia phiến trong rừng đảo quả đảo. Đang khi nói chuyện, những cái kia quả đảo liền từ trên cây lăn lông lốc xuống tới, từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ trên thân thể bỗng nhiên mọc ra tay chân, dọc theo thân cảnh, thân cây leo trèo không ngừng. Tới a, tới bắt ta à? Ngươi đuổi không kịp ta, đuổi không kịp cười toe toét. Chơi vui đối mặt biến cố như vậy, Tiểu Liễu Nhi ba người đều hơi biến sắc mặt, cảnh giác phòng bị liếc nhìn một phía. Ấn Vô Cực đánh giá những cái kia từ cây đảo bên trên nhảy xuống tất cả lớn nhỏ quả đảo, nhìn xem bọn chúng vươn ra tứ chi, vui sướng vui cười chơi đùa, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, đây là quả đảo thành tinh. Vân Trạch ánh mắt rơi vào nơi xa mấy cây thân cảnh cường tráng cây đào phía trên, nếu mày nói, thượng cổ thời kỳ trời sinh đất dưỡng sinh linh không thiếu, có thể hút nhật nguyệt tinh hoa thiên địa linh nguyên, sinh ra linh trí. Chắc hẳn vừa mới đạo kia thanh âm giản mua chính là đầu kia có linh trí sinh linh, mà những thứ này quả đảo cũng đều là hắn đời đời con cháu. Ấn Vô Cực nghiêng đầu nhìn hắn một cái, khẽ nói, không cần khoe khoang ngươi đọc đến sách nhiều, nói một chút làm sao bây giờ? Người ta ba người đi tới nơi này, cũng không phải tới tìm tòi bí cảnh ứng phó những phiền toái này. Tiếng nói vừa ra, khoe mắt của hắn chú ý tới Tiểu Liễu Nhi đang tại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không khỏi nghi ngờ hỏi, Liễu Nhi cô nương, đây là phát hiện cái gì? Tiểu Liễu Nhi nghe vậy thu hồi ánh mắt, khe khẽ lắc đầu nói, không có gì phát hiện. Nàng chỉ là có chỗ hoài nghi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, lúc nào tới không tốt, hết lần này tới lần khác là tại ba người bọn họ thương nghị như thế nào đánh cắp tòa này bí cảnh nào đó dạng bảo bối thời điểm xuất hiện. Không phải do nàng không nghĩ ngợi thêm. Nhất là Tiểu Liễu Nhi trong lòng biết chỗ này bí cảnh bí mật, chính là từ Ngự Thủy Thước biến thành, còn có cái kia giống như yêu chủ quái sinh linh có thể điều khiển. Nàng rất hoài nghi có phải hay không là Trần Dật vừa vặn xuất quan, muốn tìm được nàng và Thành Phong bọn người chỗ, trùng hợp nhìn thấy nàng cùng Vân Trạch, Ấn Vô Cực ba người ở cùng một chỗ, cho nên mới sẽ để cho đầu heo kia yêu ra tay thăm dò. Nếu là dạng này, chỉ sợ nàng phải suy nghĩ một chút một hợp lý giải thích. Ấn Vô Cực không nghi ngờ gì, xách một tiếng hỏi, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Một lần nữa chuyển sang nơi khác. Nhìn những cái kia quả đào trạng thái, xem chừng trong thời gian ngắn không kết thúc được a. Dừng một chút, hắn quan sát tỉ mỉ phút chốc, Đông Dương tiếp tục hỏi, các ngươi nói thành tình quái quả đào có phải hay không đại bổ? lúc trước những cái kia quả đào thì cũng thôi đi, người ta bọn người ở tại địa phương khác đều có thể lấy tới, bây giờ những thứ này nhìn xem chính là hiếm có đồ vật. Ngươi nói, Vân Trạch đưa tay ngắt lời nói, tạm thời không cần vận động. Chỗ này bí cảnh hết sức đặc thù, liền Triệu Mục Tử đạo trưởng cấp độ kia siêu thoát giả cũng không dám xâm nhập, người ta ba người vẫn cẩn thận cho thỏa đáng. Tiểu Liễu Nhi gật đầu một cái, tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, phụ hòa nói, Vân Trạch nói không sai, dưới mắt người ta ba người còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, không dễ phức tạp. Ấn Vô Cực nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần không kiên nhẫn, khẽ nói, hai người các ngươi chuyện cần phải làm ngược lại cũng thôi, ta đây, cái kia đồ bỏ ngự thủy thức lại là chỗ này bí cảnh bản thể chỗ, cái này khiến ta như thế nào đi lấy? Liễu Nhi cô nương, không phải là ngươi truyền sai nhiệm vụ, thủ lĩnh quả nhiên là để cho ta tới ở đây lấy ngự thủy thức. Tiểu Liễu Nhi thấy hắn không cố kỵ chút nào chấn động rất xuống ra nhiều đồ như vậy, cảm thấy vừa có không vui, cũng có chút hứa lo nghĩ. Nàng lo lắng không phải khác, mà là làm ra trận này biến cố người có phải hay không là Trần Dật. Muốn biết rõ ràng điểm này cũng đơn giản, chỉ cần xác định nơi này biến cố có phải hay không cựu sĩ Đinh Bá hoặc ngự thủy thức ở sau lưng điều khiển, nàng liền có thể xác định Trần Dật phải chăng đã xuất quan. Nghĩ tới đây, Tiểu Liễu Nhi mịt mờ dương mắt con mắt nhìn một chút bầu trời, một bên truyền âm giao phó Ấn Vô Cực cùng Vân Trạch chuẩn bị sẵn sàng, vừa lên tiếng nói, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, ngươi tiếp tiền thưởng, tự nhiên muốn đem sự tình hoàn thành, bằng không sau khi đi ra ngoài, thủ lĩnh trách tội xuống, ngươi một dạng chạy không thoát trách phạt. Chương 457, kiên kỵ cùng túi đầu, cầu đặt mua, 2, chương 457, kiên kỵ cùng túi đầu, cầu đặt mua, 2, Ấn Vô Cực nghe được nàng truyền âm lời nói, dưới ánh mắt ý thức rơi vào trên người nàng bộ kia trên khải giáp, trên mặt giả bộ không nhịn được đáp một câu biết biết. Vũ Trộm, hắn đồng dạng truyền âm dò hỏi, Liễu Nhi cô đường, ngươi là hoài nghi nơi này biến cố là có người ở sau lưng điều khiển. Chẳng lẽ là ngươi lúc trước nói cho ngươi bộ giáp này bí cảnh chi linh? Nếu là nó, ngươi vì cái gì khẩn trương như vậy? Vân Trạch đồng dạng có này nghi vấn, chỉ là hắn nghĩ đến nhiều một ít, mò mẫm hỏi, Liễu Nhi cô đường, không phải là Tốn Vong Thiên bên trong người làm à? Ấn Vô Cực sững sờ, truyền âm hỏi, là ai? Ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể chỉ huy động nơi này bí cảnh chi linh? Đây chính là thượng cổ đạo đỉnh Thiên Đồng Nguyên Soái, thống ngự đạo đỉnh 30 vạn thủy hành thiên binh đại năng giả. Toàn bộ đạo đỉnh so với hắn người lợi hại cũng không có bao nhiêu à. Vân Trạch nghe vậy, không cần Tiểu Liễu Nhi trả lời, trong đầu liền đã hiện ra một thân ảnh. Lúc trước tại bí cảnh bên ngoài, khảm biến môn khiến cho mọi người đều kinh hãi tuyệt thế kiếm tu, Tốn Vong Thiên Thanh Long kiếm tiên, Trần Dật. Là hắn sao? Liễu Nhi cô đương. Tiểu Liễu Nhi gật đầu một cái, thừa nhận xuống, là hắn. Ấn Vô Cực không rõ ràng cho lắm nhìn xem hai người, buồn bực nói, các ngươi nói tới ai? Tốn Vong Thiên hắn là ai? Người ở đó ngoại trừ Triệu Mục Tử đạo trưởng, Triệu Thiên Hà đạo giải bên ngoài, Liễu Nhi cô nương cũng coi như còn có những người khác đáng giá chú ý. Hắn lúc trước tại trên khảm biến môn bên trên lưu lại chữ sau, trực tiếp thẳng xâm nhập bí cảnh, cũng không có nhìn thấy Trần Dật một kiếm không ra dẫn tới vô số kiếm tu tiền bối lễ bái một màn. Vân Trạch lại là ấn tượng cực kỳ khắc sâu, hít vào một hơi nói, là Thanh Long kiếm tiên, Trần Dật. Tiếp lấy hắn liền đem chuyện xảy ra lúc trước giảng thuật một lần, cuối cùng nói, nếu là hắn mà nói, có thể dẫn tới Thiên Bổng bí cảnh chi linh trợ giúp, ta không hoài nghi chút nào. Ấn Vô Cực cau mày, hắn nhìn một chút Tiểu Liễu Nhi, muốn từ nàng nơi đó lấy được chứng thực. Cũng không phải là hắn đối với Vân Trạch không tín nhiệm, mà là vừa mới hắn nghe được nội dung quá mức không thể tưởng tượng nổi, rất khó tưởng tượng lại là dạng gì kiếm đạo có thể dẫn tới tất cả kiếm tu tiền bối không mình hành lễ. Cho dù hắn thân là luân hồi giới vực thiếu chủ, một dạng tại khiêu chiến quyền đạo đỉnh phong lúc bị hắn thân thúc thúc quét xuống, chẳng qua là khi Ấn Vô Cực chú ý tới Tiểu Liễu Nhi thần sắc sau, đã biết rõ sự thật xác thực như thế. Nói hồi lâu, liền xem như hắn ở sau lưng dở trò quỷ lại như thế nào. Người ta ba người đích xác kiên kỵ chỗ này bí cảnh, nhưng mà đối với vị kia kiếm tu thiên tiêu, chúng ta lại có sợ gì? Liễu Nhi cô đương, ta không rõ ngươi đang lo lắng cái gì. Tiểu Liễu Nhi liếc mắt nhìn hắn, ngựa khí lạnh nhạt truyền âm nói, thật không biết ngươi những năm này đi theo luân hồi tiên nhân tu luyện ra cái gì. Tâm tính, tu vi, thần thông, có bên nào có thể hiện lộ rõ ràng ra ngươi luân hồi giới vực uy năng? Vẫn là nói, ngươi vị này lâm tiên cũng không phải là luân hồi giới vực cuối cùng lựa chọn, chỉ là một cái bày ở ngoài sáng quân cờ, chân chính luân hồi chi chủ một người khác hoàn toàn. Ấn Vô Cực sắc mặt trầm xuống, ánh mắt băng hàn nhìn nàng chằm chằm, Liễu Nhi cô nương, chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Đã ngươi như vậy kiêng kỵ vị kia Thanh Long kiếm tiền, liền trực tiếp nói cần ta mấy người làm thế nào a? Vân Trạch nhìn hắn một cái thân sắc, cũng không đi để ý sự khác thường của hắn, suy tư nói, Liễu Nhi cô đường, nếu thật là Thanh Long kiếm tiên phát hiện chúng ta ba người, ra tay thăm dò, cái kia bất luận ngươi ta làm cái gì chỉ sợ đều vô sự vô bổ a. Ấn Vô Cực nghe vậy khẽ giật mình, sắc mặt càng khó coi, ngựa khí không vui hỏi, cái này cũng không được, vậy cũng không được, các ngươi muốn thế nào? Ta cũng không tin hắn có thể giết ta. Tiểu Liễu Nhi thoáng đưa tay, ra hiệu hắn an tĩnh lại. Vân Trạch lời nói, ngược lại là nhắc nhở nàng. Lấy Trần Dật thực lực bây giờ, tăng thêm Thiên Đồng bí cảnh ở sau lưng trợ giúp, cho dù ba người bọn họ cuối cùng xác định là Trần Dật làm, cũng không khả năng lại là Trần Dật đối thủ. Tiểu Liễu Nhi âm thầm nhíu nhíu mày. Nếu như không phải nàng lúc trước muốn xác định Trần Dật là có hay không bế quan, nàng cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Sớm biết nàng lúc trước liền sớm một chút tìm được Ấn Vô Cực cùng Vân Trạch tới thương nghị, đến mức hiện tại bọn hắn không thể không gặp phải Trần Dật xuất quan phát hiện dị thường tình trạng. Nghĩ tới đây, Tiểu Liễu Nhi hít sâu một hơi, nhìn xem chung quanh những cái kia tự mình chơi đùa quả đào, cây đào, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời cất giọng hô. Dật ca, nếu là ngươi ra tay, mong rằng dừng lại thăm dò như vậy. Chờ chuyện chỗ này, Liễu Nhi hứa hẹn cho ngươi một cái công đạo. Ấn Vô Cực cùng Vân Trạch nghe vậy hơi biến sắc mặt, liếc nhau sau, đều nhìn ra riêng phần mình kinh ngạc.
Bọn hắn cùng Tiểu Liễu Nhi tiếp xúc thời gian không tính ngắn, đều biết tính khí cùng thực lực của nàng. Cho nên bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới Tiểu Liễu Nhi sẽ như vậy dứt khoát chịu thua xuống. Cùng bọn hắn lúc trước nhìn thấy Liễu Nhi cô nương hoàn toàn không tương xứng. Tiểu Liễu Nhi đã có quyết định, liền không tiếp tục để ý hai vị đồng bạn nghi hoặc, nhìn bốn phía động tĩnh như cũng không có dừng lại, nàng liền lần nữa hô, "Chúng ta ba người đối với Tốn Vong Thiên không có ác ý gì, đối với chỗ này bí cảnh đồng dạng không có ác ý, mong rằng Giật Ca thu tay lại." Một bên khác, Trần Dật nhìn thấy Tiểu Liễu Nhi túi đầu như vậy, nhìn về phía một bên Cửu Sĩ Đinh Bá nói, "Xem ra, ngươi gây ra động tĩnh quá lớn, bị nàng phát hiện." Cửu Sĩ Đinh Bá mặt lộ vẻ thẹn thùng, gãi đầu một cái bên trên đen ngạnh cương tông thầm nói, "Không nên à. Vừa mới tiểu bá ta chỉ là vận dụng ngự thủy thức uy năng nhỏ nhất cơ quan năng lực, những cái kia quả đào, cây đào các loại bất quá là chướng nhãn pháp thôi. Như thế nào mấy cái này tiểu gia hỏa liền xuất thủ thăm dò đều không làm, trực tiếp liền đầu hàng đâu?" Trần Dật nghe vậy không khỏi khẽ cười một tiếng, hắn đại khái có thể đoán được Tiểu Liễu Nhi ý nghĩ, ngược lại cũng không cảm thấy phải có vấn đề gì. Nếu là lúc trước hắn không để cho Cửu Sĩ Đinh Bá cho Tiểu Liễu Nhi, Thanh Phong bọn người tiến đưa những cái kia áo giáp, hoặc là dứt khoát đem Cửu Sĩ Đinh Bá che giấu, lần này có lẽ còn có thể che giấu Tiểu Liễu Nhi. Nhưng mà tại có vào trước là chủ phán đoán, tăng thêm Tiểu Liễu Nhi ba người vốn là cất giấu chút chỗ dạng, bây giờ mở miệng thăm dò chính là nàng có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Trần Dật suy nghĩ những thứ này, không có lại làm khó Cửu Sĩ Đinh Bá, khoát tay áo nói, "Đem cơ quan nút ra, không cần thăm dò bọn họ." Cửu Sĩ Đinh Bá tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, chỉ là nhìn về phía Tiểu Liễu Nhi ánh mắt của ba người hơi không vui. Hắn vừa mới lựa gạt, nói động ngự thủy thức đi nhờ vả tại Trần Dật vị này Bạch Hổ chân quân môn hạ, suy nghĩ có thể biểu hiện một hai. Kết quả không nghĩ tới hắn làm hư hại, điều này có thể để cho hắn không tức. Trình độ nào đó tới nói, Cửu Sĩ Đinh Bá tính khí cùng Thiên Đồng Nguyên Soái không sai biệt nhiều, cũng là lòng tự trọng cực nặng người, chất phát ngay thẳng. Cho nên a Cửu Sĩ Đinh Bá tại đóng lại những cơ quan kia lúc, cũng lên một tia trêu cợt tâm tư. Từng sợi cương tông bay đến những hình ảnh kia bên trong, liền cuốn lên từng đạo màu trắng sữa vòi rồng, đem bốn phía quả đảo, cánh hoa thổi đến bao phủ đứng lên. Chỉ là trước mắt, liền có vô số đạo vòi rồng bay chung quanh Tiểu Liễu Nhi ba người. Vân Trạch nhìn thấy trước mắt một màn, đội vàng thi triển thần thông thần ý bảo vệ lấy tự thân, ngoài miệng không quên hỏi, "Cái này, Liễu Nhi cô nương, ngươi xác định thực sự là cái kia Thanh Long kiếm tiên?" Tiểu Liễu Nhi cảm nhận được những cái kia vòi rồng bên trong uy năng, thần sắc khẽ biến, đội vàng hô, "Trước tiên đừng quản những cái kia, nghĩ biện pháp đỡ được. Đây không phải là gió bình thường, mà là sen lẫn ngự thủy." Ấn vô cực càng thêm trực tiếp, một quyền trực tiếp đập ra, lan. Câu nguyện phiếu, chương 458, tới, xếp thành hàng, cầu đặt mua, 1, chương 458, tới, xếp thành hàng, cầu đặt mua, 1, Ấn vô cực tu bá đạo chi quyền, quyền đạo thần thông quyền ý uy năng cương mãnh buông thả. Một quyền giết ra, bá đạo quyền ý ngưng kết, một cái thông thiên nắm đấm đống nhiên đập về phía trung quanh quân tới vòi rồng. Cương mãnh quyền đạo thần thông thần ý uy năng vừa mới xuống ra, liên tiếp đánh nát mấy chục đạo màu trắng vòi rồng. Vâng, ẩm ẩm. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ rừng đảo. Trong lúc nhất thời, quyền đạo thần ý uy năng bốn phía, màu trắng gió pha toái phóng tới bốn phía, trong đó còn kèm theo giọt giọt ngưng kết thành giọt nước hình dạng nước thủy. Đều hướng về Ấn Vô Cực, Tiểu Liễu Nhi cùng Vân Trạch ba người của tới. Tiểu Liễu Nhi sắc mặt đại biến, âm thanh hô, "Ấn Vô Cực, ngươi dừng tay cho ta. Đó là nhược thủy, ngươi muốn hại chết chúng ta. Nếu là những cái kêu bên trong vòi rồng bộ chỉ có huyền thiên tốn gió cũng thì thôi, Ấn Vô Cực dạng này xông ngang đánh thẳng đem hắn đánh tan, ngược lại sẽ giảm xuống ba người chống cự đám rồng này gió cuốn uy năng áp lực. Nhưng bên trong nếu là sen lẫn nhược thủy, như vậy tán loạn mà ra, bọn hắn ngay cả cơ hội tránh né cũng không có, chỉ có thể lựa chọn nghịch kháng." Mắt thấy bây giờ tình huống khẩn cấp, Tiểu Liễu Nhi không lo được lại đi cỡ mạng Ấn Vô Cực, hướng một bên khác Vân Trạch hô, "Thánh nhân chi ngôn." Không cần nàng nhiều lời, Vân Trạch đã là bộ phát toàn lực. Mười đạo thánh nhân hư ảnh hành không xuất hiện, ngàn trượng tự thân, giống như từng vị tiên binh giống như đứng tại phía sau hắn. Trong đó có nam có nữ, trẻ có già có, trong tay cầm thư quyển, thẻ tre hoặc bút lông những vật này. Ánh mắt tiên tĩnh địa phủ khám lấy phía dưới rừng đảo, đôi mắt nhìn chằm chằm những cái kia rải rác bốn phía vòi rồng. Trên thân Vân Trạch kim quang chói mắt, hai tay kết ấn hét lớn, "Thánh nhân lời, cản khôn đảo ngược." Câu này thánh nhân lời, cũng không phải đơn thuần nho đạo truyền thừa. Trong đó còn có âm dương gia, đạo gia thủ quyết dung hợp, chính là hắn Vân Trạch thu thập rộng rãi sở trường các nhà mở vạn thế nho môn căn cơ. Vừa mới ra tay, thiên địa đảo ngược, rừng đào thay đổi hiện lên ở trên trời, cánh hoa, quả đào từng mảnh rơi xuống. Phản phất vô cùng tận vòi rồng lại là bất vi sở động, gào thét lên bao phủ tàn phong, nhược thủy tiếp tục gáp xúc Tiểu Liễu Nhi ba người không gian hoạt động. Cái kia dọn dọn nhược thủy càng là tại trong xoay quanh tản ra, giống như thiên nữ tán hoa giống như hóa thành càng thêm nhỏ bé, càng khó ngăn cản tiểu nhược thủy giọt nước. Ấn Vô Cực mặt tâm trầm, hô, "Nhược thủy không gì có thể rơi, không có gì không chìm, tiếp tục như vậy không phải biện pháp." Vân Trạch tự nhiên tinh tường điểm này, cho nên thay đổi thiên địa chỉ là vì ảnh hưởng mạnh này rừng đảo thiên địa đạo tắc. Dù là chỉ có một kia, cũng đã đầy đủ. Thánh nhân lời, âm dương, nghịch. Sau một khắc, thì thấy mảnh này thay đổi chi hậu tiên mà bỗng dưng xuất hiện một mặt cực lớn âm dương mâm tròn. Cực hạn màu đen cùng màu trắng song ngư giống như đầu đuôi tương liên, trắng cùng đen vầng sáng kéo dài nghìn dặm, giống như là một cây đao đem mảnh này rừng đảo thiên địa cắt ngang một nửa. Cái này vẫn chưa xong. Vân Trạch mi tâm bỗng dưng hiện lên một cái con mắt vàng kim đồ án, đường vân phức tạp, quang mang đại thịnh. Tiếp lấy hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thần sắc trang nghiêm quá to, phu hôn độn giả, thiên địa sơ phân, rõ ràng giả bên trên, chọc giả phía dưới. Thì thấy đạo kia âm dương bàn lại nổi lên biến hóa, từ một hóa ba, phía trên trung hạ ba mặt đem rừng đảo ngăn cách thành hai khối, giống như tạo thành hai cái thiên địa. Sau đó, hai khối trong trời đất tốn gió, Nhược Thủy phảng phất chịu đến một cỗ thần bí không hiểu lực đạo xé rách, dựa theo phương hướng ngược nhau xoay tròn. Mà tại trong xoay quanh, tốn gió trở thành gió nhẹ, Nhược Thủy biến thành thông thường trọng thủy. Tiểu Liễu Nhi thấy thế, nhịn không được hô một tiếng, "Hảo." Ấn Vô Cực nhếch miệng, thu liễm một thân khí tức, đứng tại phía sau hai người không nói nữa. Hắn thấy rõ, Vân Trạch thi triển cái này vài câu nho đạo thánh nhân lời, đã dính tới thiên địa đạo tắc phạm chủ. Thiên địa đảo ngược, nghịch chuyển âm dương, tiếp đó đem mảnh này rừng đảo tất cả đạo tắc xáo trộn, đánh nát, tái tạo, khiến cho Nhược Thủy tốn gió biến thành vật khác. Nói đến đơn giản, trên thực tế trong này cần thần thông thần ý uy năng có thể xương kinh khủng. Đây cũng chính là tại thiên đồng bên trong bí cảnh, tại bí cảnh này chỗ sâu trong rừng đảo, thiên địa cũng không phải là chân chính thiên địa, mà là nội thiên địa, đạo tác cũng không phải là chân chính thiên địa đạo tác, mà là trong bí cảnh diễn hóa đạo tác. Cho nên Vân Trạch mới có thể làm được dạng này trình độ. Nếu là đổi thành tại trên Thái Chu Sơn bên trên đừng nói thay đổi Nhược Thủy, tốn gió tính chất, hắn liền bên trên tích chứa đạo tác đều không biện pháp bị chuyển. Nhiều lắm là chỉ là tạm thời suy yếu, không nhiều lắm một lát công phu. Vân Trạch thi triển nho đạo thần thông tiêu tan, cũng dẫn đến trung quanh vòi rồng cùng Nhược Thủy cũng rơi vào rừng đảo biến mất không thấy gì nữa. Gió êm sóng lặng, rừng đảo vẫn là lúc trước rừng đảo. Cây đào khúc chiết tố lượng, trải rộng từng khóa qua đảo, hoa đào lay động ở giữa rơi lả tả trên đất. Hết thể tựa như cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Tiểu Liễu Nhi nhìn một chút bốn phía động tĩnh, liền ngửa đầu nhìn về phía màu xanh thấm bầu trời, hít sâu một hơi cung kính hành lễ, đa tạ. Bên cạnh Vân Trạch Từ cũng giống vậy, làm một nho môn vái chào lễ, một mực cung kính nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Mắt thấy hai người như thế, Ấn Vô Cực lại là không muốn, cũng chỉ có thể cúi đầu xuống hậm hực nói cảm ơn một cái. Nửa ngày không có động tĩnh, Ấn Vô Cực nhịn không được truyền âm hỏi, Liễu Nhi cô nương, có phải hay không là ngươi đoán sai? Lúc trước cũng không phải có người có ý định điều khiển, mà là chỗ này dừng đảo bản thân cơ quan phát trận. Tiểu Liễu Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí chắc chắn nói, tuyệt đối có người ở sau lưng điều khiển. Ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, lúc trước ngươi ta ba người ở đây thương nghị thời điểm có làm qua cái gì sao? Cái gì đều không. Cái kia, không chừng chỉ là tòa này bí cảnh chi linh, cùng ngươi vị kia đồng bạn không có quan hệ. Vân Trạch nghe vậy, nhịn không được mở miệng nói, Ấn huynh, ta tin tưởng Liễu Nhi cô nương sẽ không tùy ý ngờ tới, những năm gần đây, ngươi chưa từng gặp qua Liễu Nhi cô nương cẩn thận như vậy. Ấn Vô Cực liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt rơi vào Tiểu Liễu Nhi trên thân, bĩu môi nói, hai người các ngươi ở chung thời gian nhiều chút, ta gia nhập vào Trạm Thiên thời gian so với các ngươi cự ly ngắn, không có trải qua mấy lần. Tiểu Liễu Nhi cùng Vân Trạch liếc nhau, đều biết người này chỉ là mạnh miệng, cũng không có quá nhiều để ý Liễu Nhi cô nương, bây giờ nên làm gì? Lần này thủ lĩnh giao cho ngươi ta nhiệm vụ, chỉ sợ rất khó hoàn thành, không bằng liền bình thường tìm tòi bí cảnh. Ấn Vô Cực nhịn không được khẽ nói, hai người các ngươi nhiệm vụ không có độ khó gì, chỉ có ta món kia mới là thật kết thúc không thành. Vốn cho rằng chỉ là một thanh thông thường cây thước, làm sao biết cái kia cây thước lại là kiện hậu thiên linh bảo, vẫn là chỗ này bí cảnh bản thể chỗ. Tiểu Liễu Nhi nghe vậy khẽ nhíu mày một cái, suy tư phút chốc, nói, trước mắt tình trạng đích xác ra ta cùng với thủ lĩnh đoán trước vậy cứ dựa theo Vân Trạch nói tới, nhiệm vụ lần này từ bỏ, người ta ba người riêng phần mình đi tìm tòi chỗ này bí cảnh, xem có thể hay không có thu hoạch. Vân Trạch gật gật đầu, lý phải là như thế. Chương 458, tới, xếp thành hàng, cầu đặt mua, 2, chương 458, tới, xếp thành hàng, cầu đặt mua, 2. Không đợi hai người nói tiếp, Ấn Vô Cực hừ một tiếng, quay người liền hướng rừng đảo bên ngoài đi. Khoảng cách bí cảnh đóng lại còn có không đủ nửa tháng thời gian, sớm biết như vậy ta liền nên mặc kệ Trạm Thiên nhiệm vụ, có thể bây giờ đã thu hoạch tương đối khá. Tiểu Liễu Nhi, Vân Trạch hai người nhìn xem hắn đi xa, liếc nhau sau, liền cũng đi theo hướng phương hướng ngược nhau mà đi. Nhiệm vụ lần này sau đó ta sẽ cùng thủ lĩnh giảng giải, các ngươi cứ việc đều tự tìm liền có thể. Trong rừng đảo ba người riêng phần mình phân tán, phía ngoài cựu sĩ Đinh Bá sắc mặt liền không đẹp mắt như vậy. Cho dù cũng là cương ngạnh lông bờm bao trùm, nhưng mà tại trước mặt một vị chân quân thi triển pháp thuật nhỏ lại không có thể tạo được hiệu quả, ít nhiều khiến trên mặt hắn không nhịn được. Chân quân đại nhân, cái này bọn hắn quả thật có chút bản sự a, ha ha ha. Tiểu bá này liền lại xuất một tay nhường bọn hắn trần giật đưa tay ngăn lại hắn, lắc đầu vừa cười vừa nói, không cần. Đại nhân, trêu cợt trêu đùa cũng không phải là ta mong muốn, tạm thời buông tha bọn hắn a. Nói xong, trần giật liền ra hiệu cựu sĩ Đinh Bá chuyển hóa bí cảnh hình ảnh, chuẩn bị xem những cái kia đến đây bí cảnh người đều ở đây làm cái gì. Cựu sĩ Đinh Ba tất nhiên là không dám thất lễ, một bên căn cứ phân phó của hắn điều khiển đại trận diễn hóa hành cung bên trong tình trạng, một bên nói liên tục kể một ít lời khen tạo. Trần Dật mặt mỉm cười cùng vang vài câu, ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở trên những hình ảnh kia, đối với trong bí cảnh tình trạng đã nắm chắc. Trừ bỏ Tiểu Liễu Nhi ba người không biết tại mưu đồ bí mật thứ gì bên ngoài, những người khác đều tại Thiên Đồng Nguyên Soái phủ đệ tìm đòi. Một phần nhỏ người tại Thanh Phong bọn người bên cạnh thần, phần lớn là muốn từ trong tàng thư lâu nhận được một chút thượng cổ đạo đỉnh truyền thừa pháp môn. Kiếm đạo thiên chư vị tại Lôi Cảnh Minh dẫn dắt đi xuống luyện khí thất, nhìn xem giống như là tìm chút kiếm loại pháp bảo linh bảo. Nhạc Lộc giới vực chờ nho đạo thánh nhân bây giờ phần lớn tại một chỗ bên hồ, theo cựu sĩ Đinh Bá giới thiệu, nơi đó là Thiên Đồng Nguyên Soái phủ đệ hậu hoa viên, bên trong thả một bộ chư thiên diễn hóa đồ chính là năm đó đạo đỉnh chân quân tự viết kinh văn. Ma vực những cái kia tà ma ngoại đạo nhất là ngoài dự liệu, bọn hắn vậy mà đi Tiểu Liễu Nhi lúc trước chỗ luyện binh địa, từng cái cắn răng đang trèo những cái kia cực lớn bóng loáng cây cột. Cựu sĩ Đinh Bá cười nói, luyện binh trong đất tuy là cấm chế trọng trọng, người bình thường rất khó thông qua. Nhưng mà một khi xông qua tất cả quan hải đều sẽ đạt được chủ nhân một phần quà tặng. Đan dược, pháp bảo, công pháp các loại, mấy lần trước có mấy cái tu luyện ma đạo bắt con từ trong cầm một bộ thủy hành thiên binh áo giáp. Trần Dật ồ một tiếng, hỏi, chính là lúc trước ngươi lấy ra những cái kia. So với cái kia phải kém nhất dai, nhưng cũng là một bộ hiếm có pháp bảo. Cựu sĩ Đinh Bá Sở lấy đầu cười nói, chủ nhân rời đi thời điểm, giao phó ta chiếu khán tốt phủ đệ, ta không thể trơ mắt nhìn xem ngoại nhân đem những thứ kia đều lấy đi. Cho nên liền đổi một chút phẩm chất kém rác rưởi pháp bảo. Trần Dật nhịn không được cười lên, chỉ vào trên tấm hình Thanh Phong bọn người chỗ tàng thư lâu nói, ở trong đó công pháp điển tịch đâu? Cựu sĩ Đinh Bá hơi có đắc ý nói, đạo đình vẫn còn ở thời điểm, pháp không kinh truyền, cho dù bây giờ chủ nhân không tại, uy củ cũng muốn tuân theo. Chân chính có dùng đồ tốt, tiểu bá đều sớm thu lại, không làm cho ngoại nhân cầm đi. Trần Dật khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt. Sau đó Ngự Thủy Thước cùng Cựu sĩ Đinh Bá đều phải đi theo hắn, có chút đồ tốt lưu lại trên tay, tóm lại là chuyện tốt. Dù sao hắn còn nghĩ dựa vào tòa này bí cảnh để thăng nhân tộc thực lực. Trầm mặc phút chốc, Trần Dật nghĩ đến lúc trước tại tu luyện Bát Cửu Huyền Công thời điểm, vị tôn giả kia giảng kinh sự tình, suy tư nói, tiện đưa chút thượng cổ tương quan điện tịch đến tính thất, bí cảnh kết thúc phía trước, ta xem một chút. Cựu sĩ Đinh Bá theo bản năng lên tiếng, tiếp đó nghi ngờ hỏi, ngài là muốn công pháp vẫn là? Không cần công pháp, chỉ cần là thượng cổ tương quan điện tịch liền có thể, tốt nhất là có liên quan đạo đỉnh, linh sơn, yêu đỉnh nội dung. Rời đi tòa này bí cảnh sau, Trần Dật tự hiểu rất khó tìm nhàn rỗi, cho nên thừa dịp bây giờ còn có thời gian, hắn trước biết một chút, vì kế tiếp thượng cổ đạo thống chi tranh làm chút chuẩn bị. Cựu sĩ Đinh Ba tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, gật gật đầu liền dẫn hắn đi tới trong tinh thất, cùng nhau cho hắn tìm đến một chút điện tịch. Trần Dật cuối cùng liếc mắt nhìn Thanh Phong bọn người chỗ, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười. Xem ra bọn hắn chơi đến rất vui vẻ. Một bên khác Thanh Phong đám người sát thực chơi đến rất vui vẻ. Chuẩn xác mà nói, là thu yêu ma huyết hạch thu đến mọi tay. Ba người, ba bộ thủy hành tiên binh áo giáp, theo lần đúng hạn thu lấy yêu ma huyết hạch. Một lần, chỉ kéo dài 10 cái hô hấp thời gian, thu lấy một cái thần thông tam cảnh yêu ma huyết hạch. Hơn nữa không bảo đảm có thu hoạch, có thể hay không cầm tới đồ vật thuần túy nhìn những cái kia đại năng giả bản lãnh của mình. Chính là như vậy, ba người trước người đội ngũ cũng là càng ngày càng dài. Liền ngay cả luôn luôn đối với tiền tài, huyết hạch không thèm để ý A Lang, trên mặt đều treo đầy nụ cười. Vẫn là Thanh Phong đầu góc linh hoạt, chúng ta ở đây một canh giờ kiếm được huyết hạch, đều đủ ở bên ngoài đổi một kiện cực tốt pháp bảo. Thanh Phong tỷ, Ngưu. Thanh Phong đắc ý nhìn một chút hai người, đi theo tỷ, đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Bất quá ta nói trước, chủ ý là ta nghĩ, người cũng là ta tìm đến, cho nên hai người các ngươi cuối cùng chỉ có thể lưu năm. Ba thành, bảy thành bảy ta. A Lang cùng Kiếm Si hai người từ không gì không thể, gật đầu nói, cho ngươi, đều cho ngươi. Cho dù chỉ là ba thành huyết hạch, cũng đầy đủ bọn hắn dùng rất lâu. Tới tới tới, xếp thành hàng, từng cái tới. Nhược Thủy giới vực. Triệu Mộc Tử, Triệu Thiên Hà hai người sớm liền kết thúc tìm bòi, trở lại Nhược Thủy giới vực bên trong. Bốn phía còn có vị kia đóng vai ma vực lão tổ trung niên nhân áo đen, Nhạc Lộc giới vực nho đạo thánh nhân, cùng với rất nhiều vượt qua thần thông ngũ cảnh đại năng giả. Cũng không biết lần này bí cảnh hành trình, trẻ tuổi các thiên kiêu đều có thể có cái gì thu hoạch. Dựa theo phía trước mấy lần kinh nghiệm, chỉ cần bọn hắn tại trong bí cảnh không liều lĩnh, tính mệnh không sầu dưới tình huống đều sẽ đạt được chút bà bối. Ở đây dù sao cũng là vị kia thiên đồng nguyên soái hành cùng, bên trong thiên tài địa bảo không thiếu, nhất là một chút thượng cổ truyền thừa xuống công pháp điện tịch, nếu là có thể được đạo kinh càng là giá trị liên thành. Triệu Thiên Hà nghe được quanh mình tiếng nghị luận, không khỏi cười cười, truyền âm nói, sư minh, lấy Thanh Phong, Trần Dật chi năng, có thể từ bên trong nhận được tốt hơn bà bối. Triệu Mộc Tử ngồi xếp bằng tại tấm ván gỗ một góc, đôi mắt khép hờ ừ một tiếng, có thu hoạch hay không đều có thể, người tại liền có tương lai. Triệu Thiên Hà khẽ giật mình, sư minh lo lắng bọn hắn an nguy. Trong bí cảnh cơ quan đại trận đông đảo, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ bất trắc. Sư minh nhìn thấy cái gì? Triệu Mộc Tử khẽ lắc đầu, mở to mắt nhìn chăm chú lên bầu trời khảm biến muốn nói, Thanh Phong, A Lang, Kiếm Si cùng Tiểu Liễu Nhi bốn người tính mệnh không lo, Trần Dật. Bần đạo nhìn không thấu. Bất quá lần này bí cảnh hành trình, bần đạo đối với hắn kiếm đạo lại là thấy rõ. Kiếm đạo, thiên địa đại đạo đạo tắc một trong, sát phạt kiếm đạo căn bản, bạch hổ chân ý hùng hồn. Hắn kiếm đạo có thượng cổ đạo đỉnh chân quân chi phong. Triệu Thiên Hà liễu lời nói, kiếm đạo đạo tắc à, nếu là Trần Dật biến hóa ra, cái kia kiếm đạo thiên chẳng phải là Triệu Mộc Tử khẽ cười một tiếng, vị kia giá tâm thật không nhỏ, nhưng tại bên trong Thái Chu Sơn này thiên phú, cơ duyên càng quan trọng. Đến tột cùng như thế nào, còn phải đợi nhìn sau này, vần đạo hắn không đợi lời nói xong, ánh mắt đông dưng nhìn về phía bầu trời, trong đôi mắt có ánh lấp lóe, như có một đạo âm dương ma bản xoay tròn. Triệu Thiên Hà chú ý tới sự khác thường của hắn, đồng dạng nhìn sang, lại là không có nhìn ra cái gì. Sư minh tới. Câu nguyện phiếu, chương 459, Linh Sơn hiện, cầu đặt mua, 1, chương 459, Linh Sơn hiện, cầu đặt mua, 1, tới. Triệu Thiên Hà hơi sững sờ, nhìn hướng tiên không ánh mắt đông dưng trừ lớn, rõ ràng cũng có phát giác. Khí tức kia, là Triệu Mộc Tử sắc mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời, khẽ gật đầu nói, Linh Sơn. Thượng cổ Linh Sơn. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Nhược Thủy giới vực bầu trời có một mảnh kim sắc vầng sáng hiện lên. Hào quang màu vàng từ tây sang đông, như nước lưu động, cách mỗi vạn dặm tạo thành một đoạn đỉnh sóng đụng sóng, giống như màu vàng sóng biển như vậy, kéo dài toàn bộ bầu trời. Tùy theo mà đến còn có mơ hồ Phật sướng âm thanh, rộng lớn, long trọng, giống như là vô số Phật đà, Bồ Tát phổ tuệ thanh âm, lại giống như đang giảng kinh. Niu, đi. Đạo trường thanh tịnh ma tránh xa, bảo sử hoành gánh hộ pháp thành. Nếu hỏi Linh Sơn nơi nào là, lập tức là chớ băn khoăn không phải khoảng không không phải có sắc, không diệt cũng không sinh Phật ngữ truyền ra. Kim sắc dáng mây hạ xuống màu vàng mưa, đem nhược thủy giới vực bên trong cái kia nhược thủy đều nhuộm thành màu lưu ly màu. Trong mơ hồ Thái Chu Sơn trên dưới không hiểu truyền đến A Di Đà Phật thanh âm, truyền thống vô cùng giới vực, quanh quẩn tại trên Thái Chu Sơn bên trên. Triệu Thiên Hà sững sờ nhìn lên trên bầu trời phương hoa, trong miệng thì thào nhắc tới, Thiên Vũ mện đã lặng hoa, hư không tấu vang dội không xem chi nhạc. Sơn Hà đại điệu tất cả là màu lưu ly, có cây cầm thú cùng tụng Phật hiệu. Thượng cổ thời kỳ, linh sơn mỗi lần hiện thân đều là như thế uy danh a. Triệu Mục Tử dường như không có nghe được đồng dạng, nhìn chằm chằm trên bầu trời dáng mây chậm rãi đứng dậy, hai tay ôm Phật Trần đứng yên. Tôn hư sĩ, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ tướng quân Tôn hư sĩ một cái để cho Triệu Mục Tử kính nể, kiên kỵ tu sĩ. Từ không quan trọng của khởi, từ binh gia truyền thừa giả tu luyện chiến pháp, dẫn dắt chỗ quê quán phụ lão một đường sát phạt, cuối cùng khởi nghĩa thất bại. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, một lần tình cờ rời đi chỗ kia giới vực đi tới trên Thái Chu Sơn bên trên. Như số đông tu sĩ một dạng, tìm tòi bí cảnh, thu được thiên tài địa bảo, công pháp điển tịch, từng bước để thằng tự thân tu vi, thần thông cảnh giới. Trong lúc đó, Tôn hư sĩ tất nhiên là tao ngộ không thiếu nguy cơ sinh tử, có bị người cướp, có cùng người tranh đoạt bảo vật, cũng có bị người phản bội, an toàn các loại. Về sau hắn không còn đơn đả độc đấu, sáng lập Cực Tịnh Thiên cũng tên là Cực Lạc Tịnh Thổ. Hợp tu Phật đạo, lấy thừa đủ thiếu, tu vi ngày càng tăng trưởng. Tăng thêm hắn cùng Hung Cực Ác, xuất linh Cực Tịnh Thiên tại trên Thái Chu Sơn bên trên Nam Trinh Bắc Chiến, tàn sát một phương, cướp đoạt số lớn thiên tài địa bảo. Mãi đến cuối cùng, hắn trung quy là tránh thoát thiên địa tiểu gò bó, trở thành một tên siêu thoát giả. Những chuyện này dĩ vãng thời điểm tại trên Thái Chu Sơn bên trên lưu truyền rộng rãi, nhưng theo Cực Lạc Tịnh Thổ quật khởi, bên trên Thái Chu Sơn chỉ có những cái kia thế hệ trước tu sĩ mới nhớ kỹ những thứ này. Những người khác coi như biết Tôn hư sĩ một chút quá khứ, cũng không dám dễ dàng thả ra, sợ bị hắn phát giác. Cho nên bây giờ trên Thái Chu Sơn bên trên chỉ có tướng quân chỉ danh, rất ít có người sẽ nhắc đến Tôn hư sĩ ba chữ. Liên Triệu Mục Tử đúng tướng quân đều có mấy phần kiêng kỵ, huống chi là những cái kia tu vi thấp kém tu sĩ. Hắn cuối cùng vẫn làm được. Vài năm nay như vậy, không phải là không có người cầu đến Tốn Vong Thiên muốn cho hắn cùng Triệu Thiên Hà đồng loạt ra tay đối phó Cực Lạc Tịnh Thổ. Như Kim Cương Tự cái vị kia trụ trì, như Nhạc Lộc giới vực mấy vị lao tổ thánh nhân, như Ma vực lao ma đầu các loại. Những người này ở đây suy nghĩ gì, hắn so bất luận kẻ nào đều biết. Chỉ là Tốn Vong Thiên tình trạng đặc thù, hắn cùng Triệu Thiên Hà hai người bình thường thời điểm đều không biện pháp từ giới vực thoát thân. Tăng thêm tướng quân Tôn hư sĩ thực lực, cùng với Cực Lạc Tịnh Thổ tính đặc thù, cũng làm cho Triệu Mục Tử một mực không hạ nổi quyết tâm. Dù sao bây giờ thượng cổ đạo thống truyền thừa không ra, rất khó nói Thái Chu Sơn về sau sẽ có dạng gì biến cố. Nhiều tướng quân Tôn hư sĩ vị này siêu thoát giả, có thể sẽ cho không xác định tương lai tăng thêm một chút thẻ đánh bạc. Lui một vạn bước giảng, nếu là sau này Cực Lạc Tịnh Thổ thật sự nguy hiểm cho Tốn Vong Thiên uy hiếp Thái Chu Sơn trên giới an nguy, không cần phải ma đầu bọn người mở miệng thuyết phục, hắn cùng Triệu Thiên Hà hai người cũng biết ra tay. Thượng cổ linh sơn truyền thừa hiện thân, cũng không biết sẽ vì Thái Chu Sơn mang đến bực nào biến hóa. Triệu Mục Tử thần sắc không hiểu, nhẹ nói, hẳn là chuyện tốt. Không đợi Triệu Thiên Hà hỏi thăm, hắn tiếp tục nói, từ Tốn Vong Thiên xuất hiện biến cố bắt đầu, vận đạo liền phát rất ra. Phát giác được Thái Chu Sơn đem gặp kỳ biến, có thể có chút giới vực nhất định tiêu vong, có chút giới vực nên đón tân sinh, cũng có thể là tất cả giới vực tiêu vong, tất cả giới vực tân sinh. Triệu Thiên Hà nghe vậy sững sờ nhìn xem hắn, sư minh nói là Triệu Mục Tử khẽ gật đầu nói, hạo kiếp. Thượng cổ truyền thừa trong điện tịch, số nhiều đều đã từng lưu lại qua hạo kiếp hai chữ, nhưng bần đạo không biết là, những cái kia hạo kiếp có thể hay không bao phủ tất cả giới vực, vẫn là lấy những phương thức khác xuất hiện. Lại hoặc là, cùng thượng cổ đạo đỉnh, Linh Sơn, yêu đỉnh mấy người truyền thừa một dạng, thần bí tiêu vong, biến mất ở tất cả trong mắt tu sĩ. Bần đạo thậm chí hoài nghi, thượng cổ đạo thống truyền thừa trở thành bí cảnh cũng cùng cái kia cái gọi là hạo kiếp liên quan. Triệu Thiên Hà hiểu được, cảm thấy chấn kinh ngoài, nhịn không được hỏi, đây chính là sư minh mệnh ta rời đi Tốn Vong Thiên tìm Trần Dật bọn người gia nhập nguyên do. Triệu Mục Tử ừ một tiếng, nhìn hướng thiên không ánh mắt không hiểu hiện lên mấy phần vẻ phức tạp, hy vọng hết thảy đều có kịp. Lúc này, ma vực vị kia hóa thân lão ma đầu tà ma lách mình mà đến, đồng hành còn có Nhạc Lộc thư viện mấy người giới vực lão tổ. Tên kia tà ma không cần nhắc nhở, trực tiếp khôi phục bốn là hình dạng, cung kính hành lễ nói, bái kiến hai vị đạo trưởng. Mấy vị khác lao tổ cấp đại năng giả đồng dạng không người nói, tại hạ bái kiến hai vị đạo trưởng. Triệu Mục Tử biết ý đồ của bọn họ, không chờ bọn hắn hỏi thăm, liền bình tĩnh mở miệng nói, hôm nay dị động quả thực là Cực Lạc Tịnh Thổ làm. Thượng cổ linh sơn truyền thừa sắp xuất thế, vân đạo cùng các ngươi một dạng, nên muốn chúc mừng tướng quân đạo hữu. Chúc mừng. Tên địa trung niên bộ dáng tà ma cùng mấy người khác liếc nhau, chần chờ nói, đạo trưởng, ngài nói là chúc mừng. Vạn bối không hiểu, ngài tại sao lại đối với cái kia tướng quân có chúc mừng? Bọn hắn đồng dạng đoán được bầu trời dị động cùng thượng cổ linh sơn có liên quan, nhưng mà bọn hắn rõ ràng không ngờ tới Triệu Mục Tử lại là thái độ như vậy. Một vị râu tóc bạc phơ nho đạo thánh nhân gật đầu nói, đúng vậy a tiền bối, cái kia Cực Lạc Tịnh Thổ cùng Hung Cực Ác, so với ma vực còn muốn hung diễm ngập trời, bọn hắn thu được thượng cổ linh sơn truyền thừa, kế tiếp đối với ta Thái Chu Sơn trừ đa giới vực uy hiếp quá lớn a. Chương 459, Linh Sơn hiện, cầu đặt mua 2. Chương 459, Linh Sơn hiện, cầu đặt mua 2. Trung niên tà ma chừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cũng không nói thêm gì. Nếu không phải lúc này tất cả mọi người tại Nhược Thủy giới vực, không nên động thủ, hắn nói không chừng liền muốn để cho Nhạc Lộc giới vực lao bất tử nếm thử ma vực lợi hại. Bất quá dưới mắt, hắn rõ ràng để ý hơn thượng cổ linh sơn truyền thừa sự tình. Uy hiếp thật có. Triệu Mục Tử nhìn lên trên trời hào quang màu vàng, nhàn nhạt nói, có thể đối tướng quân bọn người tới nói, thượng cổ linh sơn đã truyền thừa cũng là gò bó. Gò bó? Cần biết linh sơn truyền thừa chính là Phật môn truyền thừa, thủ trọng công đức, trọng Phật nguyện, càng trọng thị nhân quả tuần hoàn cùng nghiệp chướng. Tướng quân bọn người thu được thượng cổ linh sơn truyền thừa sau đó, trong thời gian ngắn cho dù thực lực tăng nhiều, lâu dài đến xem cũng phải có thay đổi. Một khi làm ác quá nhiều, riêng là Phật môn nghiệp chướng liền có thể bị bỏng bọn hắn một thân công đức nguyện lực. Nói đến đây, Triệu Mục Tử dừng lại, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, thượng cổ linh sơn truyền thừa không phải tốt như vậy kế thừa. Mấy người nghe vậy lẫn nhau, đều có chút chần chờ, không rõ hắn lời nói cùng thực tế có hay không xuất nhập. Bây giờ bên trên Thái Chu Sơn Phật môn đồng dạng không thiếu, có Phật môn cao tăng phát hạ hành nguyện tu thành Phật pháp, cũng có bởi vì làm nhiều việc các tu vi hao tổn, không thể không chuyển tu khác đạo tắc tăng nhân. Thế nhưng là những quy củ này coi là thật lại là linh sơn truyền thừa ước thúc. Bọn hắn lo lắng chính là, tướng quân cùng cực lạc tịnh thổ đông đảo đại năng giả không nhận công đức nguyện lực, nghiệp chướng nghiệp hòa ước thúc. Như thế đối với Thái Chu Sơn chư đa giới vực tới nói, chính là tai họa ngập đầu. Tên kia tóc trắng nho đạo thánh nhân suy tư nói, đạo trưởng, chúng ta biết rõ tâm ý của ngài, chỉ là thượng cổ linh sơn chúng quy là một cái quái vật khổng lồ. Đối với cực lạc tịnh thổ rất nhiều đại năng giả tăng cường cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Thêm nữa chúng ta đều biết tướng quân là người kỳ nhân bá đạo, bảo thủ, dạ tâm mừng mừng, hắn thu được thượng cổ linh sơn truyền thừa, cho dù chịu đến một chút ước thúc, cũng chắc chắn nghị trăm phương ngàn kế đạt tới tự thân mục tiêu. Trung niên ma tu gật gật đầu, nhìn chăm chú lên Triệu Mục Tử cùng Triệu Thiên Hà hai vị đạo trưởng nói, tưởng nhớ Miểu Thánh Nhân nói rất có đạo lý. Lấy tướng quân những năm này hành động, ta cũng không tin hắn sẽ chịu thượng cổ linh sơn truyền thừa gò bó, bản thân hắn cũng không phải là một cái tuân theo quy của người. Triệu Mục Tử nghe vậy nghiêng đầu liếc nhìn một vòng, nghĩ nghĩ nói, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Cái này gặp mấy người mặt lộ vẻ khó xử, Triệu Thiên Hà cười khoát tay nói, bần đạo cùng sư huynh cuối cùng chỉ là tiểu giới vực xuất thân, đối với bên trên Thái Chu Sơn biến cô ảnh hưởng có hạn, dưới mắt chính xác không có gì để nói nhiều. Nhưng hắn nghĩ nghĩ không có đem lời nói chết, tiếp tục nói, bất quá chờ thượng cổ linh sơn xuất thế sau đó, bần đạo cùng sư huynh tự sẽ lưu tâm tướng quân đám người độc tĩnh. Nếu là thật xuất hiện kết quả xấu nhất, không cần các ngươi nói ra, bần đạo cùng sư huynh cũng sẽ có điều quyết đoán. Nghe đến đó, trung niên ma tu hơi nhẹ nhàng thở ra, hành lễ nói, nếu vậy thì tốt, ma vực cùng cực lạc tịnh thổ phong cách hành sự rất tương tự, cũng là vô pháp vô thiên chủ. Cái gọi là cùng giới hút nhau, nếu là cực lạc tịnh thổ có ý định trinh phạt bên trên Thái Chu Sơn, người đầu tiên động thủ mục tiêu chính là ma vực. Tuy nói bởi vì có giới vực cách trở, lão ma đầu đem ma vực phòng bị vững như thành đồng, nhưng mà đó là trước đó, bây giờ cực lạc tịnh thổ thu được thượng cổ linh sơn truyền thừa, những nhân thủ kia bên trong thiên tài địa bảo đông đảo, ai lại có chắc chắn có thể phòng bị nổi cực lạc tịnh thổ dốc toàn bộ lực lượng tập sát. Bất quá trung niên ma tu cũng biết, dưới mắt thượng cổ linh sơn vừa mới xuất thế không lâu, chính là khí thế cường thịnh thời điểm. Loại tình huống này nếu là có người tiến đến làm loạn, đừng nói là bọn hắn ma vực, chính là Triệu Mục Tử mấy người siêu thoát giả, sợ là đều không chiếm được lợi ích tới. Yên lặng theo dõi kỳ biến a. Đang lúc Triệu Mục Tử bọn người ở tại Nhược Thủy giới vực đàm luận trên trời dị tượng lúc, những cái kia phản âm lượn lờ, kim quang phổ chiếu tất nhiên là gây nên bên trên Thái Chu Sơn môi giới vực nhìn chăm chăm. Có người biết một chút tình trạng, có người không biết, nhưng bọn hắn tóm lại đoán được Thái Chu Sơn xuất hiện một loại nào đó biến cố. Nhất là tại Phật quang phổ chiếu buông xuống sau đó, từng tòa Phật tháp, bảo điện bắt đầu nổi lên. Mới đầu chỉ là chút vàng son lộng lẫy Phật đà, chiều cao không giống nhau, giống như là măng mùa xuân giống như từ ngoại vi bắt đầu hướng vào phía trong mọc ra. Mãi đến cuối cùng, ở Phật tháp, trong bảo điện ở giữa, độ cao cũng là chỗ cao nhất tòa kia bảo điện xuất hiện, mới có người nhận ra hắn từ đầu tới. Cầu vồng nghe lưu chiếu chối ngọc rủ xuống, thủy ai ngàn trượng chiếu bảo đài. Cửu phẩm tường vân nhiễu kim đỉnh, tám cánh hoa sen tuân ra mà mở. Nộ bị tạ trên điện phóng hào quang, cực lạc giữa sân không mùi ai. Kim cương hộ pháp cầm bảo sử, bay trên trời tán hoa diệu lưng tới. Đây là rất nhiều thượng cổ lưu truyền xuống trong điện tịch, đối với linh sơn bí cảnh miêu tả. Rất nhiều tại Thái Chu Sơn du lịch tu sĩ đại năng giả đều biết. Dưới mắt bọn hắn lại là chân thực mắt thấy linh sơn chân diện mục, như lưu ly lôi âm cổ tháp bên trong, triển lộ ra một tòa khí thế rộng lớn đại hùng bảo điện. Kim sắc quang mang lóa mắt bắn ra, trong mơ hồ còn có thể tại trong kim quang nhìn thấy từng bị bóng người màu vàng nóng. Có ngồi có lập, có nằm, cũng có tung bay ở giữa không trung. Thân hình khác nhau, thần sắc hình dạng khác biệt, nhưng mà mỗi đạo thân ảnh phía dưới đều có một tòa màu vàng đại sen. Bên ngoài lục phẩm, ở giữa cửu phẩm, bên trong thập nhị phẩm, đại sen nở rộ màu vàng vật quang. Tùy theo mà đến chính là khí thế càng thêm rộng lớn và ngữ, Phật hiệu, giống như hát trải qua. Đúng như tính chất hải, xuất hiện lại lượn quanh. Đi qua tâm không thể được, bây giờ tâm không thể được, tương lai tâm không thể được. Duy gặp chư cùng nhau không phải cùng nhau, tức gặp linh sơn tức gặp linh sơn tức gặp linh sơn long trọng rộng lớn thanh âm bên trong, tướng quân Tôn Hư Sĩ ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm liên đài phía trên. Chỉ là rất rõ ràng có thể nhìn ra hắn cùng với khi trước hình tượng một trời một vực. Một thân kim sắc cà sa, trên đầu treo lên đỏ tím xoắn ốc búi tóc tuôn ra, giữa lông mày bạch ngọc hào quang sinh ra. Con mắt như nước biển thanh tịnh sáng tỏ, môi giống như xích đồng, chóp mũi nô lên, vành tai quan hậu như giọt nước mưa buông xuống. Dùng dáng vẻ trang nghiêm hình dung không đủ. Một bên chìm nổi hòa thượng lại là cùng lúc trước không sai biệt nhiều, ngoại trừ trên người cà sa đã biến thành kim sắc, dung mạo, giới ba đều không có gì khác nhau. Chỉ là quan sát tỉ mỉ, không khó coi đến hắn sau đầu quanh quần to lớn quần mặt trời bảo luân. Chân biến đồng dạng biến hóa không lớn, chỉ ở mi tâm nhiều một khóa con mắt màu đỏ đồ án. Kim hồng cà sa áo choàng, trên bên hông một thanh lưu ly trường đao, bây giờ hắn con mắt con ngươi híp lại, chắp tay trước ngực, giống như kim kê độc lập, nửa ngồi tại trên đài sen. Ngoài ra còn có Chu Quan Vụ Khổ Hành Tăng, tất một bọn người, nói chung cũng là một bộ tăng nhân ăn mặc, giống như tiểu sa di giống như cung kính đứng tại rất nhiều Bồ Tát, Phật Đà bên cạnh thân. Mãi đến bây giờ, Thái Chu Sơn trên dưới tất cả chú ý tới một màn này, đại năng giả đều biết xảy ra chuyện gì. Linh Sơn bí cảnh hiện thế. Cực Lạc Tịnh Thổ mở ra thượng cổ linh sơn truyền thừa, hơn nữa bọn hắn cũng đều trở thành trên linh sơn Phật Đà Bồ Tát. Ông trời, đây là muốn diệt vong Thái Chu Sơn môi giới vực sao? bị những cái kia cùng hung cực các cùng đồ thu được trọng yếu như vậy chuyển thừa một trong, đối với chúng ta tuyệt không phải chuyện tốt ta. Có hay không hảo, kết quả như thế, chúng ta vẫn là nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp ứng đối ra sao a. Lúc trước không ít người thế nhưng là từng đắc tội Cực Lạc Tịnh Thổ còn có người đuổi giết bọn hắn một thành viên, lần này chết chắc a. Không hiểu sợ hãi hiện lên ở mỗi giới vực bên trong, từ cũng có một chút hâm mộ ghen tị tâm tư. Mà những cái kia Phật môn tăng nhân lại là không có để ý Cực Lạc Tịnh Thổ cái gọi là danh tiếng, bọn hắn chỉ biết là một sự kiện, Linh Sơn mở ra, Phật môn đại hưng. Câu nguyện phiếu, chương 460, Kiếm đạo đạo tổ Trần Dận, 1, chương 460, Kiếm đạo đạo tổ Trần Dận, 1, Linh Sơn xuất thế, Phật môn đại hưng, tất nhiên là có người vui vẻ có người thủ. Nhất là bên trên Thái Chu Sơn biết rõ Cực Lạc Tịnh Thổ đại năng giả, hoặc chịu Cực Lạc Tịnh Thổ mưu hại tu sĩ, vừa sợ vừa sợ. Rất khó nói rõ loại phức tạp đó tâm tình. Kim Cương giới vực, ngày xưa kéo dài cả mảnh đại lục miếu thờ, Phật tháp 10 không còn một. Đại địa bên trên khắp nơi có thể thấy được từng mảnh tàn biên phế tích, ngói đen, tường trắng mảnh vụn tán lạc tại trên dãy núi, bị cỏ dại, cây khô che lấp. Một chút thân mang đơn giản cà sa tăng nhân đang tại trên phế tích, cầm trong tay hàng ma sử cùng pháp khí chứa đồ, rõ ràng phía trước bọn hắn đều đang dọn dẹp dãy núi bên trên phế tích. Chỉ là bây giờ, trên bầu trời Linh Sơn bảo điện vàng son lộng lẫy, chiếm cứ cả bầu trời. Càng có Phật môn công đức nguyện lực từng luồng tung xuống, tăng tiến tu vi của bọn hắn cùng nhục thân, trêu đến những thứ này mặt người sắc cực kỳ phức tạp. Đương nhiên cũng có riêng lẻ tăng nhân ngồi xếp bằng trên mặt đất, chủ động hấp thu những cái kia Phật quang. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, bên trên Thái Chu Sơn Phật quang phổ chiếu, tại ta Phật môn rất nhiều đệ tử chỗ tốt rất nhiều. Đáng tiếc là, tướng quân cùng Cực Lạc Tịnh Thổ cùng ta Kim Cương tự có đại thù, chủ chi sợ là rất khó dẫn dắt chúng ta bái tại dưới chân Linh Sơn. Nói cẩn thận, cấp độ kia ác đồ làm sao có thể đáng giá chúng ta đi bái? Cho dù bọn hắn không có tàn sát ta Kim Cương giới vực, không có tàn sát ta Kim Cương tự, tướng quân bọn người bản tính hung ác, cũng không phải là người trong Phật môn, hắn lấy được Linh Sơn bảo địa lại như thế nào? Cái này, sư đệ, bây giờ không giống như trước đây, Kim Cương giới vực Phật môn tàn lụi, Phật pháp 10 không còn một, chúng ta chính là không có cam lòng, như thế nào xong đi tiếp kiến? Không bái chính là, chúng ta tu Phật pháp, phổ độ chúng sinh, cũng không phải nhất định phải lấy Linh Sơn vi tôn. Tuệ rảnh rỗi nói không sai, chúng ta lấy Kim Cương kính làm chủ, cũng có thể tu luyện thành Kim Cương La Hán, trợn mắt Kim Cương, không cần hắn Linh Sơn đại điện chính là. Kim Cương tự lão hòa thượng nghe phòng ngoài tiếng nghị luận, mong hướng thiên không con mắt băng hàn một mảnh, không còn khi trước mặt mũi hiền lành. Hắn có thể cảm giác được tự thân Phật pháp không giống lúc trước như vậy không có phương hướng, từng sợi công đức nguyện lực ngưng kết thành kim thân sau, đều chỉ hướng chân trời đại hùng bảo điện. Chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, liền có thể lập địa thành Phật. Không phải tên tuổi bên trên Phật mà là một tôn chân chính, đứng hàng Linh Sơn Lôi Âm cổ tháp đại hùng bảo điện bên trong Phật đà. La Hán quả vị, thậm chí Bồ Tát chính quả dễ như trở bàn tay. Lão hòa thượng nhìn lên trên trời Linh Sơn, hung ác nham hiểm trên mặt đột nhiên lộ ra hiện lên một nụ cười. Đó là một loại cười điên cùng cho, khiến cho da mặt của hắn nhăn nheo, khe danh trải rộng, phản phất một tầng choàng tại trong xương cốt tiểu thụy vỏ cây như vậy, dữ tợn đáng sợ. Ôi ôi, ha ha, Phật đà, Phật đà. Lão nạp khổ tu mấy ngàn năm, kết quả là lại là như vậy thu được Phật đà chính quả, dạng này thu được ha ha. Muốn cho lão nạp túi lầu sao? Tôn hư sĩ ngươi cái này đánh cắp Linh Sơn truyền thừa tập gốc, cường đạo. Ngươi không xứng, ngươi không xứng, lão hòa thượng đại khái là điên rồi, dữ tợn ngửa mặt lên trời gào thét, so thế gian hung ác nhất yêu ma còn muốn hung ác. Trên người hắn nguyên bản vàng nóng ánh Phật môn công đức nguyện lực, theo hắn gào thét biến thành kim hồng sắc, từng sợi ửng đỏ màu sắc thần ý ăn mòn hắn sau đầu hiện lên kim miệng, giống như là dùng máu tươi tại trên đó kim miệng bôi lên hội họa, tạo thành từng viên vạn bẹo quái dị phản văn. Cẩn thận phân biệt, còn có thể nhìn ra những cái kia phản văn dựa theo một loại nào đó quy tắc tiến hành sắp xếp, hoặc có lẽ là đạo tắc, không giống với Phật môn công đức nguyện lực đạo tắc một loại càng quỷ dị hơn, càng thêm cổ quái, càng thêm vạn bẹo đạo tắc. Cái kia đạo tắc vừa mới xuất hiện, liền để lão hòa thượng còn xuống thon gầy cơ thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn đầy đứng lên. Huyết đục sung mãn, thân hình kiên cường, liền hắn cái kia tiểu tụy khô nứt làn da đều trở nên nóng ánh trong suốt. Rất nhanh, nguyên bản lão hòa thượng thì trở thành một vị hình dạng tuấn mỹ tuổi trẻ hòa thượng. Mắt to mày rậm, mũi cao thẳng, môi đẹp ngọc nhuận, da thịt trắng loãng, cho dù mặc bộ kia rách nát tăng y đi, vẫn không che giấu được hắn tuấn mỹ khí chất. Trừ cái đó ra, đỉnh đầu hắn chín cái giới ba từng cái tiêu tan, giống như là chưa bao giờ điểm qua, chân bóng nóng ánh. Những biến hóa này đều trong nháy mắt hoàn thành, lão hòa thượng giống như là không phát giác gì giống như vẫn như cũ cuồng loạn điên cuồng cười. Trong tiếng cười mơ hồ xen lẫn một chút tiếng gầm âm, giống như là một đầu điệp huyết yêu ma phát tiết lửa giận, giống như ta đời này kiếp này không còn bị tăng, không còn làm thiện, không ngã cái hở, không tu công đức, duy nguyện thế gian như tu la, thành huyết sát luyện ngục. Tiếng nói sau đó, hắn cái kia thân hùng hậu công đức nguyện lực chợt trở thành huyết hồng màu sắc, thần thông thần ý tùy theo từ một tôn kim cương bồ tát biến thành một đầu ba đầu sáu tay, có mặt xanh lanh vàng khuôn mặt dữ tợn tà ma tu la, ôn nhuận ấm áp công đức nguyện lực khí tức cũng biến thành hung ác, khát máu tàn bạo khí tức, từng sợi máu đỏ tu la thần ý từ hắn trên người tuôn ra, hướng về bốn phía quyết tán. Rất nhanh liền lan tràn ra kim cương tự, mở rộng đến cả tòa kim cương giới vực. Những cái kia đang tại ngồi xếp bằng tu luyện hòa thượng, những cái kia đang tại ngửa đầu quan sát Linh Sơn hòa thượng tăng lữ, không hiểu cảm thấy một vòng vẻ tà ác. Túi đầu liếc nhìn một vòng, lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Phảng phất lúc trước chỉ là có một đạo gió lạnh thổi qua, tiêu tan ở trong thiên địa. Nhưng cũng có một chút tu vi, thần thông cảnh giới cao thâm tăng nhân, phát giác được khi trước khắc thường, nếu mày mở miệng nói, vừa vặn giống có đồ vật gì đi qua, khí tức tà ác, có chút giống yêu ma cùng những cái kia tà ma. Ta cũng phát giác, chỉ là dưới mắt Phật quang phổ chiếu, trong kim cương giới vực vì sao lại có ma đầu xuất hiện? Chắc chắn không có khả năng là có người thừa dịp Linh Sơn xuất thế lúc, đến đây xâm lấn ta kim cương giới vực a. Tuyệt nhiên không có khả năng. Lão trụ trì bây giờ tu vi đã đột phá tới thiên tiên cảnh giới, Phật pháp càng là đạt đến thần thông thập cảnh, bình thường đại năng giả căn bản không phải đối thủ của hắn. Trừ phi lão ma đầu xuất lĩnh ma vực người đích thân đến, bằng không không có khả năng lại có ma đầu có thể tới xâm lấn ta kim cương giới vực. Nếu là cực lạc tịnh thổ đây này, bọn hắn mở miệng tăng nhân một trận, tiếp đó chỉ vào bầu trời Linh Sơn, nói, bọn hắn đều còn tại trong Linh Sơn, làm sao có thể sẽ đến ở đây? Nói còn chưa dứt lời, thì thấy một cái thân mang kim sắc cà sa trung niên hòa thượng bỗng dưng dãy rủa hạ thân thể, giống như một đầu con rết giống như, từ chân đến đầu một chỗ một nơi then chốt vặn bèo lộn vòng. Sao? Như thế nào? Thân thể của ta hắn chừng to mắt, hoảng sợ nhìn thân thể của mình, cảm thụ được biến hóa trên người. Vừa định mở miệng cầu cứu, ngẩng đầu trong nháy mắt lại là nhìn thấy chúng quanh những hòa thượng kia tăng lữ giống như hắn, đều cơ thể vặn bèo nọ ngoại, giống như là bị đồ vật gì phụ thể giống như, không bị khống chế. Chương 460, Kiếm đạo đạo tổ Trần Dận 2, chương 460, Kiếm đạo đạo tổ Trần Dận 2, không chỉ có như thế, trên người bọn họ vốn là kim quang sáng chói Phật môn công đức nguyện lực, cũng giống như kim cương tự lao hòa thượng, biến thành huyết hồng màu sắc, giống như là hắn thần ý phân thân. Vì cái gì đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao lại, hôm nay Linh Sơn như thế, Phật môn đại hưng, chúng ta cho dù không phải lập địa thành Phật, cũng nên là Phật pháp tinh tiến mới đúng. Vì cái gì a? Đông đảo tăng nhân căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra, ngay tại trong một mảnh kêu rên, đã biến thành làn da huyết hồng cường tráng quái vật bộ dáng, mặt xanh nhanh vàng, cơ bắp xoắn xuýt, hình thể cường kiện cường tráng, liền ngay cả chiều cao đều cao hơn người bình thường rất nhiều. Rất giống là da thịt đỏ man tộc. Vẹn vẹn đi qua một khắc đồng hồ canh giờ, toàn bộ trong kim cương giới vực tất cả tăng nhân đều biến thành loại quái vật này. Làm xong những thứ này, trong kim cương tự cái vị kia dung mạo tuấn mỹ tuổi trẻ hòa thượng trên mặt lộ ra một vòng tà ác đủ cười. Từ hôm nay trở đi, tên ta La Sát Đế Quân các ngươi chính là ta con dân, tên là Tu La, ha ha ha, Tu La chủ sát phạt, huyết tinh, cũng không giống như Phật môn như thế đạo mạo nghiêm trang đạo đức giả, giết chính là giết hết bên trên Thái Chu Sơn toàn bộ sinh linh, ta chính là nhất thiết chúa tể. Trẻ tuổi hòa thượng càng rỡ cười, ngửa đầu chừng một đôi huyết hồng con mắt, nhìn lên trên bầu trời Linh Sơn, Lôi Âm cổ tháp cùng với tướng quân Tôn Hư Sĩ chìm nổi hòa thượng bọn người, quát tầm lên, Phật môn vô dáng, ta liền phản cái này Phật. Ngươi tướng quân có thể làm gì được ta? Ha ha. Lão nạp hiểu, thì ra làm ác nhân tài là chính đạo, thì ra ngươi cực lạc tịnh thổ mới là vương đạo. Sớm biết hôm nay, ta cần gì phải thủ vững tại trong kim cương tự, giết cũng được. Trong tiếng cười, liền nghe toàn bộ trong kim cương giới vực vang lên liên tiếp tiếng hô hoán âm, lão tổ thiên thu và tái, công đức cái thế. Lão tổ thiên thu và tái, công đức cái thế. Lão nạp tất nhiên là muốn thiên thu và tái, các minh đệ, giết hắn long trời lỡ đất ta. Kiếm đạo thiên bên trong, kiếm tu lão tổ đồng dạng chú ý tới trên bầu trời Linh Sơn như thế, ngửa đầu quan sát lúc, tâm thần khó tránh khỏi chập trùng không chắc. Một từ đạo trưởng a, hy vọng ngươi là đúng. Cái này Tôn Hư Sĩ bây giờ đã là mở ra thượng cổ Linh Sơn truyền thừa, tăng thêm bên cạnh thân một đám Bồ Tát, La Hán, lông cánh đầy đủ, nếu là hắn liều lĩnh sát phạt, chỉ sợ toàn bộ bên trên Thái Chu Sơn liền sẽ sinh linh đổ thán a. Kiếm tu lão tổ, tên là Nhạc Hạo Nhiên, cũng được xưng là Hạo Nhiên kiếm chủ, một thân tu vi mặc dù so với Triệu Mục Tử yếu đi chút, nhưng cũng đầy đủ sánh vai kim cương tự lao trụ trì. Mắt thấy cực lạc tịnh thổ ác liệt như vậy của khởi, hắn nói không lo nghĩ là giả. Bất quá không đợi hắn suy tư bao lâu, tâm thần trong cảm giác đông dưng xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Cảnh Minh, ngươi như thế nào sớm trở về? Ngươi tới rõ ràng là đi đến Nhược Thủy giới vực Thiên Đồng Nguyên Soái phủ đệ bí cảnh thăm dò Lôi Cảnh Minh. Hắn vội vàng đuổi trở về, liền thượng cổ Linh Sơn truyền thừa xuất hiện đều không để ý tới, trực tiếp rơi vào Kiếm Đạo Thiên lão tổ trước người, hành lễ nói: "Sư tôn, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo." Kiếm Đạo Thiên lão tổ Hạo Nhiên kiếm chủ nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Thế nhưng là Nhược Thủy giới vực nơi đó xảy ra chuyện?" Lôi Cảnh Minh khẽ giật mình, liền vội vàng gật đầu nói: "Thì ra sư phụ đã biết, đệ tử kia muốn mời sư tôn rời bước Nhược Thủy giới vực, không biết ngài rời bước." "Đúng vậy à, Kiếm Đạo đạo tắc hiện thế, đệ tử cố ý đến đây bẩm báo." "Sư tôn." Đệ tử lần này không chờ hắn nói xong, Hạo Nhiên kiếm chủ đưa tay đánh gây hắn, mặt lộ vẻ cổ quái hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì? Cái gì đạo tắc xuất hiện?" "Kiếm đạo à, sư tôn, ngài không có phát giác sao? Bên trên Thái Chu Sơn đại đạo đạo tắc bên trong, đã có một đầu kiếm đạo đạo tắc hình thức ban đầu à?" Kiếm đạo Hạo Nhiên kiếm chủ không lo được hỏi nhiều, tay phải khoa tay múa chân cái kiếm chỉ, một tia kiếm quang hiện lên trước người. Tiểu xảo trong suốt trong kiếm quang thần thông thần ý phương hoa nội liễm, tựa như bao quanh vô tận sát cơ như vậy. Trong mắt hắn, cái kia một thanh sinh sắn trong phi kiếm, vốn nên là lấy trong đầu hắn thần thông thần ý là chủ, lấy thủy hỏa đạo tắc làm phụ, bây giờ càng là nhiều điều thứ ba đạo tắc đường cong. Chỉ là cái kia đạo tắc cực kỳ yếu ớt, chiều dài vẹn vẹn đến một tấc, không cẩn thận quan sát rất khó coi đến cái kia đạo đạo thì diễn hóa. Là, thật sự a, thật là kiếm đạo đạo tắc, kiếm chủ sát phạt, vì phương Tây cực điểm, chính là sát phạt kiếm đạo, sát bén chi đạo. Hạo Nhiên kiếm chủ nhìn xem cái kia cực kỳ yếu ớt thật nhỏ đạo tắc, trên mặt giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, thần sắc rất là quái dị. Một bên Lôi Cảnh Minh làm sao không biết tình trạng, hậu chi hậu dân nói: "Sư tôn, vậy đích xác chính là kiếm đạo đạo tắc, ngài lúc trước không biết không được gì, bây giờ đệ tử đã tìm được người mang nên đạo tắc kiếm tu, đang muốn thỉnh sư tôn cùng đệ tử cùng nhau tiến đến tìm hắn." Hạo Nhiên kiếm chủ nghe vậy lấy lại tinh thần, đột nhiên kéo lại hắn liền bay ra ngoài. Một bên rời đi kiếm đạo tiên, hắn một bên truyền âm mắng: bực này chuyện trọng yếu làm sao có thể nói đi ra, nên dùng truyền âm giản thuật. Đây chính là nắm giữ kiếm đạo đạo tắc kiếm tu, vạn nhất bại lộ thân phận của hắn, bị kẻ xấu nghe trộm đi qua, nguy hiểm cho tính mạng của hắn làm sao bây giờ? Cảnh Minh à, ngươi có thể nào lỗ mãng như thế, vi sư vẫn cho là ngươi trưởng thành rất nhiều, tâm tính trầm ổn, không nghĩ tới hùng hùng hổ hổ một hồi. Hạo Nhiên kiếm chủ vừa mới mở miệng hỏi, nhanh nói cho vi sư, vị kia nắm giữ kiếm đạo đạo tắc kiếm tu họ gì tên gì, người hiện tại ở nơi nào? Lôi Cảnh Minh mặt lộ cười khổ, thật cũng không cảm thấy bị chửi có cái gì không đúng, truyền âm trả lời, người kia chính là ngài lúc trước nhìn thấy tu luyện sát phạt kiếm đạo Trần Dận, cũng là gia nhập vào Tốn Vong Tiên cái vị kia. Trần Dận, Bạch Hổ thần ý, sát phạt cực điểm. Hắn tu luyện ra kiếm đạo đạo tắc. Đúng rồi đúng rồi, lấy kiếm đạo cùng thiên tư của hắn thần ý, đích xác có khả năng tu luyện ra kiếm đạo đạo tắc hình thức ban đầu. Hạo Nhiên kiếm chủ hiểu được, trong lòng hiểu rõ, cười gật đầu nói, thật đáng mừng, bây giờ ta kiếm tu cũng có đạo tắc dẫn dắt gia trì, ha ha, về sau kiếm tu rốt cuộc không cần bị tu sĩ khác mắng làm nước trong không ngừng. Cảnh Minh, không tệ, ngươi rất không tệ. Lôi Cảnh Minh trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười, vội vàng trả lời, cái kia sư tôn chúng ta nhanh đi tới Nhược Thủy giới bậc a. Tiếp qua chút thời gian, Trần Dật bọn hắn thì sẽ từ Thiên Đồng Nguyên Soái phủ đệ đi ra, đến lúc đó sư tôn liền có thể cùng Triệu Mộc Tử đạo trưởng cùng nhau nên đón Trần Dật. Nói đến, Trần Dật bây giờ đi theo Mộc Tử bên cạnh, cực chịu hắn coi trọng, chắc hẳn sau này hắn tại Tốn Vong Thiên cái gì Tốn Vong Thiên hắn rõ ràng là ta kiếm đạo thiên kiếm tu lao tổ, cùng Tốn Vong Thiên có rất được quan hệ. A. Hạo Nhiên kiếm chủ gặp Lôi Cảnh Minh còn chưa hiểu, trừng mắt liếc hắn một cái, liền dẫn hắn đi tới Nhược Thủy giới vực. Một bên gấp rút lên đường, hắn một bên truyền âm mắng, thân là kiếm tu, sao tiện đem người đẩy hướng những giới khác vực? Chính là một từ đạo trưởng chỗ Tốn Vong Thiên cũng không được, lấy Trần kiếm đạo đạo tổ Trần Dật tu vi thần thông, nên lưu lại ta kiếm đạo thiên, diễn hóa hoàn chỉnh kiếm đạo đạo tắc. Lôi Cảnh Minh, kiếm đạo đạo tổ Trần Dật, cái này giống như, hình như cũng đúng. Tính toán, sư tôn nói thế nào, hắn liền làm như thế đó. Á, ngay vào lúc này, trên bầu trời Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện lại có biến hóa, tương đạo trung cổ vang lên hiện lên, quanh quẩn tại toàn bộ Thái Chu Sơn Đông đảo giới vực bên trong. Hạo Nhiên kiếm chủ cùng Lôi Cảnh Minh dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy mắt như sao vũ tướng quân Tôn Hư Sĩ không buồn không vui nhìn chăm chú lên phía dưới Thái Chu Sơn, mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, tên ta Mani Giả Diệp, trưởng quản Linh Sơn, cầu nguyện phiếu. Chương 461, Mani Giả Diệp đại sĩ, cầu đặt mua. 1. Chương 461, Mani Giả Diệp đại sĩ, cầu đặt mua. 1. Từ hôm nay trở đi, tên ta Mani Giả Diệp, trưởng quản Linh Sơn. Tôn Hư Sĩ dáng vẻ trang nghiêm, ngồi ngay ngắn ở trên thập nhị phẩm liên đài, sau đầu kim sắc quần mặt trời kim quang rạng rỡ, đem hắn thân ảnh tôn lên càng ngày càng to lớn. Sau đó, hắn thoáng đưa tay, môi đỏ khẽ mở, không vui không buồn nói, thiện nam tử, tốt nữ tử, trần kiếp tuần hoàn, tuệ nhật trọng uy, ta lấy nguyện lực nguyên nhân, tái hiện lực quanh. Quan thế gian này, chúng sinh mặc dù chấu ngũ cho các thế, mà Phật tính không có nhiệm ô giống như Mani Bảo Châu, đọa tại nước bùn, quang minh không giảm một chút. Hôm nay ta khai căn cửa phụ, bày ra cứu cực pháp môn. Một, chớ gọi là Linh Sơn cách xa ngàn vạn dặm, quay đầu là Bồ Đề Bờ. Hai người, thôi lời mạt pháp thời đại khó khăn tu hành, nhất niệm thanh tịnh nói ngay chàng. Ba, vật chấp kinh điển văn tự cùng nhau, giải dính đi trói gặp nguồn gốc. Bốn, giả, chớ bái tượng đất giống, từ tính chất như lai tối có thể tính. Tiếng nói rơi xuống, Tôn Hư Sĩ hoặc có lẽ là Mani Giả Diệp dưới trướng thập nhị phẩm kim liên nợ rộ quang huy. Phật môn công đức nguyện lực trong nháy mắt chiếu rọi Thái Chú Thượng, trong chư đa giới vực bầu trời xuất hiện từng tòa kim liên. Điểm điểm kim quang tung xuống lúc, tất cả giới vực bên trong đệ tử Phật môn đều chịu đến công đức nguyện lực bao phủ, Phật pháp tu vi cấp tốc tinh tiến. Chỉ là tại chiếu rọi đến kim cương giới vực thời điểm, kim liên vừa mới xuất hiện liền trực tiếp vỡ nát. Mani Giả Diệp hình như có cảm giác, đôi mắt khẽ nhúc nhích rơi vào kim cương giới vực, nhưng cũng không có cái gì động tác. Tiếp tục mở miệng nói, phàm ngã Phật tử, khi theo bốn pháp làm cơ sở, bài trì chính niệm, như bảo hộ minh châu, lần tu từ bi, như nước nhật bật, lại đi vào được, như kiếm đánh gãy đi, cuối cùng chứng nhận không ta, như tản mát khoảng không. Ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt bao phủ cả tòa Linh Sơn, bảo quang như dáng mây giống như hướng về bốn phía phiêu tán, đem Thái Chu Sơn các giới vực nội bầu trời nhuộm thành kim sắc. Nguyên bản ở trên bầu trời phiêu đãng đặt đến hoa sen vàng, từng đóa hướng về một phương hướng nào đó giải rác, phần lớn đều rơi vào những cái kia Phật pháp tinh thâm tăng nhân trên thân. Trong nháy mắt đem bọn hắn tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Liền ngay cả bọn hắn Phật môn thần thông cảnh giới cũng có tinh tiến, bù đắp được mấy năm mấy chục năm khổ tu. Chỉ là chiêu này, những cái kia Phật môn tăng nhân liền đều thần sắc phức tạp, hai tay chắp tay trước ngực, miệng tụng A Di Đà Phật thiện thái thiện thai. Lúc này, liền nghe Mani Giả Diệp trên mặt lộ ra một vòng trang nghiêm chi sắc, vang dội âm thanh truyền vàng tứ phương, tỳ khưu tăng chúng, nghiêm túc uy nghi, trọng trấn giới luật. Ở nhà cư sĩ, hồng trần làm đạo trưởng, thế tục luyện tâm đèn. Hết thảy chúng sinh, bất luận thai chứng ở mức hóa, nhưng có thể trở lại quan từ chiếu, đều có thể ngừng lại siêu tam thừa. Thì thấy bên trên Thái Chu Sơn hiện lên một cái to lớn bản ký tự hào, kim sắc quang mang chiếu vào trên dãy núi, chiếu vào chư đa giới vực, khiến cho giới vực bên trong đại địa đều có bản ký tự hào dâng lên. Bất quá lần này không còn nhằm vào những cái kia đắc đạo cao tăng, mà là tất cả tu luyện Phật môn công pháp tăng nhân hòa thượng, tục gia đệ tử, thậm chí một chút tại trong thế tục niệm kinh lễ Phật cư sĩ cũng đều chịu đến công đức nguyện lực bổ ích. Có bệnh giả xua tan bệnh hại, không có bệnh giả cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Bái kiến Mani Giả Diệp đại sĩ, bái kiến Linh Sơn. Đông đảo lễ Phật chi sinh linh phần lớn không biết cực lạc tịnh thổ bọn hắn chỉ thành tâm lễ Phật, cho nên Linh Sơn đi ra, bọn hắn liền bái. Bái đã Linh Sơn, cũng là ngồi ngay ngắn trên Đại Hùng Bảo Điện Mani Giả Diệp đại sĩ cùng một đám Phật Đà, Bồ Tát. từng sợi công đức nguyện lực trong nháy mắt từ mỗi giới vực bên trong tuôn hướng trên bầu trời linh sơn, làm cho này bảo tháp cung điện càng thêm dày hơn trọng, công đức kim vàng cũng càng ngày càng rực rỡ. Mani Già Diệp trên mặt hơi lộ ra nụ cười, ôn nhuận âm thanh nói, hôm nay ta lập mới nguyện, không vượt qua hết trong nội tâm chúng sinh, không lấy niết bàn, không chiếu phá không minh hắc ngục, không rời lượn quanh, không thấy hết thể chúng sinh thành Phật, không muốn bản tọa. Tất cả Phật môn tu sĩ, lúc này lấy linh sơn vi tôn, lấy công đức nguyện lực làm chuẩn, tinh nghiên Phật pháp, phổ độ chúng sinh. Dừng một chút, Mani Già Diệp ánh mắt rơi vào nơi xa phía chân trời tòa kia đồng dạng rực rỡ chói mắt thiên địa kiều lên, nói, sau 3 tháng, linh sơn mở rộng, đến lúc đó ta đem giảng kinh truyền pháp, xin đợi trừ vị lễ Phật người. Tiếng nói rơi xuống, hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên chìm nổi hòa thượng, không lên tiếng nữa. Chìm nổi hòa thượng khẽ gật đầu, mặt mũi hơi thấp, sau khi đứng dậy chắp tay trước ngực nói, chớ nói ta chính là quá khứ Phật, thôi lời tương lai không lường được, nháy mắt là vô lượng kiếp. Chìm nổi hôm nay trọng thêm dấu thắp, không phải vì chiếu phá sơn hà đại địa, chỉ vì điểm tỉnh trong mộng si nhân. Đang khi nói chuyện, chìm nổi mi tâm có trắng hào tách ra ra 24 đạo quang hiện ra, từng cái chiếu rõ đi qua vô lượng kiếp. Tựa như nhìn thấy đại đạo đạo tắc vỡ nát, nhìn thấy chư đa giới vực tàn lụi, nhìn thấy hướng về thánh bất lạc, toàn bộ Thái Chu Sơn bị tận thế hủy diệt bao phủ. Chim nổi liếc mắt nhìn, liền tụng niệm một câu A Di Đà Phật, thấp giọng nói, bây giờ chúng ta cùng chư giới đệ tử Phật môn gặp lại, mong rằng các người lắng nghe Mani Già Diệp của Phật truyền kinh, mặc tái bỏ lỡ. Tiếng nói rơi xuống, đứng tại hai người bọn họ phía dưới, đứng tại cửu phẩm trên đài sen 4 tên nam nữ theo thứ tự mở miệng. Tên ta Cổ Ưng Bồ Tát, chấp văn tự vì chân kinh, chặt đứt ngàn cuốn danh tướng thi, bổ ra vạn trọng nghi ngờ núi. Tên ta Hiền Thục Bồ Tát, một bước nhất tấn một bồ đề, nhất sơn nhất thủy một tiếng tụng kinh. Tên ta Quan Lan đại sĩ, thiên thủ thiên nhãn không phải thần thông, là bi thương là đau là ngu ngốc biết, mong chúng sinh bể khổ không mở, quay đầu làm ở. Ta chính là Địa Tạng Bồ Tát, lại có lục phẩm đài sen Phật Đà La Hán, 102, theo thứ tự mở miệng, có phát hạ nguyện, có giới thiệu tự thân chính quả, còn có như Trần Viễn, chỉ là thanh lanh mở miệng, tên ta Trần Viễn. Tiếng nói rơi xuống lúc, đầy trời chư Phật trên thân kim quang rực rỡ, vô lượng công đức nguyện lực từ Thái Chu Sơn các giới vực tràn vào linh sơn. Phàm là vừa mới mượn nhờ linh sơn công đức nguyện lực Phật môn tăng nhân, đệ tử, cư sĩ, bất luận bọn hắn nguyện ý hay không, tự thân công đức nguyện lực đều có bộ phận rơi vào phía trên linh sơn. Từ đó lễ Phật niệm kinh lúc, trong lòng bọn họ quan tưởng Phật Đà, Bồ Tát liền không còn là tượng gỗ, mà là thiết thiết thực thực linh sơn chư Phật. Mani Già Diệp thấy cảnh này, khoan hậu trung hậu trên mặt lộ ra một chút nụ cười, đôi mắt bình hòa nhìn về phía Thái Chu Sơn mấy chỗ giới vực, ngựa khi ung dung nói, ngày xưa ân oán xóa bỏ, từ hôm nay trở đi, trên đời lại không cực tịnh thiên, lại không cực lạc tịnh thổ, có chỉ là Phật môn linh sơn. A Di Đà Phật. Phổ Thiên cùng chúc. Nhược thủy giới vực bên trong Triệu Mục Tử chú ý tới đạo ánh mắt kia, hơi suy nghĩ một chút liền bước ra một bước. Một thân ảnh xuất hiện ở chân trời, tiếp đó đứng tại trên Thái Chu Sơn. Thân ảnh to lớn che khuất bầu trời, cùng linh sơn, thiên địa kiều xa xa tương vọng. Triệu Mục Tử nhìn chăm chú phút chốc, liền liền lung lay phía dưới phất trần, đánh một cái chắp tay nói, "Vần đạo chúc mừng Mani Già Diệp đạo hữu, thành tựu cổ Phật chính quả." Chương 461, Mani Già Diệp đại sĩ, cầu đặt mua 2, chương 461, Mani Già Diệp đại sĩ, cầu đặt mua 2, Mani Già Diệp cười ha hả nhìn xem hắn, "Đa tạ." Mục Tử đạo trưởng tiên tư tung hành, tin tưởng ngươi sau này thành tựu nhất định không tại ta phía dưới. Triệu Mục Tử không nói gì gật gật đầu. Hắn đang muốn tiêu tan thân ảnh trở về nhược thủy giới vực, chỉ thấy bên cạnh thân lại hiện lên một thân ảnh. Ký nhân một thân hai màu trắng đen đạo bào, dung mạo tuấn mỹ, mi tâm có một khỏa thái cực âm dương đồ. Vừa mới hiện thân, hắn liền giống như Triệu Mục Tử, hướng nơi xa trên linh sơn cất cao giọng nói, "Chúc mừng Mani Già Diệp đạo hữu, thành tựu cổ Phật chính quả." Mani Già Diệp nhìn hắn một cái, đồng dạng mặt nở nụ cười gật đầu, "Đa tạ luân hồi tiên nhân." Người tới rõ ràng là luân hồi giới vực lão tổ, danh xưng Thái Chu Sơn vị cuối cùng tiên nhân ấn giận. Ngay sau đó, giống như là ước định xong, liên tiếp có mấy đạo thân ảnh hiện lên ở trên Thái Chu Sơn. Có dâu phát bạc trắng nho đạo thánh nhân, có nửa người nửa yêu thân thể yêu ma lão tổ, thân có thân thể khổng lồ ma tộc. Tính cả Triệu Mục Tử, ấn giận hai người, trong khoảnh khắc liền có 13 vị thân ảnh xuất hiện tại trên Thái Chu Sơn cùng nhau hướng linh sơn chúc mừng Mani Già Diệp đạo hữu, thành tựu cổ Phật chính quả. Chúc mừng linh sơn chư Phật thành tựu chính quả. Thượng cổ linh sơn truyền thừa hiện thế, thật đáng mừng a. Theo cái này, 13 vị thân ảnh xuất hiện tại trên Thái Chu Sơn môi giới vực bên trong đại năng giả trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. So với lúc trước linh sơn hiện thế thời điểm, còn muốn yên tĩnh, cũng không có bất kỳ ngôn ngữ xuất hiện. Tựa như nhìn thấy cái gì chuyện đáng sợ như vậy. Trầm mặc thật lâu, mới có một chút đại năng giả cẩn thận truyền âm, nói, "Là bọn hắn, cái này một số người a, lão tổ cùng là lão tổ, ta kém xa bọn hắn a. Chỉ là nhìn hôm nay tình trạng, bọn hắn tựa hồ đã sớm biết tướng quân nhúng chàm thượng cổ linh sơn sự tình, lại là thờ ơ, cũng không biết bọn hắn đến tột cùng có ý kiến gì không. Chẳng lẽ bọn hắn là cảm thấy không phải tướng quân bọn người đối thủ, cho nên tùy ý những cái kia ác đồ thu được thượng cổ linh sơn truyền thừa? Không phải là đối thủ, làm sao có thể? Cái kia 13 vị lão tổ đồng loạt ra tay, chỉ bằng vào tướng quân một người thì có ích lợi gì? Xét đến cùng, bọn hắn vẫn không muốn ra tay thôi. Đây là vì cái gì? Nếu là lão phu biết được nguyên do, lão phu cũng có thể tại lúc này hiện thân bên trên Thái Chu Sơn. Ngươi nhìn bây giờ trừ bọn họ bên ngoài, ma vực lão ma đầu, kiếm đạo thiên lão tổ, còn có những cái kia thần thông cửu cảnh, thập cảnh lão tổ, có người xuất hiện thân sao? Không có a. Thái Chu Sơn kiếm đạo thiên ngoại. Lôi Cảnh Minh ngước nhìn phía chân trời, sửng sốt nửa ngày vừa mới lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn về phía kiếm đạo thiên lão tổ Hạo Nhiên kiếm chủ, hỏi, "Sư tôn, bọn hắn chính là Hạo Nhiên kiếm chủ?" Khẽ gật đầu, ánh mắt chỗ sâu càng lộ ra mấy phần hâm mộ và kính trọng, bọn hắn chính là bên trên Thái Chu Sơn siêu thoát giả tính cả tướng quân. Mani giả diệp cổ Phật, tổng cộng là 14 vị. Những thứ này người xuất hiện thân đi ra, đừng nói vi sư, cho dù lão ma đầu rất nhiều giới vực lão tổ, đều phải gặp lưng cúi đầu. Xem ra Linh Sơn hiện thế, bên trên Thái Chu Sơn lại muốn lên khó khăn chắc trở. Hạo Nhiên kiếm chủ nhìn phút chốc, đông dưng mang lên lôi cảnh mình tiếp tục hướng Nhược Thủy giới vực mà đi. Một bên phi hành, hắn một bên truyền âm dặn dò, càng là loại này phải chết thời điểm, chúng ta càng phải cẩn thận điệu thấp, đặc biệt là không thể để cho người ta phát giác được Trần Dật nắm giữ kiếm đạo đạo tắc hình thức ban đầu chuyện. Đệ tử biết rõ. Dừng một chút, lôi cảnh minh truyền âm dò hỏi, chỉ là đệ tử có một chuyện không rõ, sư tôn lần này đi tới Nhược Thủy giới vực, là muốn mời Trần Dật gia nhập vào chúng ta kiếm đạo viên. Hạo Nhiên kiếm chủ ừ một tiếng, truyền âm trả lời, vi sư thật có quyết định này, chỉ là còn phải xem Thanh Long kiếm tiên ý tứ. Mặt khác, hôm nay Linh Sơn như thế, tướng quân tuy nói qua muốn đem ngày xưa ân oán xóa bỏ, nhưng mà khó đảm bảo sau này lật lọng. Càng nghĩ, nếu là Thanh Long kiếm tiên đi tới kiếm đạo tiên, cũng không so tại Tốn Vong Thiên an toàn hơn. Lấy Triệu Mục Tử đạo trưởng siêu thoát giả thân phận, đích xác có thể tốt hơn che chở Thanh Long kiếm tiên. Nguyên bản Hạo Nhiên kiếm chủ đều đang nghĩ để cho Trần Dật nhập chủ kiếm đạo này, thậm chí hắn liền lao tổ thân phận cũng có thể không cần, chỉ vì có thể bảo hộ Trần Dật vị này nắm giữ kiếm đạo đạo tắc kiếm tu. Thế nhưng là Linh Sơn đột nhiên hiện thế, tăng thêm Triệu Mục Tử 13 vị siêu thoát giả cùng nhau mà đến, để cho Hạo Nhiên kiếm chủ trong lòng khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Bởi vì tu vi, thần thông cảnh giới, nếu hắn cũng là siêu thoát giả, hắn tự nhiên có thể mời Trần Dật gia nhập vào kiếm đạo thiên đồng thời bảo hộ an nguy của hắn, đáng tiếc hắn không phải. Lôi Cảnh Minh Tử là tinh tường điểm này, nghĩ nghĩ nói, sư tôn nói đúng, chỉ cần Triệu Mục Tử đạo trưởng nguyện ý che chở Trần Thanh Long kiếm tiên, hắn có hay không tại kiếm đạo thiên cũng không quan hệ. Kiếm đạo đạo tắc diễn hóa mới là trọng yếu nhất, cái này quan hệ đến trên Thái Chu Sơn vô số kiếm tu tương lai a. Có kiếm đạo đạo tắc gia trì, tất cả kiếm tu kiếm đạo uy năng liền đều có thể tiến thêm một bước. Không còn giống ngày xưa như vậy năm bẻ bảy mảng tựa như, tu luyện tới đằng sau liền muốn lấy hắn đạo tắc làm chủ kiếm đạo làm vụ. Không nói trước những thứ này, mau chóng đuổi tới Nhược Thủy giới vực cùng lúc đó. Triệu Mục Tử bọn người ở tại hướng Mani giả diệp mấy người Linh Sơn chư Phật chúc mừng sau, liền đều nhất nhất tiêu tan, trở về riêng phần mình giới vực. Mà vừa mới hiện thân Linh Sơn nhưng là bị một đoàn màu vàng dáng mây bao phủ che lấp, không rơi vào trên Thái Chu Sơn bất luận cái gì giới vực bên trong. Trong mơ hồ, còn có từng đạo phản âm từ cái kia phiến vân hà hướng về bốn phía quét tán, bởi vì rất nhiều đệ tử Phật môn truyền công, cũng có thể hấp thu càng nhiều Phật môn công đức nguyện lực. Trong Đại Hùng Bảo Điện, Mani giả diệp thần sắc bình hòa nhìn xem trong điện một đám Bồ Tát, La Hán, nhàn nhạt mở miệng nói, "Hôm nay Linh Sơn tái hiện Thái Chu Sơn là chúng ta đại hỷ sự, cũng là Thái Chu Sơn tất cả Phật môn tăng viện về vui. Chỉ là ta vừa mới lấy thần niệm quan Thái Chu Sơn chư đa giới vực, phát hiện một sự kiện. Trong Kim Cương giới vực tà ma nổi lên bốn phía, đã rời bỏ ta Linh Sơn đại đạo, các ngươi có biết nên làm như thế nào?" Đông đảo Bồ Tát, La Hán nghe vậy một trận, lại là cũng không có trước một bước mở miệng, mà là cùng nhau nhìn về phía mặt khác một bên chìm nổi. Mani giả diệp chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, nhìn theo, chìm nổi cổ Phật nghĩ sao? Chìm nổi mặt mũi hiền lành cúi đầu xuống, chắp tay trước ngực nói, Kim Cương giới vực đã là tu la luyện ngục, không giống nhân gian. Khi độ hóa, Mani giả diệp đôn hậu trên mặt lộ ra một nụ cười, ngữ khí cười ha hả nói, nếu như thế, cái kia Ngô Tiện phái sứ giả đi tới Kim Cương giới vực, một là tịnh hóa tu la luyện ngục, hai là tiếp dẫn. Chìm nổi cổ Phật có chút dừng lại, nghiêng đầu nói, Mani giả diệp đại sĩ cứ việc hạ xuống pháp chỉ chính là. Mani giả diệp khẽ gật đầu, giơ lên ngón tay nói, lần này Kim Cương giới vực hành trình, lấy cổ ưng, địa tạng Bồ Tát cầm đầu, Hàng Long, Phục Hổ, Đích Tôn La Hán mấy người tùy hành. Mặt khác thanh âm hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Đại Hùng Bảo Điện cuối cùng chỗ, tiếp tục nói, ta đồ đệ Trần Viễn La Hán, cũng tỷ lệ dưới trướng sứ giả cùng nhau đi tới Kim Cương giới vực a. Trần Viễn bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đứng dậy hành lễ nói, đệ tử tuân mệnh. Bên cạnh thân Chu Quan Vụ Khổ Hành Tăng, ất một ba người cũng đều đứng dậy theo hành lễ, nhưng cũng không dám chút nào ngôn ngữ truyền ra. Bây giờ không giống như trước đây Cực Lạc Tịnh Thổ, bọn hắn bây giờ đã là Linh Sơn Lôi Âm Cổ Tháp trong Đại Hùng Bảo Điện Phật Đà dưới trướng sứ giả, mỗi tiếng nói cử động đều phải cẩn thận. Không tệ, chính là cẩn thận. Tại thu được Linh Sơn truyền thừa sau, đám người tu vi thần thông bởi vì Phật Đà chính quả nguyên do trên lệch càng ngày càng cực lớn. Hai vị cổ Phật tu vi thần thông cơ hồ đã là bên trên Thái Chu Sơn siêu thoát giả cấp bậc. Bốn tôn Bồ Tát đồng đẳng với Lao Ma Đầu, Kiếm Đạo Tiên Lão Tổ cái kia cấp bậc, mà La Hán chính quả đồng dạng thu được tăng lên không nhỏ. Dùng Chu Quan Vụ ất một cùng Khổ Hạnh Tăng quan sát đến xem, nguyên bản tu vi thần thông cảnh giới không bằng bọn hắn Trần Viễn, bây giờ đã là thần thông thất cảnh phía trên tồn tại. Đề thăng không thể bảo là không cực lớn. Tốt, các ngươi xuống chuẩn bị đi. Trần Viễn sau khi hành lễ, trực tiếp mang theo Chu Quan Vụ bọn người, đi theo cổ ưng, mà giấu hai vị Bồ Tát sau lưng, rời đi Đại Hùng Bảo Điện. Ngay vào lúc này, một thanh âm tại Trần Viễn bên tai vang lên, chính là thân ở Đại Hùng Bảo Điện chìm nổi cổ Phật. Trần Viễn, vạn sự cẩn thận. Câu nguyện phiếu, chương 462, Kim Cương giới vực. Huyết Hải luyện ngục. Chương 462, Kim Cương giới vực. Huyết Hải luyện ngục. Vạn sự cẩn thận. Trần Viễn bất động thanh sắc đi theo cổ ưng, mà giấu hai vị Bồ Tát cùng với đông đảo sau lưng La Hán. Chìm nổi hòa thượng. Không, bây giờ chìm nổi cổ Phật đã không phải khi trước tỉnh kỳ họ Tô đại không tự Phật tử, mà là mượn nhờ thập nhị phẩm liên đài thu được Linh Sơn chính quả cổ Phật. Hắn mà nói, tất nhiên có hắn nguyên do. Cho dù Trần Viễn trời sinh tính lạnh nhạt, không dễ dàng tin tưởng hắn người, cũng không khả năng coi nhẹ chìm nổi cổ Phật lời nói. Chỉ là làm hắn không hiểu là, chìm nổi cổ Phật vì cái gì nhắc nhở như vậy? Có người muốn giết hắn? Trần Viễn khẽ mắt liếc qua đảo qua bên cạnh thân ba người, Chu Quan Vũ, Thổ Hành Tăng cùng Ất Mục. Ba người này tuy là hắn dưới trướng sứ giả, nhưng quan hệ với hắn có thể nói một lời khó nói hết. Chu Quan Vũ là hắn cậu ruột không giả, nhưng cũng là một tay làm hại kinh nghiệp hầu Chu gia tàn lụi kẻ cầm đầu, cùng hắn chút máu kia mạch liên lụy còn không bằng không có. Thổ Hành Tăng chết ở trong tay hắn nhị đệ Trần Dật, đối với hắn tự nhiên cũng không có hảo cảm gì có thể nói. Đến nỗi Ất Mục, cùng hắn cùng là tướng quân Tôn Hư Sĩ bây giờ Mani giả diệp cổ Phật đệ tử. Nói là đồng môn đồng tông sư huynh đệ, kỳ thực dùng đối thủ cạnh tranh để hình dung càng thích hợp hơn. Ất Mục ngấp nghé hắn lục phẩm đài sen không phải một ngày hai ngày, cho nên muốn nói có người muốn giết hắn, Chu Quan Vũ, Thổ Hành Tăng cùng Ất Mục cũng có thể. Sau đó, Trần Viễn nhìn về phía trước Cổ Ưng, mà giấu hai vị Bồ Tát, cùng với phía sau bọn họ 6 tên sứ giả. Cổ Ưng lúc trước bị phái đi Thiên Nguyên Đại Lục chủ trì tiếp dẫn chìm nổi sự tình, trời xui đất khiến tại Trần Dật trong tay chết kích trầm xa, cũng có khả năng sẽ giật lây đến trên người hắn. Mà những thứ khác mấy vị phần lớn giống như Ất Mục, cũng là muốn đạt được đài sen cực tịnh thiên thành viên, cũng chính là bây giờ Linh Sơn Hạch Tâm. Như là Cổ Ưng thân sau tên kia cầm trong tay bảo tháp tân đầu là sứ giả, chính là thần thông bắt cảnh Phật Đà, chủ tu nhục thân đạo, nhục thân mạnh đủ chống cự tiên khí. Lại hoặc là La Hầu sứ giả, chính là Cổ Ưng chi tử, nghe nói giống như chìm nổi trời sinh Phật tử, nắm giữ Phật môn sạch sẽ chi thân. Đủ không đạp Trần Liên tự sinh, nói chính là hắn. Nguyên bản hắn đồng dạng sẽ trở thành Linh Sơn đài sen tọa chủ một trong, có lẽ là bởi vì Mani giả diệp suy tính, chỉ làm cho hắn đi theo ở Cổ Ưng Bồ Tát bên cạnh thân. Còn có một vị khác địa tạng Bồ Tát, đồng dạng là vị thần thông thập cảnh đại năng giả. Dưới trướng ba vị sứ giả không thể so với Cổ Ưng Bồ Tát dưới trướng sứ giả yếu. So sánh với nhau, Trần Viễn thực lực cùng cái này 6 vị sứ giả chỉ ở sàn sàn với nhau, đây vẫn là hắn mượn nhờ lục phẩm đại sen, cùng với La Hán chính quả vừa mới bắt kịp. Đổi lại trước đó, chỉ dựa vào mượn hắn đao đạo căn bản không có cách nào cùng cái này một số người cạnh tranh đại sen. Bây giờ cũng là có thể có sức liều mạng. Nhất là lần này Linh Sơn bí cảnh hành trình, Trần Viễn ngoại trừ Linh Sơn chính quả bên ngoài còn thu được những thứ khác cơ duyên, khiến cho hắn tu luyện lục đạo luân hồi kinh có tiến bộ nhảy vọt. Khó tu luyện nhất nhân gian đạo, bị hắn tu luyện đến đại thành cảnh giới, đợi đến tu luyện viên mãn, hắn liền có thể tu luyện đạo thứ 2. Chỉ là hiện tại hắn còn không có đạo thứ hai khẩu quyết, cần chờ hắn tu luyện nhân gian đạo sau thành công, tìm Mani giả diệp cầm. Lục đạo luân hồi trải qua, ta nhất định phải được. Lăng sư tỷ, ta cũng như thế nhất định phải được. Trần Viễn suy nghĩ những thứ này, tâm thần lại là không gợn sóng chút nào, tựa như một bãi tử thủy giống như. Hắn chỉ ở trong lòng lặng lẽ đề phòng, chìm nổi hòa thượng nhắc nhở, tóm lại để cho hắn có chút để ý vô luận như thế nào, hắn đều phải nghĩ biện pháp sống sót. Cũng không lâu lắm, mấy người làm tốt tất cả chuẩn bị, đan dược, pháp khí, trận bàn, còn có linh sơn đặc lưu tích chứa công đức nguyện lực Phật Đà xá lợi. Cổ Ưng liếc nhìn một vòng, lạnh nhạt mở miệng nói, "Mani giả diệp đại sĩ pháp chỉ, tin tưởng chư vị đều đã tin tưởng, ta bất quá nhiều lắm lời. Lần này đi tới Kim Cương giới vực mục tiêu chỉ có một cái, siêu độ toàn bộ sinh linh." Lúc này hắn, trên mặt đã không còn là dĩ vãng mặt nạ đồng xanh, mà là đổi lại một tấm mạ vàng mặt nạ. Chỗ mi tâm còn nạm một cái trong suốt hồng ngọc, khiến cho hắn nhìn qua giống như ngụy triều mật giáo Lạt Ma, quá nhiều tu luyện đại thừa Phật pháp Phật môn Bồ Tát. Chờ hắn nói xong, một bên điệu tạng Bồ Tát gật đầu nói, liền ý theo Cổ Ưng Bồ Tát nói tới, chúng ta đem hết toàn lực liền có thể. Cổ Ưng Bồ Tát nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, lần này hành động chính là ta Linh Sơn hiện thế sau đó lần thứ nhất, bất luận vì Linh Sơn, vẫn là vì chúng ta tự thân, đều không cho phép chúng ta phạm sai lầm. Bất luận kẻ nào nếu là xảy ra sơ suất, đến lúc đó đừng trách ta cùng nhau siêu độ hắn. Hai vị Bồ Tát mở miệng, còn lại sứ giả, La Hán Phật Đà tự nhiên cũng là gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Xuất phát. Sau một khắc, Cổ Ưng liền dẫn Trần Viễn bọn người rời đi Linh Sơn, lấy hồng quang đi nhanh chi pháp, rơi thẳng vào Kim Cương giới vực bên ngoài. Trần Viễn nhìn chung quanh, thấy là ở vào Thái Chu Sơn trên sườn núi, tới gần đỉnh chót khu vực một tòa giới vực. Bốn phía có loạn thạch vần quanh, trong viên đá cuốn theo các loại kim loại, giống như là khoáng mạch phối hợp sản phẩm giống như, hiện ra đủ mọi màu sắc vết gì. Mà tại loạn thạch đỉnh, còn dựng thẳng một khối bia đá, trên viết cổ lão chữ triện, Kim Cương kiếm trạng phiền não ti nhìn thấu mới biết lưỡi đao là huyễn. Trần Viễn liếc mắt nhìn, liền nghe điệu tạng Bồ Tát mở miệng nói, đều cẩn thận một chút, có chút không đúng. Cổ Ưng Bồ Tát nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ngươi nghe được cái gì? Địa Tạng Bồ Tát khẽ gật đầu, vành hai động hai cái, nói, đúng như là Mani giả diệp đại sĩ nói tới, trong Kim Cương giới vực tà ác bộc phát, oan khí ngập trời. Ta ở trong đó nghe được một chút không có linh hồn rung động, không giống nhân loại sinh linh, mà là càng giống yêu ma hoặc u minh hà bên trên quỷ quái. Cổ Ưng mắt thần khẽ nhúc đích, nhìn chung quanh, trầm mặc chốc lát nói, nếu như thế, lời thuyết minh chúng ta đến đúng chỗ. Tiếng nói vừa ra, thân hình hắn bay ra ngoài, thẳng tắp rơi vào tấm bia đá kia phía trên, cất bước thăm dò vào Kim Cương giới vực. Cơ hồ ngay tại hắn thân ảnh sắp biến mất tại thông đạo trong nháy mắt, trên người lại có ánh sáng màu vàng nóng hiện lên. Lóa mắt rực rỡ bên trong, mơ hồ có thể nghe được Cổ Ưng Bồ Tát hàm chứa chấn nộ âm thanh, thật can đảm. Mắt thấy tình trạng như thế, đi theo Cổ Ưng đến đây ba vị sứ giả không chần chờ nữa, trực tiếp bay đi. Mấy vị La Hán Phật Đà mang theo sứ giả của bọn hắn theo sát phía sau. Trần Viễn chậm một bước, mang theo Chu Quan Vũ bọn người không chế dưới trướng đài sen, đi theo rất nhiều sau lưng La Hán. Ất Mục truyền âm nói, đều chuẩn bị sẵn sàng, có chút không đúng. Chu Quan Vũ cũng không quay đầu lại truyền âm nói, vừa mới Cổ Ưng Bồ Tát đã nói qua, giết cũng được. Thổ Hành Tăng giống như hắn ý nghĩ. Trần Viễn lườm ba người một mắt, giọng bình thản truyền âm nói, có thể để cho Cổ Ưng Bồ Tát tức giận như vậy, trong Kim Cương giới vực thực lực tất nhiên vượt qua chúng ta rất nhiều. Sau đó chúng ta không cần liều lĩnh, đi theo hai vị Bồ Tát đại sĩ sau lưng liền có thể. Chu Quan Vũ ba người nghe vậy dừng một chút, liền đều đồng ý cho dù ba người bọn họ cùng Trần Viễn quan hệ xác thực không tốt, nhưng là bây giờ dù sao tại Kim Cương giới vực, mà còn có hai vị Bồ Tát ở bên, bọn hắn có hai lòng cũng không thể biểu lộ ra. Sau một khắc, bốn người liền dựa vào lục phẩm đài sen tiến vào Kim Cương giới vực. Vừa mới vào bảo, Trần Viễn liền nghe được bên tai truyền đến một hồi tiếng gào thét, giống như là từ vực sâu trong luyện ngục truyền đến điên cuồng tuyệt vọng tiếng giống, giống như U Minh Hà bên trên quỷ quái như vậy, trong tiếng hô căn bản không có một tia có trí tuệ sinh linh cảm giác, chỉ có khát máu. Đập vào mặt còn có một cỗ âm hàn khát máu sắc ý, thẳng rơi vào Trần Viễn trên đầu. Không lo được suy nghĩ nhiều, Trần Viễn nhẹ nhàng dậm chân, dưới trướng lục phẩm đại sen bắn ra lóa mắt kim quang, bàng bạc Phật môn công đức nguyện lực trong nháy mắt đem bọn hắn bốn người bao phủ trong đó. Sắc ý khát máu chi ý vừa mới bị ngăn tại bên ngoài. Trần Viễn định thần nhìn lại, đôi mắt bỗng dưng ngưng lại. Chỉ thấy ở mảnh này vốn là Phật môn đông đảo đại năng giả tu luyện trong Kim Cương giới vực, không ngờ không còn một tơ một hào Phật môn công đức nguyện lực. Càng không có bất kỳ sinh linh khí tức, bầu trời giống như máu tươi chảy xuôi, đỏ thắm một mảnh, cùng huyết sắc mây mà lẫn. Đại địa bên trên không có sinh khí, bất luận lâm một hoa cỏ tất cả đều khô héo. Thời có vẻ mờ tối trong ánh sáng, còn có màu đỏ như máu mưa đang tí tách rơi xuống. Càng là thật sự giống như nhân gian luyện ngục. Ngây người không chỉ Trần Viễn, bên cạnh thân Chu Quan Vũ liếc nhìn một vòng, kinh ngạc nói, đây là Kim Cương giới vực. Thủ hành tăng trừng một đôi mắt, cụ nát cả xa phía dưới hai đầu đèn tùy cánh tay nâng lên bố tay, nói thầm một câu A Di Đà Phật. Rõ ràng, Mani Già Diệp đại sĩ nói không sai, Kim Cương giới vực đã rời bỏ Phật môn, triệt để biến thành luyện ngục vực sâu. Ất Mộc ngược lại là có quá nhiều kinh ngạc, liếc nhìn một vòng, nhìn thấy lúc trước tiến vào cổ ưng Bồ Tát bọn người, chỉ vào bọn hắn chỗ nói, bọn hắn ở nơi đó, chính cùng một chút. A, những quái vật kia là sinh linh gì? Nhìn xem không giống yêu ma, càng giống là man tộc a. Trần Viễn tự nhiên cũng nhìn thấy những cái kia cổ quái sinh linh, trầm ngâm nói, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, bất luận bọn hắn là cái gì, chúng ta đều phải giết bọn hắn. Đây thật ra là một câu nói nhảm, nhưng tại bây giờ, nhưng cũng có thể rộng thư giãn một chút Chu Quan Vũ đám người tâm. Sau đó Trần Viễn không chần chờ nữa, điều khiển lục phẩm đài sen, trực tiếp tiến lên cùng cổ ưng các loại Bồ Tát, Phật Đà tụ hợp. Mới vừa đến ở đây, hắn liền phát giác được những cái kia cổ quái sinh linh khác thường. Ất Mộc trước tiên hắn một bước kinh ngạc mở miệng nói, những quái vật này vậy mà không sợ công đức nguyện lực. Sự thật như mấy người thấy, những cái kia cổ quái sinh linh toàn thân bị huyết sắc khí tức bao phủ, từng cái thân hình cao lớn, cơ bắp cường tráng, giống như man tộc như vậy. Nhưng mà trên mặt bọn họ lại là mặt xanh mênh vàng, rất là dữ tợn. Hắn thực lực lại cũng có thể so với thần thông ngũ cảnh đại năng giả. Lúc đang chém giết, từng cái che giả mang mọc, dù là đều không phải là cổ ưng Bồ Tát đối thủ, bọn hắn như cũng không biết e ngại. Lấy cái kia huyết sắc khí tức bao phủ, hai tay nắm cầm giống Phật môn kim cương sử một dạng vũ khí, tùy ý vung dậy. Mỗi khi cổ ưng thi triển Phật môn công đức nguyện lực hạ xuống thần thông lúc, những thứ này cổ quái sinh linh liền sẽ ba lượng tụ tập, tay cầm tay cùng ngăn cản. Bằng vào trên người bọn họ tầng kia huyết hồng khí tức che chở, lại có thể đem cổ ưng Bồ Tát thần thông công đức nguyện lực gánh vác thay đổi vị trí. Đến mức cổ ưng Bồ Tát liên tiếp thi triển mấy đạo thần thông cũng không có tạo được vốn có hiệu quả. Lúc này, địa tạng Bồ Tát vừa tới, trực tiếp hướng sau lưng ba vị sứ giả phân phó nói, đem bọn hắn ngăn cách ra. Xin nghe Bồ Tát pháp chỉ. Thì thấy ba tên thân thể khỏe mạnh Phật Đà tiến lên, một người cầm trong tay một cái tỳ bà, đàn đấu ở giữa phóng xuất ra đầy trời kim quang, hóa thành một đạo đạo kim sắc gió hướng phía dưới thổi. Một người lấy xong quyền đập địa, trong tiếng ầm ầm, đem khô héo mục nát đại địa dâng lên mấy đạo núi đá tường cao, đem những cái kia cổ quái sinh linh ngăn cách toàn bộ khối khu vực. Ngay sau đó không đợi những quái vật kia phản ứng lại, có khắc một cái bản thể là yêu ma Phật Đà trong miệng phun ra tơ mỏng, tại những cái kia trên tường đất bệnh ra từng trương màu bạc trắng lưới lớn. Mỗi một tấm lưới lớn đều tối đa dung nạp ba tên cổ quái sinh linh. Mà theo màu vàng gió rơi xuống, càng nhiều quái vật hơn bị thổi tan, khiến cho cổ ưng Bồ Tát bọn người thi triển thần thông uy năng lên hiệu quả, một đầu tiếp lấy một con quái vật bị giết. Liền ngay cả Trần Viễn đều bằng vào trong tay trọng đao, chém giết mấy chục con quái vật. Địa tạng Bồ Tát không có động thủ, ánh mắt lướt qua trước mắt chiến trường, rơi vào xa xa một ngọn núi lớn phía trên. Chuẩn xác mà nói, là trên ngọn núi kia trong Kim Cương Tự. Nhìn phút chốc, địa tạng Bồ Tát xa xa ngóng nhìn Kim Cương Tự, đột dưng mở miệng hỏi, không biết thí chủ xưng hô như thế nào. Cổ ưng Bồ Tát nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lập tức liếc nhìn một phía. Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm, liền nghe bên tai truyền đến một đạo tiếng cười khẽ âm, tên ta La Sát, chính là tòa này huyết hải luyện ngục người sở hữu. Các ngươi thì là người nào? Cổ ưng Bồ Tát trong nháy mắt tìm được người kia chỗ, nhíu mày lạnh nhạt nói, tên ta Cổ ưng, chính là Linh Sơn Mani Già Diệp ngồi xuống Bồ Tát. Bồ Tát? Linh Sơn Bồ Tát? Ha ha, một đám đánh cắp thượng cổ Linh Sơn bí cảnh cường đạo, nào dám tự xưng Bồ Tát. A. Địa tạng Bồ Tát nhìn chăm chú lên đạo kia xuất hiện tại Kim Cương Tự bên ngoài tuổi trẻ hòa thượng hỏi, ngươi ứng cũng là người trong Phật môn, có biết Linh Sơn từ thượng cổ đến nay chính là Phật pháp tinh xảo giả ở? Làm sao đàm luận cường đạo nói chuyện? Liền nghe người kia lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi tàn sát ta huyết hải luyện ngục một đám tu la, lại đánh cắp ta lục đạo luân hồi trải qua, sao không phải cường đạo? Ngươi Kim Cương Tự lao chủ trì. Cổ ưng Bồ Tát cùng Địa Tạng Bồ Tát hai người liếc nhau, đều có chút kinh ngạc nhìn xem trẻ tuổi hòa thượng. Ngươi lại lấy thân rơi vào ma đạo? Ma đạo? Sai, ta vào chính là tu la đạo. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy trẻ tuổi hòa thượng phi thân lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một vẻ dữ tợn nụ cười. Các minh đệ, giết bọn hắn, chúng ta liền có thể khinh thường Thái Chu Sơn. Giống. Cơ hồ là hắn tiếng nói rơi xuống trong đáy mắt, cổ ưng bọn người bốn phía liền xuất hiện lần nữa số lượng hơn vạn quái vật. Hoặc có lẽ là Tu La. trong đó hơn phân nửa cũng là thân hình cao lớn mặt xanh nanh vàng tu la, nhưng cũng không ít mọc ra ba đầu sáu tay, uy thế càng kinh khủng hơn tu la. Trần Viễn nhíu mày đánh giá những cái kia tu la, trong miệng lẩm bẩm nói, thần thông thất cảnh. Những thứ này tu la đến tột cùng như thế nào mà đến, lại có mấy trăm thần thông thất cảnh thần thông như thế. Phải biết, bây giờ bên trên Linh Sơn thần thông thất cảnh phía trên tồn tại, cũng bất quá chính là mấy trăm cái mà thôi. Ở đây lại có nhiều như vậy. Cẩn thận một chút. Mà Dấu tự nhiên cũng chú ý tới những cái kia ba đầu sáu tay tu la, nhắc nhở chung quanh nói, chuyện không thể làm, các ngươi liền ẩn thân tại ta cùng Cổ Ưng sau đó. Hai người bọn họ Bồ Tát đều có cựu phẩm đại sen che chở, trong tay còn nắm chiếm được thượng cổ Linh Sơn truyền thừa đạt được pháp bảo. Thêm nữa hai người bọn họ tu vi cao thâm, tất nhiên là không sợ những thứ này tu la. Thế nhưng là Trần Viễn đám người cùng những cái kia tu la động thủ sau, liền phát giác một chút áp lực. Những cái kia tu la ngoại trừ có thể liên thủ chống cự Phật môn thần thông, lại còn có thể tại liên thủ lúc phát huy ra càng lớn thực lực. Ba tên thần thông ngũ cảnh tu la, liền có thể ngăn cản một vị thần thông thất cảnh Phật Đà sứ giả. Ba tên ba đầu sáu tay tu la, cũng có thể cùng Cổ Ưng, mà giấu hai người dưới trướng sứ giả chống lại. Chém giết một hồi, Cổ Ưng mắt thần lạnh lẽo, nghiêng đầu bỏ lại một câu, trực tiếp lách mình đi tới Kim Cương tự bên ngoài. Bất luận ngươi là ai, Mani Già Diệp đã hạ xuống pháp chỉ, hôm nay ngươi cùng cái này Kim Cương giới vực đều muốn bị chúng ta Linh Sơn chư Phật siêu độ. Trẻ tuổi hòa thượng nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, vậy liền tới lấy ta tính mệnh tốt. Giết. Câu nguyện phiếu, chương 463, tịch chiếu tịnh nghiệp tuệ quang kính. Một, chương 463, tịch chiếu tịnh nghiệp tuệ quang kính. Một, tiếng giết khoảnh khắc chấn thiên vang lên. Bốn tòa lục phẩm trên đài sen, lấy Trần Viễn, Mạch Kim Thái trở La Hán cầm đầu, từng tôn Phật Đà sứ giả xông lên trước, dọn dẹp người trước ngã xuống người sau tiến lên tu la. Tân Đầu La, La Hầu chờ Cổ Ưng Bồ Tát dưới trướng sứ giả, càng là đại hiện thần uy. Tân Đầu La trong tay bảo tháp ném ra, thẳng tắp nện ở tu la trong đám, trong nháy mắt nở lớn mấy ngàn lần, đỉnh thiên lập địa giống như. Bên trên từng tầng điêu khắc Phật Đà pho tượng mở to mắt, trực tiếp vung vẩy hàng ma sử nhảy xuống bảo tháp, hướng những cái kia tu la phóng đi. Hai ba cái vây giết một cái tu la. Cho dù bị tu la đánh cơ thể vỡ nát, bọn hắn cũng có thể tại bảo tháp uy năng phía dưới một lần nữa ngưng kết cơ thể. Chém giết thảm liệt, máu tươi tùy ý huy sái. La Hầu nhưng là thi triển thần thông, trực tiếp hóa thân một đầu chiều cao ngàn trượng manh thú, một cước đạp xuống. Lập tức liền có ba đầu tu la bị hắn giẫm đạp đến cơ thể vỡ nát, huyết nhục bắn tung tóe. Trần Viễn vung vẩy trọng đao liên chạm ba đao. Từng sợi u lam đao ý như băng, chém xuống thời điểm, liền có ba đạo ngàn dặm băng phong. Trực tiếp đóng băng lại dọc đường tất cả tu la, tránh bọn hắn liên thủ chống cự thần thông thần ý cơ hội. Chu Quan Vũ thổ hành tăng cung ất một đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, riêng phần mình thi triển thần thông trùng sát tại phía trước. Cổ Ưng Bồ Tát thấy thế, không chần chờ nữa, hai tay bấm niệm pháp quyết, thần sắc trang nghiêm quá lớn, kim liên mở. Dưới trướng cựu phẩm đài sen bộc phát ánh sáng màu vàng nóng, thẳng tắp đâm thủng bầu trời huyết sắc tầng mây. Sau một khắc, bị xuyên thủng huyết sắc tầng mây trong nháy mắt bị từng đạo ánh sáng màu vàng nóng xuyên thủng, Phật môn công đức nguyện lực như núi hải giống như bàng bạc mà rơi. Từng tòa kim liên từ trong những cái kia quang huy giải rác đi ra, xoay quanh ở chân trời phía trên, nở rộ ở giữa lộ ra một vị trong đó bị ngồi xếp bằng nhỏ bé thân ảnh. Bọn hắn đều thân hình tiểu xảo, ước chừng lớn chừng bàn tay, trên đầu không được một cây sợi tóc, bộ dáng thanh tú, mặc một bộ kim hồng sen nhau tiểu cà sa. Vừa mới từ hoa sen trong cánh hoa hiện lộ ra thân hình, bọn hắn liền đều mở mắt, từ cà sa bên trong móc ra mõ, yên lặng gõ lên. Làm, làm, làm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong kim cương giới vực liền cũng là tiếng gõ mõ âm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật thanh âm non nớt bên trong, Cổ Ưng Bồ Tát hai tay ấn quyết biến ảo, trong đôi mắt kim quang chói mắt, lại xuất một thần thông. Phù sinh tiêu tan, kim liên vĩnh tồn, dẫn chư thế chi kiếp, hàng A Di ách nạn pháp quyết phía dưới, những cái kia ngồi ngay ngắn ở trên kim liên tiểu nhân tiếng nhập kinh, đánh tiếng gõ mõ mạnh hơn. Tùy theo từng đóa chín cánh kim liên bắn ra chín đạo tia sáng, cùng tới gần kim liên lẫn nhau tương liên, giống như một tấm vong lớn giống như bao phủ lại cả tòa kim cương giới vực. Thần thông chư Phật thiên tướng. Cổ Ưng tiếng nói vừa ra, thì thấy những cái kia kim liên bộc phát ra chói mắt Phật môn công đức nguyện lực. Không chỉ có chém giết một đám tu la, cũng bị Trần Viễn bọn người bổ sung tiêu hao công đức nguyện lực. Một bên kia Địa Tạng Bồ Tát không thua bao nhiêu. Tại những cái kia tu la sau khi chết, hắn liền niệm kinh thi triển thần thông, ngưng kết hồn phách của bọn hắn, hóa thành màu vàng quỷ quái, giống như thiên binh, lại nổi lên sát phạt. Ngay vào lúc này, trong kim cương tự tuổi trẻ hòa thượng La Sát trên mặt lộ ra tà mị nụ cười, nói: "Hai vị Bồ Tát, bốn vị La Hán, hơn 10 vị sứ giả, Tôn hư sĩ coi là thật để mắt lão nạp à? Bất quá các ngươi chỉ vì lão nạp một người đến đây kim cương giới vực, đã nói phía trên Linh Sơn Phật Đà thực lực còn không tính mạnh cỡ nào à? Giết ngươi đầy đủ. Ha ha, phải không?" Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy trẻ tuổi hòa thượng đạp không mà đến. Mỗi đi một bước, trên người hắn liền hiện lên một vòng huyết hồng thần ý, mỗi đi một bước, thân thể của hắn liền nở lớn một vòng, cơ bắp, gân cốt nhúc nhích ở giữa, cổ của hắn ở giữa mọc ra hai cái đầu, hai bên bả vai tất cả mọc ra hai đầu cánh tay. Mãi đến đi tới Cổ Ưng, mà giấu trước mặt hai người lúc, hắn đã hóa thành ba đầu sáu tay khổng lồ tu la. Cứ việc La Sát khuôn mặt không giống còn lại tu la như vậy mặt xanh nhanh vàng, khí tức của hắn như cũ tà ác khát máu. Chuẩn xác mà nói, hắn là so với những cái kia phổ thông tu la càng thêm tà ác khát máu tồn tại. Không chỉ có như thế, tại hắn đi tới chiến trường lúc, bốn phía bị đánh chết những cái kia tu la trên thi thể lưu lại huyết hồng khí tức liền đều hướng hắn vọt tới, rơi vào trên người hắn lúc, tạo thành từng khỏa con mắt, huyết hồng băng hàn con mắt. Phật môn, Linh Sơn, hôm nay ta liền muốn nhường người các loại có đến mà không có về, để cho Tôn hư sĩ biết, ngày đó hắn tàn sát ta kim cương tự, kim cương giới vực, cuối cùng rồi sẽ ác niệm quân thân. Tiếng nói vừa ra, La Sát cái kia trương trẻ tuổi hòa thượng trên mặt lộ ra một màn điên cuồng nụ cười. Khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên người hắn tuôn ra, hóa thành huyết sắc gió thổi hướng bốn phương tám hướng. Trong mơ hồ, có thể nhìn đến một đầu cực lớn, có ba đầu sáu tay quái vật tại phía sau hắn hiện lên. Đỉnh tiên lập địa giống như tản ra vô tận hung thần ác ý uy thế mạnh, càng là trực tiếp đem La Hầu, Chu Quan Vũ bọn người thổi đến ngã trái ngã phải. Chỉ có Trần Viễn, Mạch Kim Quá mấy người nắm giữ đài sen La Hán nắm giữ ngăn cản chi năng. Cẩn thận một chút, hắn trưởng khống một đầu mới đạo tắc. Cổ Ưng, mà dấu nhắc nhở lúc, ánh mắt bên trong nhìn thấy lại là mặt khác một phen cảnh tượng, thiên địa mấy ngàn đạo tắc bên trong, có một đầu vừa mới sinh ra đạo tắc hình thức ban đầu từ cái này ba đầu sáu tay quái vật trên đầu kéo dài đến phía chân trời. Mơ hồ liền với tòa kia vắt ngang trên tầng mây thiên địa tiểu. Từ xa nhìn lại, đạo kia ba đầu sáu tay tu la giống như là từ thiên địa tiểu rủ xuống tới giật dây con rối. Nghiệp hỏa chi lực, khó trách hắn có thể không sợ công đức nguyện lực. Nói xong, Cổ Ưng Bồ Tát nghiêng đầu liếc mắt nhìn Mà Dấu, khẽ quát, "Mà Dấu, dùng món kia linh bảo, tịch chiếu tịnh nghiệp tuệ quan kính." Mà Dấu chần chờ phút chốc, mới từ trong ngực lấy ra một mặt tạo hình xưa cũ tấm gương. Ước chừng dài một thước ngắn tấm gương bị thanh đồng phẩm chất bên ngoài khung bao khỏa, mặt kính bóng lưỡng như mới, khung kính bên trên điêu khắc từng đạo vạn béo hoa văn phức tạp, giống như là một đôi mắt, lại giống như viết kép không chữ. Sau đó, thì thấy Mà Dấu giơ lên mặt kia gương đồng tao chiếu hướng La Sát. Tịch chiếu tịnh nghiệp tuệ quan kính. La Sát ánh mắt khẽ biến, hắn từng tại Kim Cương Tự trong điện tịch nhìn qua đạo này hậu thiên linh bảo. Căn cứ trong sách ghi chép, tịch chiếu tịnh nghiệp tuệ quang kinh chính là lấy linh sơn tám công đức chỉ thực chất trong bắt trái tim băng giá đúc bằng đồng liền, trời sinh có tịnh hóa, linh thần hiệu quả. Thượng cổ linh sơn thời điểm, một vị cổ Phật mượn nhờ tịch chiếu tịnh nghiệp tuệ quang kinh chuyên môn tịnh hóa đệ tử Phật môn tâm thần bên trong nghiệp lực quân thân. Mặc kệ tu vi cao thâm cỡ nào tăng nhân, hoặc giấu đi nhiều ẩn nút tâm ma nghiệp lực, chỉ cần bị mặt kia tấm gương soi sáng, liền không còn chỗ ẩn thân. La Sát làm sao đều không nghĩ tới cực lạc tịnh thổ người vừa mới thu được thượng cổ linh sơn truyền thừa, liền có thể tế luyện ra một kiện hậu thiên linh bảo.